Chương 149, vì là Trần Yêu Dân giải thích nghi hoặc chương 149, vì là Trần Yêu Dân giải thích nghi hoặc Hùng Đồn trưởng tiếp nhận ghi chép nhìn mấy lần, đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Lao Thái Thái, ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta có việc đi ra ngoài một chuyến." "Được rồi, Hùng Đồn trưởng." Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi." Hùng Đồn trưởng cầm ghi chép, đi đến đồn công an chỉ đạo viên văn phòng. Cầm trong tay ghi chép đưa cho hắn, "Lão Nghiêm, ngươi xem một chút cái này." Nghiêm chỉ đạo viên xem Hùng Đồn trưởng thần sắc nghiêm túc, hiếu kỳ cầm bút lên thu nhìn lên, nhìn thấy Triệu Lao Thái Thái ghi chép cũng còn tốt, hời hợt, chính là đá mấy chân, đánh mấy quả côn, cuối cùng đem gậy ném ra ngoài chắc người. Khi thấy hai tên nhiệt tình quần chúng ghi chép lúc, liền không bình tĩnh. Một cước đem người đá lùi vài bước cũng còn tốt, hai gậy đánh gãy hai cái thành niên nam nhân chân, sau đó một quải trượng đem một cái thành niên nam nhân đâm đến nằm trên đất thổ huyết, cuối cùng đem gậy ném ra ngoài, chọc thủng một người bay, vậy thì có chút khủng bố. "Lão Hùng, ngươi xác định này ghi chép không làm giả?" Nghiêm chỉ đạo viên hỏi. "Lão Thái Thái bao lớn tuổi? Có giả hay không, các ngươi nghiệm thương báo cáo đến rồi liền biết rồi." Hùng Đồn trưởng chỉ vào Triệu Lao Thái Thái ghi chép nói rằng, cho tới Lao Thái Thái tuổi tác, này không phải có, 75 tuổi. Hơn nữa, con trai của hắn là quân khu sư trưởng, hiện tại chính đang tới rồi đồn công an trên đường. T. Nghiêm chỉ đạo viên hút một cái khí lạnh, nói rằng, hiện tại Lao Thái Thái đều như thế dũng mãnh sao? Vẫn là quân khu thủ trưởng mẹ. Chính nói, một vị công an đi tới, đưa qua một phần báo cáo, sở trưởng, chỉ đạo viên, phạm nhân thương thế trải qua đơn giản xử lý, băng bó sơ đã mang về. Chỉ là ngực bị thương phạm nhân khá là nghiêm trọng, cần nằm viện trị liệu. Đây là bọn hắn thương thế báo cáo. Hùng Đồn trưởng tiếp nhận thương thế báo cáo cùng Nghiêm chỉ đạo viên đồng thời lật xem. Họ Tạ phụ nhân là vai xuyên qua thương, tức Trần Tiểu Long cùng Trần Tiểu Phượng hai trung niên mọi người là một chân gãy xương, Lão Tạ là cổ tay cùng chân chịu vết đạn. Thảm nhất chính là bị Triệu Lao Thái Thái dùng gậy đâm một hồi người trung niên, trước ngực xương bị kình lực đánh gãy thành vài đoạn, xương gãy chọc vào lá phổi, gây nên xuất huyết bên trong, hiện tại còn nằm ở trong bệnh viện tiến hành giải phẫu. Nghiêm chỉ đạo viên xem xong, đối với công an nói rằng, các ngươi trước tiên đi thẩm vấn, tranh thủ đem bọn họ đồng bọn đều đào móc ra. Đặc biệt cái kia phụ nữ, muốn hỏi ra thương là nơi nào đến, xem cùng địch đặc hữu không có quan hệ. Vâng, chỉ đạo viên. Công an đồng chí đi rồi, Nghiêm chỉ đạo viên nói rằng, Lão Hùng, đi, người dẫn ta đi gặp gỡ cái này Lao Thái Thái. Hùng Đồn trưởng tự không gì không thể, trước tiên đi ra ngoài, hai người vừa ra cửa, một chiếc xe quân sự gào thét mà đến. Chi, ô tô mới vừa ngừng ổn, một người mặc đại tá quân phục trung niên quân nhân nhảy xuống xe đến. Hùng Đồn trưởng cùng Nghiêm chỉ đạo viên liếc mắt nhìn nhau, tiến lên liên tiếp. Hùng Đồn trưởng dành trước mở miệng nói, chào ngươi, là Trần sư trưởng sao? Ta họ Hùng, là nơi này sở trưởng, vị này chính là chúng ta Nghiêm chỉ đạo viên. Trần Yêu Dân nói rằng, Hùng Đồn trưởng, Nghiêm chỉ đạo viên, các ngươi khỏe? Ta là Trần Hòa Bình. Mẹ ta cùng hai đứa bé hiện tại thế nào rồi? Hùng Đồn trưởng nói rằng, Trần sư trưởng, Lão Thái Thái cùng hai đứa bé đều tốt, ta mang ngài đi qua. Trần Yêu Dân nói rằng, được, cảm tạ. Ba người đi đến văn phòng, Trần Tiểu Long, Trần Tiểu Phượng vừa thấy Trần Ái Quốc, chạy tới ôm Trần Ái Quốc chân gào khóc nói, ba ba, ba ba. Nhân viên bảo an Tiểu Nô cho Trần Yêu Dân chào một cái, nói rằng, thủ trưởng, ngài xử phạt ta đi. Trần Yêu Dân phất phất tay nói rằng, đừng nói trước cái này. Trần Yêu Dân không quản hắn, ôm Trần Tiểu Long, Trần Tiểu Phượng đi tới Triệu Lao Thái Thái bên người, lo lắng hỏi, mẹ, ngài không có sao chứ? Triệu Lao Thái Thái nói rằng, ngươi đến rồi a, ta không có chuyện gì. Chính là Tiểu Long Tiểu Phượng bị dọa một hồi. Trần Yêu Dân nhìn một chút Trần Tiểu Long, Trần Tiểu Phượng, đối với Tiểu Nô hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hùng Đồn trưởng đem ghi chép đưa cho Trần Yêu Dân, Trần sư trưởng, đây là ghi chép, ngài nhìn, phạm nhân chính đang thẩm vấn. Trần Yêu Dân tiếp nhận ghi chép, cẩn thận nhìn lên, càng xem càng hoảng sợ, xem xong một lần vừa nặng đầu nhìn một lần. Sau đó không chút biến sắc hỏi, Hùng Đồn trưởng, mẹ ta các nàng có thể đi rồi sao? Hùng Đồn trưởng nói rằng, Trần sư trưởng, Lão Thái Thái ghi chép đã làm tốt, hiện tại bất cứ lúc nào có thể đi. Vậy được. Trần Ái Quốc nói rằng, Hùng Đồn trưởng, Nghiêm chỉ đạo viên, phiền phức các ngươi, ta trước tiên mang ta mẹ các nàng trở lại. Được rồi. Hùng Đồn trưởng nói rằng, Trần sư trưởng, Lão Thái Thái, đi thông thả, chúng ta đưa các ngươi ra đồn công an. Trần Yêu Dân đem Triệu Lao Thái Thái nâng lên chính mình ra xe, muốn Tiểu Ngô mang theo Trần Tiểu Long, Trần Tiểu Phượng lái xe theo ở phía sau. Xe cộ sau khi xuất phát, mẹ con hai người vẫn không nói gì. Triệu Lao Thái Thái xem Trần Yêu Dân nhiều lần muốn nói lại thôi, nói rằng, Yêu Dân, ngươi muốn nói cái gì liền nói chứ. Trần Ái Minh nói rằng, mẹ, ta nhìn ghi chép cùng đám người kia con buồn thương thế báo cáo, chỉ là có chút nghi hoặc, ngài làm sao sẽ như thế lợi hại? Một gậy có thể đem xương ngực của người khác đâm thành mấy tiết, gậy ném ra ngoài, có thể xuyên thấu vai của người khác, cái này gọi là lợi hại. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, ta liền một nửa thực lực đều không phát huy được. Lại nói, Yêu Dân, ngươi có thể làm sư trưởng, từng trải qua kỳ nhân chuyện lạ hẳn là sẽ không tiêu à? Ta là từng trải qua. Trần Yêu Dân nói rằng, nhưng này chỉ là số rất ít người, người bình thường không làm được mức này. Mẹ, ngài là có kỳ ngộ gì sao? Kỳ ngộ? Triệu Lao Thái Thái nói rằng, coi như thế đi. Chúng ta hiện tại người cả nhà mỗi sáng sớm đều luyện quyền, bao quát đại ca ngươi cả nhà bọn họ. Mẹ. Trần Ái Minh nói rằng, mẹ, ngài có thể hay không triển khai nói một chút? Không thể. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, ngươi sau đó lúc không có chuyện gì làm, hay đi nhìn ta, sau đó ngươi liền biết rồi. Triệu Lao Thái Thái nghĩ thầm, giả như lời này đều nghe không hiểu, thì nên trách không được ta. Sau đó ghét bỏ nhìn Trần Ái Minh một ánh mắt, ngươi không có chuyện gì cũng nhiều rèn luyện rèn luyện. Liên như ngươi vậy, không nói ta, tiến tử một cái tay đều có thể lật đổ ngươi.
Không thể nào.
Trần Yêu Dân không phục nói rằng, mẹ, ta tốt xấu ra trận giết địch nhiều năm như vậy, gặp không sánh được một tiểu nha đầu.
Ha ha.
Triệu Lao Thái Thái nở nụ cười nói rằng, không tin.
Vậy ngươi có thể tìm cơ hội thử xem.
Liều mạng lời nói, ta không dám nói.
Nhưng giả như là luật bản, ta chỉ có thể như vậy nói cho ngươi, nhà chúng ta mấy người, bao quát ngươi nhị tẩu, một mình ngươi đều đánh không lại.
Trần Yêu Dân nghe xong con ngươi khiếp sợ, không nhịn được hỏi, đều lợi hại như vậy.
Mẹ, vậy ngài có thể nói cho ta một chút, các ngài luyện chính là cái gì không?
Triệu Lao Thái Thái không có ẩn dấu, chúng ta luyện chính là thái cực.
Trần Yêu Dân nghi ngờ nói, thái cực?
Đúng.
Triệu Lao Thái Thái nói rằng, không phải ngươi tưởng tượng loại kia, chỉ có luyện qua mới biết.
Có thời gian, ta có thể dạy ngươi một ít cơ bản.
Trần Yêu Dân hưng phấn vỗ một cái tay lái, cao hứng nói, cảm tạ mẹ.
Chương 150, gặp nhau, Hứa Đại Mậu tới cửa. Chương 150, gặp nhau, Hứa Đại Mậu tới cửa. Triệu Lao Thái Thái nhìn Trần Ái Minh hưng phấn dáng vẻ,
nghĩ thầm, con trai ngốc ca, ngươi cao hứng quá sớm.
Không có nhất châu nước thuốc cùng tẩy tùy đan, ngươi chính là luyện mấy năm, cũng luyện không ra cái gì quá to lớn hiệu quả.
Lái xe rất nhanh, nháy mắt liền tới quân khu gia trúc viện. Triệu Lao Thái Thái vừa vào cửa, liền bị Lục Tử Di lôi kéo trên dưới đánh giá, mẹ, ngài không có sao chứ?
Ta không có chuyện gì.
Triệu Lao Thái Thái vỗ vỗ Lục Tử Di tay nói rằng, có việc chính là bọn họ.
Vậy thì tốt.
Lục Tử Di lôi kéo Triệu Lao Thái Thái hướng về phòng khách đi đến.
Đến phòng khách, Lục Tử Di chỉ vào Lục Phụ Lục Mâu nói rằng, mẹ, ta cho ngài giới thiệu một chút, đây là ta cha, đây là mẹ ta, bọn họ trước đây là lão sư, hiện tại về hưu.
Triệu Lao Thái Thái đưa tay ra chào hỏi, ông thông gia được, bà thông gia được, Yêu Dân những năm này nhờ có các ngươi chăm sóc,
cảm tạ các ngươi.
Nên, nên.
Nhiễm Lao Thái Thái nói rằng, thân gia đều nói một cái con rể nửa cái nhì, chúng ta đối xử tốt với hắn là nên.
Lúc này, nhân viên bảo an Tiểu Ngô mang theo Trần Tiểu Long cùng Trần Tiểu Phượng, mang theo hai bình rượu đi tới.
Trần Tiểu Long, Trần Tiểu Phượng tiếng hô, ông ngoại, bà ngoại.
Liên nào tới bọn họ trong lồng ngực, khóc lóc bắt đầu kể ra hoa nước.
Triệu Lao Thái Thái từ Tiểu Ngô trong tay tiếp nhận rượu, đưa cho Lục Tử Di nói rằng, Tử Di, thân thể ngươi khá hơn chút nào không?
Lần trước uống rượu xong không?
Hai bình này rượu cho ngươi, ngươi nhớ tới uống.
Cảm tạ mẹ.
Lục Tử Di tiếp nhận rượu nói rằng, mẹ, ta thân thể cảm giác tốt lắm rồi.
Cái này rượu hiệu quả rất tốt, thay ta cảm tạ Nhất Châu.
Có hiệu quả là tốt rồi.
Triệu Lao Thái Thái nói rằng, uống xong cứ việc nói.
Ngươi không cần khách khí, Nhất Châu sẽ không hẹn hỏi.
Mẹ, ta biết rồi.
Lục Tử Di nói rằng, ngày trước tiên theo ta cha mẹ tâm sự, ta đi nhà bếp nhìn một chút.
Triệu Lao Thái Thái nói rằng, được, ngươi đi đi.
Lục Tử Di đi rồi, ba cái Lao Thượng Hải liền bắt đầu tán gẫu.
Tán gẫu nổi lên Thượng Hải nhân văn phong cảnh, tán gẫu nổi lên Thượng Hải phồn hoa, tán gẫu nổi lên Nhật Bản xâm lấn.
Ba người càng tán gẫu càng hưng phấn, cho tới quân Nhật lúc nghiến răng nghiến lợi, bất chi bất giác nói tới tiếng lóng, ngược lại tác giả nghe không hiểu, nơi này tỉnh lược 2000 tự.
Mãi đến tận ngồi ở trên bàn cơm, ba người còn tán gẫu cái liên tục, Trần Yêu Dân cùng Lục Tử Di đều không chen lời vào.
Nhà máy cán thép, Trần Nhất Châu bữa trưa sau bị Dương thư ký gọi vào Lý Hoài Đức văn phòng.
Lý Hoài Đức đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Tiểu Trần, ống nước ta đã lấy một ít, ngươi sau đó đem tiền nộp, sau khi tan việc lôi đi, còn lại chậm rãi làm."
Trần Nhất Châu đưa qua một điếu thuốc, "Cảm tạ Lý ca."
Lý Hoài Đức dùng diêm đốt thuốc, hít sâu một cái, "Tiểu Trần, ca ca khoảng thời gian này đau đầu."
"Bình thường."
Trần Nhất Châu nghiêm trang nói, "Lý ca, đến ngài cái tuổi này, mệt nhọc quá độ liền sẽ như vậy. Ngài tìm cái bác sĩ xoa bóp là tốt rồi."
Lý Hoài Đức bất đắc dĩ, tiếp tục nói, "Khả năng là lớn tuổi, gần nhất có chút lực bất tòng tâm.
Điều này cũng bình thường."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Lý ca, lớn tuổi, tinh lực liền sẽ trượt, làm việc nhất định sẽ lực bất tòng tâm."
Lý Hoài Đức không nói lời nào, liền hút thuốc, uống trà, xem Trần Nhất Châu.
Trần Nhất Châu sửng sốt, do hỏi, "Lý ca, ngài làm sao?"
"Không làm sao."
Lý Hoài Đức nhấp một trà, nói rằng, "Ta đột nhiên cảm thấy, lời của ngươi nói rất có đạo lý. Ngươi nói thêm nữa một điểm, ta rất yêu thích nghe."
"Cái kia?"
Trần Nhất Châu nói rằng, "Lý ca, ta sai rồi. Ta vậy có hai bình hảo kiểu."
Lý Hoài Đức nói rằng, "Biết sai rồi.
Vậy ngươi đi thôi."
Trần Nhất Châu nghĩ thầm, lẽ nào chơi quá mức?
Suy nghĩ một chút, lại nói, "Lý ca, ta nói, ta vậy có hai bình hảo kiểu."
"Biết rồi."
Lý Hoài Đức cười mắng, "Ta phạm đến cùng ngươi tính toán.
Mau cút.
Ta chờ chút phải đi ra ngoài một chuyến, nhớ tới ngày mai nâng cốc đưa tới cho ta."
Trần Nhất Châu nở nụ cười, "Được rồi, Lý ca."
Trần Nhất Châu sau khi tan việc, đem ống nước kéo về nhà, Triệu Lao Thái Thái còn chưa có trở lại.
Bốn người đơn giản ăn cái cơm tối.
Mới vừa uống một lúc trà, cửa viện bị văng lên, Trần Tiểu Yến đi tới mở cửa.
Nhìn thấy Hứa Đại Mậu biểu hiện chán trường nhấc theo một cái bịch giấy dầu, đứng ở trước cổng sân.
Trần Tiểu Yến nói rằng, "Đại Mậu ca, ngươi đến rồi, mau vào."
"Không được."
Hứa Đại Mậu nói rằng, "Yến tử, ngươi ca có ở đây không? Ngươi gọi hắn đi ra một hồi."
"Được, ngươi chờ một chút."
Trần Tiểu Yến đáp ứng một tiếng, xoay người đi gọi Trần Nhất Châu.
Trần Nhất Châu đi đến cửa viện, "Đại Mậu ca, ngươi tìm ta."
Hứa Đại Mậu giơ lên trong tay bịch giấy dầu, "Nhất Châu, chúng ta đã lâu không cùng uống rượu, ngày hôm nay lấy gọi món ăn, đi nhà ta theo ta uống điểm."
Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Được, chúng ta đi thôi."
Hai người đi đến hậu viện, tiến vào Hứa Đại Mậu nhà, một trận mùi thuốc xông vào mũi.
Hứa Đại Mậu từ trong ngăn kéo lấy ra một bình rượu phần, hai cái ly, bỏ lên trên bàn, sau đó lại cầm hai phó bát đũa.
Mở ra bịch giấy dầu, bên trong bọc lại nửa con vịt quay,
còn có một chút đầu heo thịt cùng hạt lạc, xem ra Hứa Đại Mậu cũng bỏ ra điểm tâm tư. Hai người rót rượu, được. Hứa Đại Mậu nâng chén liền uống, Trần Nhất Châu nâng chén buổi tiếp. Ba ly qua đi, Hứa Đại Mậu không nhịn được hỏi, Nhất Châu, nghe nói Lâu Tiểu Nga kết hôn. Trần Nhất Châu gật đầu nói, đúng, trước đây không lâu kết hôn. Kết hôn được. Hứa Đại Mậu lại cạn một chén, cầm bình rượu lên than thở, là ta vô dụng. Trần Nhất Châu xem Hứa Đại Mậu lại muốn rót rượu, đưa tay ngăn lại nói, Đại Mậu ca, ngươi chậm một chút uống. Hứa Đại Mậu thực sự không nhịn được, khóc kể lể, Nhất Châu, ca ca trong lòng ta khổ a. Hứa Đại Mậu nói rằng, nói vậy ngươi cũng biết việc của ta. Tuy rằng không có ai ngay mặt nói, nhưng ta ở trong sân, ở trong xưởng, luôn bị người chỉ trò trò, không ngóc đầu lên được. Ta hiện tại đều là ẩn nút người đi. Trần Nhất Châu không lên tiếng, yên lặng cho Hứa Đại Mậu rót một chén rượu. Hứa Đại Mậu tiếp tục nói, hiện tại trong xưởng đi công tác, ta đều là cướp đi. Bởi vì đến ở nông thôn, liền không ai nhận thức ta, sẽ không bị người chê trách. Hứa Đại Mậu chỉ vào dựa vào tủ âm tường từ bên trong một ít bọc giấy, nói rằng, Nhất Châu, ngươi thấy không? Ta hiện tại một ngày mấy đốn dược, ba mẹ không biết tìm cho ta bao nhiêu phương thuốc dân gian. Đáng tiếc, ăn đến bệnh viện một kiểm tra, một điểm hiệu quả đều không có. Nói xong mạnh mẽ vô bàn một cái, ta nghĩ quá, giả như ta không trị hết, ta nhất định sẽ không buông tha chúng nốc, ta muốn giết hắn. Không đến nỗi, không đến nỗi. Trần Nhất Châu khuyên nhủ, Đại Mậu ca, giết người nhưng là phạm pháp. Hứa Đại Mậu nói rằng, ta đều muốn tuyệt hậu. Ta quản không được nhiều như vậy. Nhất định phải lôi kéo trụ ngốc theo ta, để hắn hạ ra tuyệt hậu. Tuyệt đối đừng. Trần Nhất Châu nói rằng, Đại Mậu ca, nói không chắc còn có hy vọng đây. Không hy vọng. Hứa Đại Mậu nói rằng, khoảng thời gian này, kinh thành bệnh viện chúng ta đều chạy khắp, không có một cái bác sĩ, dám nói có thể chữa khỏi ta. Chương 151, giúp Hứa Đại Mậu trị liệu. Chương 151, giúp Hứa Đại Mậu trị liệu kỳ thực, ta cũng hiểu một điểm y thuật. Trần Nhất Châu nói rằng, Đại Mậu ca, ngươi muốn hay không thử xem? Ngươi. Hứa Đại Mậu say mắt mông lung lắc đầu một cái, quên đi thôi. Coi khinh người không phải. Trần Nhất Châu duỗi ra ba cái ngón tay, nói rằng, ba tháng. Đại Mậu ca, chỉ cần ngươi nghe ta, không dám hứa chắc nói có thể trị hết ngươi, nhưng ít ra khá lắm 7, 8 phần 10, muốn cái nhất nhi bán nữ tuyệt đối không thành vấn đề. Hứa Đại Mậu một kích động, đánh đổ ly rượu, lôi kéo Trần Nhất Châu tay hỏi, thật sự? Thật sự. Trần Nhất Châu khẳng định nói, nhưng ngươi nhất định phải nghe ta. Ta nghe lời ngươi. Hứa Đại Mậu kích động nói, chỉ cần có thể chữa khỏi, Nhất Châu, ta cái gì đều nghe lời ngươi. Đầu tiên, rượu ngươi là không thể uống. Trần Nhất Châu nói rằng, thứ hai, ngươi không xuống nông thôn thời điểm, không thể lái xe đạp. Mỗi ngày muốn chạy đi làm, như vậy cũng có thể rèn luyện thân thể. Cuối cùng, khả năng cần một ít dược liệu quý giá, chi phí có chút cao. Ta đều đáp ứng ngươi. Hứa Đại Mậu nâng cốc ly ném đi, Nhất Châu, chỉ cần có thể chữa khỏi, tiền không là vấn đề. Vừa vặn trụ ngốc đổi chúng ta một khoản tiền. Vậy được. Trần Nhất Châu nói rằng, Đại Mậu ca, ta ngày mai sẽ đi cho ngươi phối dược. Trước ngươi những người dược, sau đó liền không muốn ăn. Được, tốt. Hứa Đại Mậu liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói, Nhất Châu, ta nghe lời ngươi. Trần Nhất Châu đứng lên đến nói rằng, Đại Mậu ca, vậy ta trước hết đi rồi, ngày mai đem dược cho ngươi. Chờ một chút. Hứa Đại Mậu đem trên bàn không ăn mấy cái món ăn, một lần nữa bao lên. Sau đó chạy đến ngăn tủ một bên, đem bên trong rượu tất cả đều lấy ra, thêm vào trên bàn không uống xong rượu phần, dùng một cái túi sắp xếp gọn, đồng thời đưa cho Trần Nhất Châu, Nhất Châu, những này ngươi đều lấy đi. Trần Nhất Châu nhún nhường một phen, thấy Hứa Đại Mậu vẻ mặt kiên định, liền cố hết sức nhận lấy. Về đến nhà, Triệu Lao Thái Thái đã trở về, một nhà bốn cái nữ nhân, chính thần sắc bay lượn nói cái gì. Nhìn thấy Trần Nhất Châu, Trần Tiểu Yến ngắt nói, ca, ngươi mau tới đây. Mãi mãi ngày hôm nay gặp phải bọn buôn người. Trần Nhất Châu biểu hiện căng thẳng, đi tới đem túi bỏ trên bàn, hướng về Triệu Lao Thái Thái hỏi, mãi mãi, ngài không chuyện gì chứ? Triệu Lao Thái Thái nói rằng, ta không chuyện gì, chính là Tiểu Long Tiểu Phượng bị sợ rồi. Trần Tiểu Yến nhìn thấy Trần Nhất Châu đặt lên bàn túi, mở ra xem, ca, ngươi làm sao mang về nhiều như vậy rượu? Ồ, Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi Đại Mậu ca muốn kiêng rượu, liền đem nhà hắn rượu đều cho ta. Đúng rồi, cái kia bịch giấy dầu bên trong là một ít đồ ăn, ngươi muốn ăn liền ăn đi. Trần Tiểu Yến mở ra bịch giấy dầu, vừa nhìn là vịt nướng, đầu heo thịt còn có hạt lạc, muốn ăn liền lên. Do hỏi mọi người một cái ý kiến, chạy vào phòng bếp cho mỗi người cầm một đôi đũa, vây quanh bàn bắt đầu ăn. Triệu Lao Thái Thái ăn vài miếng hỏi, Nhất Châu, Đại Mậu hắn làm sao đột nhiên muốn kiêng rượu? Cái này. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, mãi mãi, hắn ngày hôm nay gọi ta quá khứ, chính là tố khổ. Còn nói nhớ cùng trụ ngốc đồng quy vô tận. Ta cảm thấy cho hắn đối với chúng ta vẫn được, chuẩn bị giúp hắn trị xem, vì lẽ đó muốn hắn trước tiên đem rượu thay. Ừ. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, tuy nói trong sân người đều nói hắn người này rất xấu, nhưng đối với chúng ta xác thực vẫn tính có thể. Lại nói, xem ở Tiểu Nga trên mặt, ngươi giúp hắn một tay cũng được. Xem Tiểu Nga tỉ mặt mũi. Trần Tiểu Yến nghi ngờ nói, mãi mãi, hắn đều cùng Tiểu Nga tỉ ly hôn, cái nào còn có cái gì mặt mũi. Triệu Lao Thái Thái cười không nói, Lưu Thúy Phương nhìn trái ngó phải, Trần Nhất Châu biểu hiện tự nhiên, vu lị đăm chiêu. Đang ăn uống trong quá trình, Trần Tiểu Yến cùng Trần Nhất Châu giảng giải Triệu Lao Thái Thái ngày hôm nay tao ngộ. Trần Nhất Châu nghe một trận nghĩ đến mà sợ hãi, dù sao đối phương có súng a. May là trước đúng lúc tăng mạnh người nhà thực lực. Ân, ngày mai sẽ đem Bình Xuân quyền dạy cho các nàng, sau đó sẽ nghĩ biện pháp tăng mạnh một hồi các nàng lực tấn công từ xa. Dựa mặt qua đi, Trần Nhất Châu ôm vu lị nằm ở trên giường, dặn dò, lị lị, ngươi thực lực bây giờ cũng không tệ lắm, thế nhưng không có kinh nghiệm thực chiến. Gặp phải sự tình, tận lực trước tiên bảo toàn chính mình, nhưng giả như tránh không thoát, nhất định phải tiên phát chế nhân, ra tay không muốn lưu tình.
Ừ. Vũ Lị ngoan ngoan nói rằng, Châu ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình.
Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Nhất Châu đem người nhà tụ tập lại một chỗ, ta ngày hôm nay dạy các ngươi Vịnh Xuân quyền. Các ngươi nên cũng đã từng nghe nói, Vịnh Xuân chú ý tiếp thân đoạn đả cùng lực bộc phát, phi thường thích hợp nữ giới. Trần Tiểu Yến từ khi luyện quyền sau, phi thường yêu thích xem một ít võ hiệp thoại bản, nghe được có thể học tập Vịnh Xuân quyền, cao hứng nói, ca, ngươi nhanh dạy chúng ta đi. Trần Nhất Châu sau đó từ nhị tự kiểm dương mã bắt đầu giáo lên, chậm rãi từ cạn tới sâu dạy học. Ăn xong điểm tâm, Trần Nhất Châu trước khi đi nói với Lưu Thúy Phương, mẹ, ngài chờ một chút đi tiệm thuốc giúp ta mua điểm hoàng liên.
Hoàng liên?
Lưu Thúy Phương hỏi, Nhất Châu, ngươi phải cái này làm cái gì? Trần Nhất Châu nói rằng, không phải đáp ứng rồi phải cho Hứa Đại Mậu phối dược sao? Phía ta bên này còn suýt chút nữa hoàng liên.
Được rồi.
Lưu Thúy Phương đáp ứng nói, ta chờ một hồi đem trong nhà thu thập xong liền đi mua. Buổi tối tan tầm về nhà, ăn cơm xong, Trần Nhất Châu cầm hai cái vỏ chai rượu. Một bình xếp vào tỷ lệ đạt đến 8 phần 10 linh tuyển nước, một bình xếp vào tỷ lệ 5 phần 10 nước suối, ở trong đó gia nhập hoàng liên, để mùi vị trở nên rất khổ. Nhấp theo hai bình nước, Trần Nhất Châu chậm chạp khoan thai đi tới Hứa Đại Mậu nhà. Hứa Đại Mậu chính một người không tư vô vị đang ăn cơm. Nhìn thấy Trần Nhất Châu lại đây, liền vội vàng đứng lên nói rằng, Nhất Châu đến rồi, nhanh ngồi xuống theo ta ăn chút. Trần Nhất Châu đem hai bình nước hướng về trên bàn một nơi, nói rằng, Đại Mậu ca chính ngươi ăn, ta ăn qua. Sau đó chỉ vào hai bình nước nói rằng, Đại Mậu ca, nước thuốc ta cho ngươi phối tốt, trả lại ngươi làm đánh dấu. Nói xong chỉ vào tỷ lệ đạt đến 8 phần 10 linh tuyển nước nói rằng, ngươi uống trước chai này, uống xong lại uống một chai khác. Mỗi ngày tắm rửa trước uống một chén, nước thuốc uống xong ngươi cùng ta nói. Dạ như ta không ở, ngươi liền đi tìm mẹ ta mướn, ta sẽ cùng với nàng giao phó xong. Cảm tạ ngươi, Nhất Châu. Hứa Đại Mậu móc ra 100 đồng tiền đưa cho Trần Nhất Châu, tiền này ngươi trước tiên cầm, không đủ ngươi lại nói với ta. Trần Nhất Châu từ chối nói, đừng, Đại Mậu ca, tiền chờ có hiệu quả lại nói. Hứa Đại Mậu đem tiền nhét vào Trần Nhất Châu trong tay, Nhất Châu, tiền ngươi cầm. Ta hiện tại không thiếu tiền, lại nói, ta tin tưởng ngươi. Hứa Đại Mậu nói xong mở ra bình rượu, không thể chờ đợi được nữa mà rót một chén tỷ lệ 8 phần 10 linh tuyển nước, uống một hơi cạn sạch. Khả năng là Trần Nhất Châu hoàng liên thả hơn nhiều, Hứa Đại Mậu uống xong sau không ngừng chép miệng, liên tục quán vài chén nước đi vào, mới cảm giác được rồi một điểm. Trần Nhất Châu cũng muốn nhìn một chút linh tuyển nước đối với hắn hiệu quả như thế nào, an vị không có đi. Có một câu không một câu nói với Hứa Đại Mậu nói, nhìn phản ứng của hắn. Chương 152, giúp Hứa Đại Mậu nghỉ kê chương 152, giúp Hứa Đại Mậu nghỉ kê một lát sau, Hứa Đại Mậu cảm giác trên người ngứa, cả người bắt đầu mạo hắc hãn, nghi hoặc nhìn về phía Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu nói rằng, Đại Mậu ca, đây là bình thường bài độc. Ngươi tìm thân quần áo, nhanh đi tắm, ta cho ngươi phối cái này dược, vừa mới bắt đầu bài độc có chút mánh, qua một thời gian ngắn quen thuộc là tốt rồi. Hứa Đại Mậu vội va đứng lên đến, vọt tới trong phòng, tìm một bộ quần áo tắm rửa đi tới. Hơn 20 phút sau, Hứa Đại Mậu đẩy mái tóc ướt nhẹp trở lại trên bàn. Cảm kích nói rằng, Nhất Châu, cảm tạ ngươi. Tuy rằng ta không biết uống cái này nước thuốc, có thể hay không sinh con, nhưng ngươi nước thuốc này đối với ta xác thực rất hữu hiệu. Ta cảm giác ta hiện tại mặc kệ là tinh thần, vẫn là thân thể, đều tốt rất nhiều. Có hiệu quả là được. Trần Nhất Châu nói rằng, Đại Mậu ca, lần trước quên nói với ngươi, 3 tháng này, ngươi nhất định không thể tìm nữ nhân.
A.
Hứa Đại Mậu sững sờ, không thể tìm nữ nhân a. Nghĩ đến ở nông thôn những người tiểu quả phụ, Hứa Đại Mậu trong lòng liền bắt đầu trực dương dương.
Đúng.
Trần Nhất Châu nói rằng, ngàn vạn không thể tìm nữ nhân. Dạ như bởi vì cái này, ngươi bệnh không chữa khỏi, đến thời điểm cũng không nên trách ta. Nghĩ đến nửa đời sau hạnh phúc, vì sau đó già rồi có người xuất buồn. Hứa Đại Mậu cắn răng nói, Nhất Châu, ta đáp ứng ngươi, trong vòng 3 tháng, ta khẳng định không tìm nữ nhân. Như vậy là được rồi mà. Trần Nhất Châu nói rằng, Đại Mậu ca, đây chính là quan hệ đến cả đời sự. 3 tháng thời gian lại không dài, nhịn một chút liền đi qua, đến thời điểm lại tìm cái nàng dâu sinh đứa bé, đánh bọn họ mặt.
Ai?
Hứa Đại Mậu thở dài nói rằng, coi như chữa khỏi, trong thời gian ngắn ta khả năng cũng không tìm được nàng dâu. Trần Nhất Châu hỏi, tại sao?
Hứa Đại Mậu giải thích, việc của ta, phòng trưng ngầm ở phụ cận này một mảnh đều chuyển khắp, nhà ai cô nương gặp gả cho ta.
Cũng là. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, Đại Mậu ca, ngươi ngược lại không thiếu tiền, không cần thiết tìm trong thành. Ngươi không phải thường thường xuống nông thôn sao? Có thể ở nông thôn tìm một cái.
Đúng.
Hứa Đại Mậu vỗ tay một cái nói rằng, ta đến thời điểm ngay ở nông thôn tìm một cái.
Cao hứng qua đi, Hứa Đại Mậu nghĩ đến một chuyện, tâm tình lại thấp xuống.
Trần Nhất Châu tò mò hỏi, làm sao?
Đại Mậu ca.
Hứa Đại Mậu nói rằng, coi như là ở nông thôn tìm, nhưng chỉ cần mang về đại viện. Trong sân nhất định sẽ có người cùng với nàng dế, biết rồi việc của ta sau, phòng trừng cũng không ai đồng ý gả cho ta.
Trần Nhất Châu nói rằng, Đại Mậu ca, đây là việc nhỏ.
Hứa Đại Mậu hỏi, Nhất Châu, nói thế nào?
Trần Nhất Châu giải thích, Đại Mậu ca, ngươi có thể cẩn thận tìm kiếm, tìm những người gia đình điều kiện kém.
Trọng điểm tìm những người trong nhà trọng nam khinh nữ, đối với cô nương không tốt, chỉ cần cô nương tính cách được, ngươi để ý, nhiều cho điểm lễ hỏi không đáng kể.
Kết hôn sau đó, không cùng nhà mẹ đẻ lui tới tốt nhất.
Có đạo lý.
Hứa Đại Mậu nói rằng, như vậy cô nương, tương đương với ta cứu nàng thoát ly khổ hải.
Coi như đến rồi đại viện, có người nói cái gì, nàng cũng sẽ không dễ dàng rời đi, đợi đến có hài tử, ta là có thể hãnh diện.
Nói tới chỗ này, Hứa Đại Mậu trịnh trọng nói, Nhất Châu, cảm tạ ngươi.
Trần Nhất Châu nói rằng, không cần khách khí, Đại Mậu ca, ngươi ăn cơm đi, ta về nhà. Từ ngày này lên, từ viện số 95 đến nhà máy cán thép đoạn này đường, thường thường có thể nhìn thấy một cái chạy bộ bóng người. Mặc kệ là trong viện vẫn là trong xưởng, Hứa Đại Mậu cũng khôi phục tự tin. Gặp người cũng không né, mặc cho người khác ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, cũng không nói cái gì. Đảo mắt đến ngày nghỉ, Vũ Lị cùng Trần Tiểu Yến ăn xong điểm tâm, liền hẹn đại tẩu Hồ Tiểu Anh, nhị tẩu Trương Tiểu Hồng còn có Trần Tiểu Phân đồng thời đi dạo phố đi tới. 9 giờ sáng, Trần Nhất Châu cùng trong nhà lên tiếng chào hỏi, liền lái xe ra cửa. Đi đến chỗ không người, dùng một cái túi lưới xếp vào hai bình rượu, treo ở tay lái trên tay. Đi qua hai cái ngõ, đi đến lâu tiểu Nga trước cổng sân. Đùng. Thùng thùng lâu tiểu Nga mở cửa, cao hứng nói, "Nhất Châu, ngươi đến rồi a." "Mau vào." Trần Nhất Châu đẩy xe đạp tiến vào tiểu viện, lâu tiểu Nga cho Trần Nhất Châu rót chén trà, "Nhất Châu, ngươi ngồi trước một hồi, ta đổi thân quần áo." Trần Nhất Châu cười nói, "Tiểu Nga tỷ, muốn ta giúp ngươi đổi sao?" "Đừng lịch." Lâu tiểu Nga sáng giọng, "Nhất Châu ngươi hãy thành thật chút, chúng ta chờ chút còn muốn đi ba mẹ ta nơi đó đây." Trần Nhất Châu tự không gì không thể, nói rằng, "Được rồi, ngươi nhanh đi thay quần áo đi." Quá gần 10 phút, lâu tiểu Nga thay đổi thân sườn xám đi ra, Trần Nhất Châu sáng mắt lên, khen, "Thật xinh đẹp." Lâu tiểu Nga từ phòng khách trong ngăn kéo lấy ra hai bình mao đài, một hộp lá trà, đưa cho Trần Nhất Châu nói rằng, "Nhất Châu, ngươi đem những này cầm, đến thời điểm liền nói là ngươi mua." Trần Nhất Châu ôm chặt lấy lâu tiểu Nga, động tình nói rằng, "Ngốc Nga tử." Lâu tiểu Nga bị Trần Nhất Châu làm bối rối, ở bên hông hắn nhéo một cái, "Ngươi dám nói ta ngốc?" Trần Nhất Châu hôn một cái nàng một cái, "Ngốc cái gì ngốc? Ta là đang khen ngợi ngươi chi kỳ đây." Lâu tiểu Nga ánh mắt sáng lên, "Thật sự?" "Ừm." Trần Nhất Châu nói rằng, "Những thứ đồ này trước tiên thả ngươi nơi này, ta cho bọn họ dẫn theo hai bình rượu, chính là trong nhà uống loại kia." Lâu tiểu Nga vừa nghe, cao hứng, đem đồ vật thả xuống, lôi kéo Trần Nhất Châu nói rằng, "Vậy chúng ta đi nhanh đi." Trần Nhất Châu nói rằng, "Đi." Hai người ra tiểu viện, khóa cửa, lái xe đi rồi. Đến lâu công quán, Lâu tiểu Nga mang theo Trần Nhất Châu thẳng vào phòng khách. Lâu Chấn Hoa thấy hai người đến rồi, chào hỏi, "Tiểu Nga, Tiểu Trần, các ngươi tới, mau tới ngồi." Trần Nhất Châu cùng Lâu tiểu Nga ở Lâu Chấn Hoa đối diện ngồi xuống, nâng cốc đặt ở trên khay trà, nói rằng, "Lâu thúc, chào ngài, cho ngài dẫn theo hai bình rượu, không được kinh ý." Lâu Chấn Hoa không để ý, tùy ý nói rằng, "Tiểu Trần, cảm tạ ngươi, sau đó không cần khách khí như thế." Lúc này, Lâu Đàm Thị từ trên lầu đi xuống, "Tiểu Nga, Tiểu Trần, các ngươi tới à, chờ chút đừng đi, ta cho các ngươi bộc lộ tài năng." "Được." Lâu tiểu Nga chạy tới, ôm Lâu Đàm Thị cánh tay nói rằng, "Mẹ, ta đã lâu chưa từng ăn ngài làm thức ăn." Lâu Đàm Thị vỗ vỗ Lâu tiểu Nga tay nói rằng, "Liền ngươi thèm ăn, vậy ngươi ngày hôm nay có thể muốn ăn nhiều một chút." "Mẹ." Lâu tiểu Nga gân cái kiểu, lôi kéo Lâu Đàm Thị đồng thời ngồi xuống. Bốn người sau khi ngồi xuống, Lâu tiểu Nga hóa thân người phục vụ, Lâu Chấn Hoa cùng Lâu Đàm Thị không tồn tại tự. Cầm hoa quả điểm tâm, ân cần muốn Trần Nhất Châu ăn này ăn cái kia. Nhìn ra Lâu Chấn Hoa nhíu chặt mày lên, nghĩ thầm, nữ nhi này xem như là xong xuôi. Trần Nhất Châu cảm giác được bầu không khí vi diệu, đối với Lâu tiểu Nga mánh máy mắt, đối với Lâu tiểu Nga ngăn cả nói, "Tiểu Nga tỷ, ngươi ngồi đừng núp đích, cần cái gì ta tự mình tới." Lâu tiểu Nga vừa nghe, phản ứng lại, lập tức chuyển hướng, bắt đầu chăm sóc Lâu Chấn Hoa cùng Lâu Đàm Thị. Bởi vì Đàm gia món ăn là quan phủ món ăn, nấu ăn là có rất nhiều chú ý, Lâu Đàm Thị ngồi một lúc, liền đi nhà bếp, Lâu tiểu Nga vội vã đứng lên đi theo. Chương 153, làm khách Lâu gia công quán. Chương 153, làm khách Lâu gia công quán. Đến nhà bếp, Lâu Đàm Thị kỳ quái hỏi, "Tiểu Nga, ta cảm thấy cho ngươi biến hóa rất lớn. Trước đây ngươi không phải không thích tiến vào nhà bếp sao?" Lâu tiểu Nga nói rằng, "Mẹ, ta trước đây không phải không hiểu chuyện mà. Hiện tại ta một người ở, học chủ nghệ cũng không đến nỗi bị đói chính mình. Lại nói, giả như học được, đến thời điểm có thể đi làm cho nãi nãi nếm thử." Lâu Đàm Thị biết Lâu tiểu Nga nói nãi nãi, chỉ chính là Triệu Lao Thái Thái. Vươn ngón tay chỉ trỏ trán của nàng, "Thực sự là con gái lớn không lưu được, vậy thì biết làm hắn vui lòng người nhà." Lâu tiểu Nga nói rằng, "Mẹ, người nhà của hắn đối với ta rất tốt, đặc biệt nãi nãi." "Biết, biết." Lâu Đàm Thị nói rằng, "Muốn học ngươi liền chuyên tâm điểm học, đừng đến thời điểm cho ta mất mặt." Phòng khách, Lâu Chấn Hoa Trần Nhất Châu đối với hướng về mà ngồi. Lâu Chấn Hoa nhấp ngụm trà hỏi, "Tiểu Trần, nghe tiểu Nga nói, ngươi hiện tại có thêm cái thúc thúc, vẫn là ở bộ đội?" "Đúng." Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta cái này thúc thúc theo chúng ta 10-20 năm trước thất tán, ở ta kết hôn thời điểm mới nhận thân. Sau đó đem chuyện đã xảy ra, cùng Lâu Chấn Hoa đại khái nói rồi một hồi." Lâu Chấn Hoa nói rằng, "Tiểu Trần, nếu mãi mãi của ngươi nhận tiểu Nga làm tôn nữ, ngươi xem một chút lúc nào, ta đi bái phòng một hồi Lao Thái Thái, thuận tiện gặp gỡ ngươi thúc thúc." "Cái này..." Trần Nhất Châu nói rằng, "Lâu thúc, nói thật, ta là không muốn để cho ngài với bọn hắn gặp mặt. Giả như nhất định phải thấy lời nói, ngài có thể hay không tìm một cái quyền riêng tư khá mạnh địa phương, ta đến thời điểm dẫn bọn họ đi." Lâu Chấn Hoa không hiểu hỏi, "Tiểu Trần, ngươi tại sao không muốn ta với bọn hắn gặp mặt?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Lâu thúc, ngài là một cái hàng đầu thương nhân, chính trị khíu giác hẳn là rất nhạy cảm. Đối với những thứ này, nằm ra sân khấu một loạt chính sách, không biết ngài có ý kiến gì không?" Lâu Chấn Hoa nói rằng, "Những này, cùng người nhà ngươi gặp mặt có quan hệ gì?" Trần Nhất Châu giải thích, "Lâu thúc, ta cùng ngài nói một chút cái nhìn của ta. Quốc gia mới lập, bách phế chờ hưng, làm cái gì đều cần tiền. Thế nhưng phần lớn tiền đều nắm giữ ở xem ngài như vậy số ít người trong tay, phần lớn người đều ăn không đủ no cái bụng." Lâu Chấn Hoa xen vào nói, "Vì sự nghiệp, chúng ta đã quyên góp rất nhiều." Trần Nhất Châu nói rằng, "Quyên góp không sai. Thế nhưng các ngài còn có rất nhiều. Vì thay đổi tình huống như thế, vì lẽ đó 1954 năm ra sân khấu công tư hợp danh, hiện tại ngài chỉ là một cái chiếm cổ tiểu cổ đông. Tin tưởng lại quá chút năm, tiểu cổ đông đều không đúng, sở hữu xí nghiệp đều sẽ biến thành chế độ công hữu. Cái này không thể nào chứ? Lâu Chấn Hoa nói rằng, chúng ta có thể đều là từng làm công hiến, mặt trên sẽ không như vậy đối xử với chúng ta. Tạm thời xác thực sẽ không như vậy đối xử các ngài. Trần Nhất Châu nói rằng, không biết Lâu Thúc ngài có hay không quan tâm mấy năm qua tình huống, ta phòng trường lập tức liền gặp làm lớn nạn đói. Trần Nhất Châu nhìn thấy Lâu Chấn Hoa muốn phản bác, tiếp tục nói, đến thời điểm dân không no bụng, mà các ngài như thường là mỗi bữa thì cá, sơn chân hải vị. Ngài cảm thấy đến quảng đại dân chúng đối với ngài môn sẽ có hay không có ý kiến. Theo thời gian chuyển rời, dân ý như biển, mặt trên cũng không có cách nào, đến thời điểm, các ngài chính là ngồi ở thùng thuốc súng tiến lên. Lâu Chấn Hoa nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng cả kinh, tiểu Trần, lẽ nào phòng ngừa không được sao? Phòng ngừa không được. Trần Nhất Châu nói rằng, cái này cũng là ta vì cái gì không nghĩ, để ngài theo ta người nhà gặp mặt nguyên nhân. Cái này cũng là ta tư tâm, giả như quan hệ của chúng ta đến thời điểm lộ ra ánh sáng, gặp liên lụy đến rất nhiều người. Lâu Thúc ngài có thể hiểu được sao? Lâu Chấn Hoa hỏi, lẽ nào ngươi Thúc Thúc cũng giúp không được ngươi? Giúp không được. Trần Nhất Châu nói rằng, coi như ta Thúc Thúc đến thời điểm thành tướng quân, nhà ta là thân nhân liệt sĩ, có thể hay không bảo vệ tiểu Nga tỷ một người, ta đều không nắm. Càng không cần phải nói các ngài. Lâu Chấn Hoa hỏi, tiểu Trần, vậy ngươi nói ta phải làm gì? Thời gian còn sớm. Trần Nhất Châu nói rằng, ngài quên ta lần trước nói với ngài lời nói. Giả như tạm thời không muốn đi, thẳng thắn hào phóng điểm, đem một vài sản nghiệp trực tiếp quyên góp, cũng làm cho mặt trên đối với ngài đánh giá cao một chút. Có điều chiều hướng phát triển, đi là chuyện sớm hay muộn. Ai? Lâu Chấn Hoa thở dài một hơi, tựa ở trên ghế sofa, để ta suy nghĩ thêm đi. Mãi đến tận ăn cơm, Lâu Chấn Hoa cũng giống như mất đi tinh khí thần, đối mặt một bản mỹ vị đảm ra món ăn, cũng không cái gì khẩu vị. Trần Nhất Châu khuyên nhủ, Lâu Thúc, không cần nghĩ quá nhiều, sự tình không nhanh như vậy phát sinh. Lâu Chấn Hoa lên tinh thần, nói với Lâu Tiểu Nga, Tiểu Nga, đi đem ta hảo tiểu nắm một bình đến, ta cùng Tiểu Trần uống một chén. Được rồi. Lâu Tiểu Nga đáp ứng một tiếng, xoay người liền đem Trần Nhất Châu mang rượu cầm tới. Lâu Chấn Hoa vừa nhìn không đúng, nói rằng, Tiểu Nga, không phải muốn ngươi đi lấy ta hảo tiểu sao? Lâu Tiểu Nga mở ra bình rượu nắp, cho Lâu Chấn Hoa rót một chén. Ba, Nhất Châu cho ngài mang rượu, so với ngài những người rượu tốt lắm rồi, ngài nếm thử xem. Lâu Tiểu Nga nói xong, lại cầm rượu lên ly cho Lâu Đàm Thị rót một chén. Lâu Đàm Thị ngăn lại nói, Tiểu Nga, ngươi đã quên thân thể ta không được, không thể uống rượu. Lâu Tiểu Nga nói rằng, mẹ, ta làm sao sẽ quên? Thế nhưng cái này rượu là Nhất Châu đặc biệt điều chế, uống đối với thân thể rất tốt, ngài mau nếm thử. Lâu Chấn Hoa cùng Lâu Đàm Thị thấy Lâu Tiểu Nga nói chăm chú, bán tín bán nghi cầm rượu lên ly uống một hớp. Một ngụm rượu vào bụng, hai người chỉ cảm thấy trên người nóng lên, toàn thân thoải mái rất nhiều, vội vã cầm rượu lên ly, đem rượu còn dư lại một cái làm. Lâu Đàm Thị là đem ly rỗi một cái, Tiểu Nga, rượu này quả thật không tệ, lại cho ta rót một ly. Trần Nhất Châu ngăn cả nói, a di, nếu ngài thân thể không được, liền không muốn lại uống. Dù sao đây là rượu, mỗi ngày uống một chén là được, thân thể sẽ chậm rãi tốt lên. Cho tới Lâu Thúc, có thể lại uống hai ly. Lâu Đàm Thị tiếc nuối thả xuống ly rượu, Tiểu Trần, nếu nói như ngươi vậy, vậy ta nghe lời ngươi. Nói xong nói với Lâu Chấn Hoa, Chấn Hoa, hai bình này rượu hai ta một người một bình, bình rượu này chính là ngươi, ngươi nhưng chớ đem ta cái kia bình uống. Lâu Chấn Hoa mới vừa lại uống hai ly, nhìn bình rượu bên trong còn lại rượu, khóc không ra nước mắt. Nâng cốc bình vừa thu lại, Tiểu Trần, ngươi chờ một chút, ta đi đổi bình rượu đến uống. Sau đó, Lâu Chấn Hoa đem ra một bình Mao Đài, cùng Trần Nhất Châu uống lên. Một bữa cơm ăn xong, Trần Nhất Châu đưa ra cáo tử. Lúc gần đi, nói với Lâu Chấn Hoa, Lâu Thúc, giả như ngài muốn gặp mãi mãi các nàng, ngài an bài xong địa phương, liền muốn Tiểu Nga tỷ thông báo ta. Được. Lâu Chấn Hoa nói rằng, Tiểu Trần, ngươi chờ ta tin tức. Trần Nhất Châu cùng Lâu Tiểu Nga trở về nàng tiểu viện. Thừa dịp cảm giác say, hai người làm miễn không được một phen dây dưa. Dây dưa qua đi, Trần Nhất Châu ôm Lâu Tiểu Nga đi đến phòng 8, cho nàng này dưới một viên tẩy tùy đan. Lâu Tiểu Nga hỏi, Nhất Châu, ngươi cho ta ăn cái gì? Thứ tốt. Trần Nhất Châu nói rằng, ta không phải lo lắng ngươi an toàn sao? An vật này, thêm vào ngươi học thái cực quyền, đối phó mấy cái đại hán dễ dàng. Chương 154, vụ án hiểu rõ, nửa đêm tiếng súng. Chương 154, vụ án hiểu rõ, nửa đêm tiếng súng thật sự. Lâu Tiểu Nga vui vẻ nói, sau đó lại là một tiếng thét kinh hãi, ta đây là làm sao? Trần Nhất Châu nhìn Lâu Tiểu Nga trên người tràn ra tạp chất, một bên nắm nước giúp nàng cọ rửa, vừa nói, Tiểu Nga tỷ, đừng lo lắng, đây là thân thể ở bài đầu. Tắm xong, lau khô thân thể, Lâu Tiểu Nga cảm thụ chính mình thân thể, xoa xoa da thịt của chính mình, cảm thấy khó mà tin nổi. Lập tức hứng thú tăng vọt, lôi kéo Trần Nhất Châu trở lại gian phòng, mãi đến tận điện kỳ tức phùng lên, hai nhân tài ngủ say. Lại khi tỉnh lại, đã đến lại buổi trưa hơn 4 giờ. Hai người rửa mặt xong xuôi, Lâu Tiểu Nga nói rằng, Nhất Châu, ngươi đi về trước, ta chờ một hồi lại đi xem mãi mãi. Được. Trần Nhất Châu đáp ứng một tiếng, liền lái xe trở về nhà. Về đến nhà, Vũ Lị, Trần Tiểu Yến các nàng lại còn không trở về. Trần Nhất Châu xem thời gian còn sớm, lấy ra công cụ, bắt đầu cho trong nhà gian phòng trang máy sưởi. Mới vừa sắp xếp gọn lầu một gian phòng, một trận thanh âm kỳ kỳ cha cha truyền đến. Trần Nhất Châu tới cửa vừa nhìn, hóa ra là Vu Lệ đi về cùng Trần Tiểu Yến, phía sau còn theo ôm cái bọc giấy Lâu Tiểu Nga. Trần Nhất Châu nhìn hai tay chống chân Vu Lệ cùng Trần Tiểu Yến hỏi, các ngươi mua đồ đâu? Trần Tiểu Yến chỉ vào hai người trên đầu kẹp tóc nói rằng, này không phải sao? Đẹp đẽ đi. Trần Nhất Châu nói rằng, vì lẽ đó, các ngươi đi ra ngoài đi dạo một ngày, liền một người mua một cái kẹp tóc.
Không.
Trần Tiểu Yến từ trong túi móc ra một cái kẹp tóc nói rằng, mua ba cái. Nói xong đem kẹp tóc đưa cho bên cạnh Lâu Tiểu Nga, Tiểu Nga tỷ, đây là ta mua cho ngươi, ngươi mau dẫn tiến lên. Lâu Tiểu Nga cao hứng tiếp nhận kẹp tóc, cảm tạ Yến tử. Sau đó thuận lợi đứng ở trên tóc. Mấy người tiến vào phòng khách, Lâu Tiểu Nga đem bọc giấy hướng về Triệu Lao Thái Thái trước mặt một nơi, mở ra bọc giấy nói rằng, ngại mãi, đây là ta cho ngài mang trứng gà cao, ăn thật ngon, ngài mau nếm thử. Triệu Lao Thái Thái cởi cầm một khối trứng gà cao, ăn một miếng nói rằng, Tiểu Nga có lòng, cảm tạ ngươi. Sau đó hướng về mọi người nói, các ngươi đều đến nếm thử, mùi vị rất tốt. Trần Tiểu Yến tích cực nhất, cầm một khối liền bắt đầu ăn. Hai ba ngụm ăn xong, trong miệng nhắc tới, ăn ngon, ăn ngon. Ăn xong cầm lấy hai khối, cho Vu Lệ cùng Lưu Thúy Phương một người đưa cho một khối, các ngươi cùng ăn. Lưu Thúy Phương tiếp nhận, bài một nửa thả lại bọc giấy, ta thường một điểm là được, giữ lại từ từ ăn. Lâu Tiểu Nga nói rằng, Lưu Di, ngài ăn hết mình, ăn xong ta lại đi mua. Trần Tiểu Yến cao hứng nói, Tiểu Nga tỷ, ngươi thật tốt. Lưu Thúy Phương nói rằng, Tiểu Nga, ngươi đừng nghe Yến tử. Vật này thử một chút là được, sau đó đừng tiêu pha. Lâu Tiểu Nga đang muốn nói cái gì, cửa viện bị văng lên. Trần Nhất Châu đi ra ngoài, mở ra cửa viện vừa nhìn, là Vương chủ nhiệm mang theo hai cái không nhận thức công an đồng chí. Vương chủ nhiệm hỏi, Tiểu Trần, mãi mãi của ngươi có ở nhà không? Hai vị này đồng chí tìm ngươi mãi mãi có chút việc. Ở nhà. Trần Nhất Châu nói rằng, Vương chủ nhiệm, các ngươi mau vào, ta mang bọn ngươi đi qua. Trần Nhất Châu vừa đi vừa nghĩ, lẽ nào là bọn buôn người sự tình có kết quả? Hai vị này công an, nên chính là mãi mãi trong miệng Hùng đồn trưởng cùng Nghiêm Trị đạo viên. Đúng như dự đoán, đến phòng khách, Triệu Lao Thái Thái thấy liền chào hỏi, Tiểu Vương, Gấu Con, Tiểu Nghiêm, các ngươi làm sao đồng thời đến rồi? Vương chủ nhiệm nói rằng, Lao Thái Thái, ngài lớn tuổi như vậy, thật không muốn còn làm lớn như vậy một chuyện. Nếu không là hai vị này đồng chí cho chúng ta biết ủy ban khu phố, ngài còn đem chúng ta chẳng hay biết gì đây. Triệu Lao Thái Thái khiêm tốn nói rằng, việc nhỏ, việc nhỏ. Hùng đồn trưởng lấy ra một phần giấy khen, đưa cho Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Lao Thái Thái, vụ án đã chấm dứt. Chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới bọn họ xào huyệt, giải cứu một nhóm phụ nữ nhi đồng. Đây là tổ chức cho ngài phát giấy khen. Triệu Lao Thái Thái tiếp nhận vừa nhìn, mặt trên viết vì dân trừ hại. Nói cảm tạ tổ chức. Nghiêm Chỉ đạo viên móc ra một cái phong thư, đưa cho Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Lao Thái Thái, đây là tổ chức cho ngài khen thưởng, mời ngài nhận lấy. Triệu Lao Thái Thái tiếp nhận phong thư, chưa hề mở ra. Qua tay đưa cho Vương chủ nhiệm nói rằng, Tiểu Vương, cái này ngươi cầm cẩn thận, giúp đường phố cô quả lão nhân cải thiện một hồi sinh hoạt. Vương chủ nhiệm nắm bắt phong thư, Lao Thái Thái, chuyện này. Triệu Lao Thái Thái không thể nghi ngờ nói rằng, Tiểu Vương, nghe ta, thu. Vương chủ nhiệm nhận lấy phong thư, nói cảm tạ, Lao Thái Thái thực sự là đạo đức tốt, ta mặc cảm không bằng. Ta đại biểu ủy ban khu phố cảm tạ ngài. Hùng đồn trưởng cùng Nghiêm Chỉ đạo viên đối với liếc mắt nhìn, không nói gì, hướng về Triệu Lao Thái Thái chào một cái. Ở Triệu Lao Thái Thái giữ lại dưới, ba người uống gặp trà, Hàn Huyên gặp mới rời khỏi. Trần Tiểu Yến cầm giấy khen ở trong phòng trung quanh qua tay, mãi mãi, ngài nói kể sát ở nơi nào thật? Ta cho ngài thiếp lên. Triệu Lao Thái Thái trung quanh nhìn một chút, nói rằng, kể sát ở tường ngăn lên đi, thiếp chính diện không thích hợp. Trần Tiểu Yến chạy đến nhà bếp, đào một điểm cơm thừa, nghiền nát sau đổ ở giấy khen mặt trái, sau đó kể sát ở trên tường. Sau buổi cơm tối, Trần Nhất Châu chờ đại gia tiêu cơm xong xuôi, đem mọi người triệu tập đến trong viện, tiếp tục truyền thụ Bịnh Xuân Quyền, muốn đem đại gia thực lực mau chóng nhắc tới, nhấc lên. Cho tới Lâu Tiểu Nga, đơn độc do Trần Nhất Châu từ đầu giáo lên. Buổi tối hôm đó, Lâu Tiểu Nga ở Triệu Lao Thái Thái giữ lại dưới, ở tại Trần gia. Nửa đêm, nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, Trần Nhất Châu bị một trận tiếng súng thức tỉnh. Mới xuống giường, Vu Lệ cũng bị thức tỉnh, hỏi: "Nhất Châu, ngươi đi làm gì?" Trần Nhất Châu nói rằng: "Lệ Lệ, ngươi ngủ tiếp, ta đến nóc nhà đi xem tình huống." Trần Nhất Châu mặc quần áo vào, chạy đến dưới lầu, hai bước lên tường viện. Theo nhảy đến nóc nhà, chung quanh quan sát tiếng súng khởi nguồn. Chỉ thấy cách mấy cái ngõ địa phương, thỉnh thoảng bước lên ánh lửa, mơ hồ truyền đến tiếng kêu gào. Một lát sau, tiếng súng dần dần giảm thiểu, mãi đến tận vắng lặng. Trần Nhất Châu lại đang nóc nhà đợi nửa giờ, cảm giác không chuyện gì, mới trở lại gian phòng. Ngày thứ hai thể dục buổi sáng qua đi, Trần Nhất Châu nói với Lâu Tiểu Nga, Tiểu Nga tỷ, đêm qua phát sinh bắn nhau. Khoảng thời gian này nên rất loạn, ngươi tốt nhất đi về nhà trụ. Giả như không muốn trở lại, liền muốn Lâu thúc nhiều phái chọn người bảo vệ ngươi. Lâu Tiểu Nga nói rằng, Nhất Châu, ta biết rồi, cảm tạ ngươi. Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ mới ra cửa viện, cũng nghe được ngõ nghị luận sôi nổi. Mọi người đều ở sinh động như thật địa nói tối hôm qua bắn nhau, nói bắt được bao nhiêu người, chết rồi bao nhiêu người cái gì. Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ không để ý tới những này, trực tiếp đi làm. Đi làm sau, Trần Nhất Châu xử lý xong phân xưởng sự vụ, nghĩ đến phải tăng cường người nhà lực tấn công từ xa, liền hướng bỏ đi nhà kho đi đến. Đến bỏ đi nhà kho, Trần Nhất Châu thừa dịp người không chú ý, thu thập hơn 100 rễ, cái to nhỏ thích hợp đinh sắt. Lại nghĩ đến Bình Xuân Quyền còn cần người gỗ, lại thu thập một chút khúc gỗ. Ra vứt bỏ nhà kho, Trần Nhất Châu ở trong không gian, dù ý niệm đem một cái đinh thép áp chế thành một thanh loại nhỏ phi đao, cầm ở trong tay, hướng về 20, 30 mét ở ngoài tường viện ném đi. Chương 155, toàn viện đại hội, tăng cao thực lực chương 155, toàn viện đại hội, tăng cao thực lực ném về phía sau, Trần Nhất Châu như không có chuyện gì xảy ra, chậm chạp quan thai hướng về tường viện đi đến, muốn kiểm nghiệm một hồi thành quả. Đến tường viện một bên, Trần Nhất Châu không có phát hiện phi đao. Dùng lực lượng tinh thần cẩn thận kiểm tra một hồi mới phát hiện, tường viện trên có một đạo phi đao to nhỏ vết nứt. hẳn là dùng sức quá mạnh, phi đao xuyên tường mà qua. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, xem ra này cường độ, sau đó phải cố gắng luyện một chút. Buổi tối, người nhà họ Trần mới vừa cơm nước xong, ngoài sân truyền tới một âm thanh, mở hội, mọi người đều đi ra mở hội. Trần Nhất Châu kỳ quái nghĩ đến, Dịch Trung Hải ba người đều đi bảo, còn có ai gặp tổ chức mở hội? Người một nhà xách băng ghế, khóa kỹ cửa viện, đi đến trung viện. Nhìn thấy ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm, cùng đồn công an Trương đồn trưởng đứng ở trong đám người. Trong sân người nhìn thấy Triệu Lao Thái Thái, đều dồn dập chào hỏi. Người đến đông đủ sau, Trương đồn trưởng lớn tiếng nói, mọi người đều yên tĩnh. Mọi người nghe được tiếng la, chậm rãi yên tĩnh lại. Trương đồn trưởng nói rằng, tin tưởng tối hôm qua bắn nhau, mọi người đều nghe nói, cụ thể sự tình bất tiện hướng về đại gia tiết lộ. Địch rất hung hăng ngang ngược, xin mọi người tăng cao cảnh giác, gặp phải xa lạ khả nghi phần tử, nhất định phải đúng lúc hướng về chúng ta báo cáo. Trong viện mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Nghĩ thầm, này trước đây đều là mấy cái đại gia sự, hiện tại không đại gia, chúng ta tìm ai báo cáo? Đùng đùng. Vương chủ nhiệm vỗ tay mấy cái, lớn tiếng nói, xét thấy các ngươi viện hiện tại không có liên lạc viên, ủy ban khu phố quyết định ở các ngươi viện một lần nữa tuyển cử, xin mọi người đều nói một chút. Trong viện nhất thời yên lặng như tờ. Dù sao lấy ba cái đầu đại gia tại bị lúc, những người khác cơ bản không cái gì chủ kiến, đều là mù quáng phụ họa, hiện tại đột nhiên muốn chính mình phát biểu ý kiến, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào. Làm sao? Vương chủ nhiệm hỏi, không có ai phát biểu ý kiến sao? Vương chủ nhiệm. Lúc này tiền viện Lý đại gia nhấc tay nói, ta tuyển tiền viện Trần Ái Quốc làm đại gia. Tiền viện mọi người sững sờ, đúng đấy, Trần gia thế lớn, thêm gấm thêm hoa có gì không thể. Dồn dập nhấc tay nói, đúng, chúng ta tuyển Trần Ái Quốc làm đại gia. Trần Ái Quốc đội vã nhún nhường nói, cảm ơn mọi người cất nhắc, ta đều không có một cái chính thức công tác, không thích hợp. Các ngươi tuyển một người khác đi. Vương chủ nhiệm nói rằng, Trần Ái Quốc đồng chí, nếu mọi người đều đề cử ngươi, ngươi liền không muốn chối từ. Ngươi tuy rằng không có công tác, nhưng ngươi con trai con dâu đều có a. Ngươi ở trong viện thời gian dài, vừa vặn có nhiều thời gian hơn có thể phân biệt kẻ địch. Trần Nhất Châu thấy thế cũng quy nhủ, đại bá, Vương chủ nhiệm nói không sai, nếu mọi người đều đề cử ngài, ngài đáp lại đi. Trần Ái Quốc thấy Trần Nhất Châu cũng nói như vậy, đối với chu vi chúng chắc tay, cảm ơn mọi người cất nhắc. Sau đó làm không được, xin mọi người đúng lúc góp ý. Được rồi. Vương chủ nhiệm vỗ tay một cái nói rằng, nếu tiền viện quyết định, chúng ta trở lại nói một chút trung viện cùng hậu viện, các ngươi có hay không ứng cử viên gì? Trung viện mọi người há hốc mồm, bởi vì thực sự là không người nào có thể đem ra được. Có cơ linh suy nghĩ một chút nói rằng, chúng ta đề cử Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu liền vội vàng nói, ta không phải trung viện, đề cử ta không thích hợp. Lại một cái, đại bá ta đã có một cái tiêu chuẩn, ta thì thôi. Mọi người vừa nghĩ cũng là, liền không nói nữa. Vương chủ nhiệm thấy trung viện trầm tĩnh lại, hỏi, hậu viện đây? Hậu viện mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một cái không tưởng tượng nổi người đứng lên đến rồi, Mao Toại tự tiến cử nói rằng, ta đến làm. Hậu viện mọi người vừa nhìn là Hứa Đại Mậu, dồn dập phản đối nói, ngươi không được. Hứa Đại Mậu ngươi đừng địch, nhanh ngồi xuống. Hứa Đại Mậu thấy mọi người đều phản đối chính mình, mặt đỏ lên hỏi, ta nơi nào không được a? Ha 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 ha. Trong sân mọi người một trận cười phá lên. Có người nói, Hứa Đại Mậu, ngươi nơi nào không được, chính ngươi không biết sao? Còn có người nói rằng, Hứa Đại Mậu, ngươi hành lời nói, Lâu Tiểu Nga gặp cùng ngươi ly hôn sao? Hứa Đại Mậu nghe được mọi người chế nhạo chính mình, nộ từ tâm lên, song quyền nắm đến đầu ngón tay trắng bệnh. Đều im miệng. Triệu Lao Thái Thái quát to một tiếng, đều tích điểm khẩu đức đi. Còn có, Đại Mậu cùng Tiểu Nga đã ly hôn, Tiểu Nga cũng kết hôn, các ngươi có khác sự không, có chuyện gì đem bọn họ kéo cùng nhau? Hứa Đại Mậu nhất thời hướng về Triệu Lao Thái Thái lộ ra thần sắc cảm kích. Trong viện mọi người nghe được Triệu Lao Thái Thái lời nói, nhớ tới Triệu Lao Thái Thái nhận Lâu Tiểu Nga làm tôn nữ, dồn dập ngừng lại trêu đùa thanh. Vương chủ nhiệm vừa nhìn, như vậy không được a? Cao giọng hỏi, trung viện hậu viện đến cùng có người hay không tuyển? Trần Nhất Châu cảm thấy đến như vậy không phải cái sự, hướng về Vương chủ nhiệm nói rằng, Vương chủ nhiệm, ta cảm thấy đến nếu không chọn được trước hết bày đặt, sau đó có ứng cử viên, do đại bá ta hướng đi ngài báo cáo, ngài thấy được không được? Vương chủ nhiệm suy nghĩ một chút nói rằng, nếu trung viện cùng hậu viện không có ai tuyển, vậy các ngươi có chuyện gì, đều đi tìm tiền viện Trần Ái Quốc, các ngươi môn cảm thấy đến thế nào? Mọi người không có ý kiến, dồn dập đáp ứng. Vương chủ nhiệm thấy thế, lớn tiếng nói, sau đó ủy ban khu phố có chuyện gì, gặp do Trần Ái Quốc đồng chí phụ trách thông báo đại gia, tan họp. Sau khi mọi người tản đi, Vương chủ nhiệm nói với Trần Ái Quốc, Trần Ái Quốc đồng chí, ngươi ngày mai buổi sáng đến ủy ban khu phố đến một chuyến, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Trương đồn trưởng cũng nói, Trần Ái Quốc đồng chí, ngươi ngày mai có thời gian cũng đến đồn công an đến một hồi, ta đã nói với ngươi một hồi liên quan với địch rất sự tình. Trần Ái Quốc đáp ứng nói, được rồi, Vương chủ nhiệm, Trương đồn trưởng. Vương chủ nhiệm cùng Trương đồn trưởng đi rồi, Trần Ái Quốc đi đến Đông khóa viện. Vừa vào nhà liền nói với Trần Nhất Châu, Nhất Châu, ngươi cùng ta nói một chút, cái này liên lạc viên là xảy ra chuyện gì? Ta không hiểu a. Trần Nhất Châu chính căn cứ biết đến nói rằng, đại bá, liên lạc viên chính là giúp ủy ban khu phố truyền đạt chính sách tin tức, cụ thể Vương chủ nhiệm nên nói với ngài. Lại chính là phối hợp xử lý trong viện quê nhà trong lúc đó một ít tranh cãi nhỏ, cuối cùng chính là phòng thủ địch rất, người xa lạ tiến vào viện nhất định phải hỏi rõ ràng, miễn cho đối với trong sân người và tài sản tạo thành tổn thất. Chính là lên một cái chuyển tiếp tác dụng. Trần Ái Quốc vừa nghe liền rõ ràng, như vậy a, ta biết rồi. Theo quốc khánh tới gần, địch rất càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Thế cuộc càng ngày càng hỗn loạn, Trần Nhất Châu bàn giao người nhà tận lực không nên ra khỏi cửa, sinh hoạt vật tư do hắn mỗi ngày buổi tối bổ sung. Đáng nhắc tới chính là, Trần Nhất Châu lợi dụng không gian làm một cái người gỗ, đặt ở trong sân, cung người nhà luyện tập định xuân quyền. Đồng thời còn làm mấy cái bia ngắm đứng ở tường viện một bên. Tự chế tiểu phi đao cũng cho người nhà một người phát ra 20 đem, muốn bọn họ không dành thời điểm, liền đánh người gỗ hoặc là luyện tập phi đao. Do Vu gia mọi người sử dụng tẩy tùy đan, Trần Nhất Châu phòng trừng các nàng thái cực quyền đều đến đại sư cấp, luyện tập định xuân cùng phi đao cũng là tiến bộ thần tốc. Tại sao Trần Nhất Châu so với các nàng lợi hại nhiều như vậy, chủ yếu là Trần Nhất Châu quyền pháp đều là hệ thống trực tiếp truyền vào. Mà các nàng tuy rằng tăng cao tố chất thân thể, nhưng kinh nghiệm không đủ, hay là muốn tháng ngày tích lũy, chỉ có điều gặp nhanh hơn người khác trên rất nhiều. Chương 156, nhà máy cán thép phát hiện địch rất chương 156, nhà máy cán thép phát hiện địch rất một ngày này, Trần Nhất Châu chính đang nhà máy cán thép bỏ đi trong kho hàng, thu về một ít đối với mình thứ hữu dụng, mơ hồ nghe được ngoài tường truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Trần Nhất Châu tới gần bên tường, tinh thần bên ngoài, kiểm tra đến hai cái 40, 50 tuổi người đàn ông trung niên, chính tựa ở bên tường khúc quanh thấp giọng nói chuyện, một người trong đó thỉnh thoảng hướng về chỗ ngoặt ở ngoài nhìn xung quanh. Chỉ nghe một người nói rằng, "Lão phó, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa?" Lão phó nói rằng, "Lão tiền, ngươi yên tâm đi, đồ vật ta đều vận đi bảo. Đợi đến quốc khánh đêm trước, chúng ta cho bọn họ thả một hồi đại đại pháo hoa." Kha kha. Lão tiền nở nụ cười nói rằng, "Lão phó, làm xong lần này, chúng ta là có thể về nhà chứ?" "Đúng rồi, tiếp ứng người làm sao nói?" Lão phó nói rằng, "Đều an bài xong, chờ pháo hoa thả xong, bọn họ sẽ ở xưởng ở ngoài tiếp ứng chúng ta, đến thời điểm chúng ta liền rời đi nơi này, trực tiếp về nhà." Nghe được này, Trần Nhất Châu cái nào còn không biết, hai người kia là đi rất. Cái gọi là về nhà, hẳn là đi đối diện biển. Vội vã cẩn thận lắng nghe, đồng thời nhớ kỹ hai người tướng mạo. Hai người lại thấp giọng nói rồi vài câu, liền phân công nhau đi rồi. Trần Nhất Châu vội vàng đi theo ra ngoài, kết quả chỉ nhìn thấy cái kia gọi lão phó, lập tức không chút hoang mang, chậm rãi theo ở phía sau. Trần Nhất Châu phát hiện người này tính cảnh giác rất cao, mờ ám không ngừng. Hết cách rồi, chỉ có thể rất xa treo, tình cờ kéo đi ngang qua đồng nghiệp đánh nhiệm trợ. Cuối cùng, phát hiện người này vòng vòng quanh quanh, lại tiến vào hậu cần bộ. Ổn. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, giả như là những cái khác phân xưởng còn có chút khó làm, dù sao nhà máy cán thép quá to lớn. Thế nhưng hậu cần bộ, Lý Hoài Đức muốn tìm ra một người không muốn quá đơn giản. Vì phòng ngừa người này là ở ném bom gói, Trần Nhất Châu lại nhìn chằm chằm lối ra, mở miệng, nhìn 20 phút mới rời khỏi. Trở lại phân xưởng, Trần Nhất Châu không thể chờ đợi được nữa, lấy ra vài tờ giấy trắng cùng bút chỉ, bắt đầu cho hai người chân dung. Một hơi cho mỗi người vẽ 4 tấm chân dung, mới thả xuống bút chỉ. Bữa trưa sau, Trần Nhất Châu đi đến Lý Hoài Đức văn phòng. Lý Hoài Đức nhìn thấy Trần Nhất Châu đi vào, cười nói, "Nhà, tiểu tử ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này đến rồi?" "Đại sự." Trần Nhất Châu nói rằng, "Lý ca, ta ngày hôm nay tìm ngươi có đại sự." Lý Hoài Đức không tin, "Tiểu tử ngươi có thể có đại sự gì? Ngươi muốn ống nước làm gần đủ rồi chứ? Ngày hôm nay trong xưởng lại đến một nhóm, ngươi thiếu bao nhiêu, giao tiền lại bàn sau lôi đi." "Cảm tạ Lý ca." Trần Nhất Châu lấy ra 2 tấm chân dung, thả ở trên bàn nói rằng, "Lý ca, thật sự có đại sự." Lập tức đem nghe được đối thoại nói với Lý Hoài Đức một lần. Đương nhiên, sẽ không nói chính mình là đi bỏ đi nhà kho thu đồ vật, mà là trùng hợp trải qua gặp được. Lý Hoài Đức nghe xong giật nảy cả mình, "Khá lắm, ngươi thật là một phúc tinh. Hai người này cụ thể tình huống thế nào?" Trần Nhất Châu chỉ vào lão phó chân dung nói rằng, "Người này gọi lão phó, hai người tách ra sau, ta vẫn theo người này, thấy hắn tiến vào hậu cần vẫn không đi ra. Cho tới một cái khác lao tiền, ta cũng không biết hắn là cái nào bộ ngành." "Hậu cần?" Lý Hoài Đức cầm lấy 2 tấm chân dung, nói với Trần Nhất Châu, "Như vậy, ngươi trước tiên đi với ta tìm lãnh đạo hồi báo một chút, nhìn đón lấy chúng ta nên làm gì." Nửa giờ sau, sườn bộ phòng hội nghị nhỏ, Vương Bí Thư, Dương Sưởng Trưởng, Đặng Chủ Nhiệm, Lý Hoài Đức, Trần Nhất Châu, còn có không nhận ra người nào hết trung niên ngồi cùng một chỗ. Vương Bí Thư gõ gõ bàn, nói rằng, "Bây giờ bắt đầu buổi họp." Mọi người yên tĩnh lại sau, Vương Bí Thư nói với Trần Nhất Châu, "Tiểu Trần, ngươi hiện tại đem tình huống cụ thể cùng mọi người nói một chút." Trần Nhất Châu đem trước họa chân dung lấy ra phân phát mọi người, chờ mọi người thấy qua sau. Trần Nhất Châu nói rằng, "Các vị lãnh đạo, ngày hôm nay ta ở bỏ đi nhà kho một bên, phát hiện hai người kia ở lén lén lút lút trò chuyện. Nói món đồ gì đã vận đi bảo, ở quốc khánh đêm trước, muốn ở nhà máy cán thép thả cái pháo hoa lớn. Còn nói cái gì đến thời điểm có người ở xưởng ở ngoài tiếp ứng, thả xong pháo hoa sau trực tiếp về nhà loại hình. Ta hoài nghi bọn họ là đặc vụ, vì lẽ đó liền theo bọn họ, cuối cùng cái này gọi lão phó, ta nhìn hắn tiến vào hậu cần, vì lẽ đó liền ngay cả bận bịu báo cáo cho Lý chủ nhiệm." Trần Nhất Châu không nhận thức người trung niên nói với Trần Nhất Châu, "Trần phó chủ nhiệm đúng không? Ta là chúng ta xưởng khoa trưởng khoa bảo vệ Tôn Lưng, ngươi hoài nghi rất có đạo lý. Tại đây cái đặc thù thời kỳ, không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất. Ta muốn hỏi một hồi, tranh này như là ai họa? Xác định chính là hai người kia sao?" "Xác định." Trần Nhất Châu nói rằng, "Tôn khoa trưởng, tranh này như là ta vẽ ra, ta bảo đảm cùng bản thân không nhiều lắm khác biệt." "Vậy là được." Tôn khoa trưởng nói rằng, "Đã sớm nghe nói qua Trần phó chủ nhiệm danh hiệu, ngày hôm nay vừa thấy, thực sự là tuổi trẻ tài cao, đa tài đa nghệ." Trần Nhất Châu ngượng ngùng nói, "Tôn khoa trưởng quá khen." Vương Bí Thư gõ gõ bàn nói rằng, "Nếu mọi người đều biết chuyện đã xảy ra, bây giờ nói, chúng ta phải làm gì?" Tôn khoa trưởng trước tiên nói. Khoa bảo vệ Tôn khoa trưởng nói rằng, "Lãnh đạo, ta là nghĩ như vậy, việc này chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Trước tiên căn cứ chân dung tìm ra hai người kia, sau đó phái người hết mức nhìn chằm chằm bọn họ. Đợi đến bọn họ phát động lúc, sẽ đem bọn họ bao quát tiếp ứng người một lưới bắt hết." Dương Sưởng trưởng nói rằng, "Biện pháp không sai." Tôn khoa trưởng, việc này chỉ dựa vào chúng ta nhà máy cán thép không được, ngươi phải gặp một hồi công an bên kia, để bọn họ phụ trách xung quanh bắt lấy. Lý Hoài Đức nói bổ sung, lý do an toàn, chúng ta vẫn là phải tìm đến bọn họ vận tiến vào đồ vật. Đem đồ vật bí mật phá hỏng, nếu không mầm họa quá to lớn. Vạn nhất xảy ra chuyện, chúng ta ai cũng không chịu nổi cái này trách. Vương Bí Thư nhìn một chút mọi người, hỏi, còn có ai muốn bổ sung không có? Trần Nhất Châu nhấc tay nói rằng, lãnh đạo, bọn họ có thể làm đi vào số lượng lớn đồ vật. Nói không chắc còn có đồng bọn, vì lẽ đó ta cảm thấy đến việc này ngoại trừ 100 tin tưởng được đồng chí, những người khác, muốn đang hành động trước một khắc mới nói cho bọn họ biết. Tôn Khoa trưởng khen ngợi nhìn Trần Nhất Châu một ánh mắt, nói rằng, Trần Phó chủ nhiệm nói không sai, nói không chắc ta khoa bảo vệ đều sẽ có bọn họ nội ứng, vì lẽ đó hành động nhất định phải bảo mật, còn muốn tìm người có thể tin được tay. Vương Bí Thư xem mọi người ý kiến đều nói gần đủ rồi, tổng kết nói, nếu như vậy, trong xưởng hành động do Tôn Khoa trưởng thống nhất chỉ huy, ứng cử viên cũng do ngươi định, muốn bảo đảm tuyệt đối tin cậy, sự tình tiến triển bất cứ lúc nào hướng về chúng ta báo cáo. Phải. Tôn Khoa trưởng đứng lên đến nói rằng, xin mời lãnh đạo yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tan học sau, khoa bảo vệ Tôn Khoa trưởng gọi lại Trần Nhất Châu, Trần Phó chủ nhiệm, ta muốn đi đồn công an phản ứng một hồi vụ án, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến. Trần Nhất Châu đáp ứng nói, được rồi, Tôn Khoa trưởng. Hai người cưỡi xe đạp đi đến đồn công an. Trương đồn trưởng vừa thấy mặt đã nói rằng, lão Tôn, ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta này đến rồi. Tiểu Trần, ngươi làm sao với hắn làm cùng nơi. Tôn Khoa trưởng nói rằng, lão Trần, ta là vô sự không lên điện tam bảo. Làm sao, ngươi cùng Trần Phó chủ nhiệm nhận thức. Đệ 157 trong xưởng kiểm tra, Trần Hoành bị đánh Trần Phó chủ nhiệm. Trương đồn trưởng sững sờ, hắn còn vẫn đúng là không biết việc này, nghi ngờ hỏi, Tiểu Trần, ngươi tiến vào nhà máy cán thép không bao lâu chứ. Này đều thành phó chủ nhiệm. Trần Nhất Châu nói rằng, Trương đồn trưởng, đều là bậc khí, chủ yếu là lãnh đạo thưởng thức. Trương đồn trưởng vỗ vỗ Trần Nhất Châu bay, không sai, không sai. Quay đầu đối với Tôn Khoa trưởng nói rằng, lão Tôn, Tiểu Trần vừa tới kinh thành ta liền biết hắn. Nhà hắn một môn hai liệt sĩ, ta đã nói với ngươi, mãi mãi hắn Triệu Lao Thái Thái phi thường lợi hại. Quang thời gian trước, cầm một cái gậy, độc đấu 5 người con buôn, trong đó 4 cái thành niên nam nhân, một cái khác phụ nữ còn cầm súng, cứ thế mà bị Lao Thái Thái làm ngã xuống. Ngươi liền nói, Lao Thái Thái nhiều không nhiều chứ? Nhiều. Tôn Khoa trưởng rỗi ra ngón cái nói rằng, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đều muốn lập tức mở mang kiến thức một chút Lao Thái Thái phong thái. Quá khen, quá khen. Trần Nhất Châu nói rằng, Tôn Khoa trưởng, chúng ta vẫn là trước tiên nói chính sự đi. Đúng. Tôn Khoa trưởng vỗ chán một cái, chúng ta vẫn là trước tiên nói chính sự. Tôn Khoa trưởng lấy ra 2 tấm chân dung, đưa cho Trương đồn trưởng. Sau đó đem Trần Nhất Châu phát hiện, cùng Trương đồn trưởng cẩn thận nói rồi một lần. Trương đồn trưởng nghe xong, trong lòng cả kinh. Hiện tại nhưng là duy ổn giai đoạn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, huống hồ nhà máy cán thép là trọng điểm đơn vị, càng thêm phải cẩn thận đối xử. Suy tư một chút, Trương đồn trưởng đối với Tôn Khoa trưởng nói rằng, lão Tôn, sự tình ta biết rồi. Người bên kia có tin tức gì đúng lúc theo ta câu thông. Phía ta bên này chờ bọn hắn xuất xưởng sau, gặp đối với bọn họ những người quan hệ bí mật tiến hành kiểm tra, đồng thời gặp đăng báo phân cục, thỉnh cầu trợ giúp. Như vậy liền không có sơ hở nào. Tôn Khoa trưởng vỗ bàn một cái nói rằng, lão Trương, vậy chúng ta trước hết đi rồi, chân dung để cho ngươi, chúng ta bù đắp nhau. Trương đồn trưởng nói rằng, các ngươi đi thong thả. Trần Nhất Châu cùng Tôn Khoa trưởng trở về nhà máy cán thép, phân biệt lúc Tôn Khoa trưởng nói rằng, Trần chủ nhiệm, ngày hôm nay chuyện này, cảm tạ ngươi. Thật muốn xảy ra chuyện, ta cái này bảo vệ khoa trưởng khó từ tội lỗi, phòng trường liền làm đến cùng. Trần Nhất Châu nói rằng, Tôn Khoa trưởng, khách khí. Nhà máy cán thép là chúng ta cộng đồng nhà, ai cũng không hy vọng có chuyện. Đúng. Chúng ta ai cũng không hy vọng nhà máy cán thép có chuyện. Tôn Khoa trưởng nói rằng, Trần Phó chủ nhiệm, chuyện này xin ngươi cần phải bảo mật. Mặt sau ngươi có phát hiện gì, xin mời đúng lúc nói với ta. Tôn Khoa trưởng yên tâm. Trần Nhất Châu nói rằng, phát hiện tình huống, ta sẽ đúng lúc cùng có thể ngài phản ứng. Sau đó mấy ngày, Trần Nhất Châu hết bận quạt máy phân xưởng sự tình. Ngay ở nhà máy cán thép chung quanh luân quanh, dùng lực lượng tinh thần tìm kiếm khả nghi vật phẩm. Đáng tiếc mỗi ngày kiểm tra thời gian có hạn, chỉ có thể chậm rãi bài trừ. Một ngày này, Trần Nhất Châu lại đụng tới cái kia lão tiền. Lập tức không chút biến sắc xa theo. Một lát sau, phát hiện cách đó không xa cũng có 2 cái trên người mặc nhà máy cán thép đồng phục làm việc người đang giám sát hắn. Trần Nhất Châu nhìn kỹ, trong đó có một cái lại là nhị ca Trần Hành. Xem ra trong xưởng đã triển khai hành động rồi, Trần Nhất Châu liền không lại tùy tùng lão tiền, ngược lại tiếp tục ở trong xưởng kiểm tra. Buổi tối sau khi tan việc, Trần Nhất Châu về viện nhìn thấy đại bá Trần Ái Quốc, nói với hắn, đại bá, ngài cùng nhị ca nói một tiếng, muốn hắn sau khi cơm nước xong đến ta cái kia đi một chuyến, ta có việc tìm hắn. Trần Ái Quốc không có hỏi nguyên nhân, đáp ứng nói, được, ta sẽ nói với hắn. Sau buổi cơm tối, Trần Nhất Châu một người ngồi ở trong sân chờ Trần Hành. Mới vừa giật 2 điếu thuốc lá, Trần Hành liền đến. Gặp mặt liền hỏi, Nhất Châu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Nhất Châu hỏi, nhị ca, ngươi gần nhất đang làm gì? Trần Hành nói rằng, bảo mật. Trần Nhất Châu nói trắng ra nói, ngươi tham gia nhiệm vụ. Trần Hành nói rằng, bảo mật. Trần Nhất Châu không nói gì, nhị ca, ngươi Thái Cực Quyền mỗi ngày đều đang luyện chứ? Đến, chúng ta phụ một tay. Trần Hành vừa nghe, hứng thú đến rồi, đến, nhà chúng ta luyện được tốt nhất. Ta đã sớm muốn cùng ngươi thử xem. Đáng tiếc, không 2 phút, liền bị Trần Nhất Châu làm cho mặt mày xám xịt. Trần Hành không phục, Nhất Châu, lại cho ta một quãng thời gian, ta khẳng định đánh bại ngươi. Trần Nhất Châu mặc kệ hắn, nhà đối diện bên trong hô, Yến Tử, đi ra một hồi. Trần Tiểu Yến nghe tiếng chạy ra, Triệu Lao Thái Thái chờ không biết xảy ra chuyện gì, đều đi theo ra ngoài. Trần Tiểu Yến chạy đến Trần Nhất Châu trước mắt, hỏi: "Ca, ngươi gọi ta làm gì?" Trần Nhất Châu đối với Trần Hoành chỉ tay: "Yến tử, cho ngươi cái cơ hội, giao huấn một chút hắn." Trần Tiểu Yến nhìn một chút mặt mày xám xịt Trần Hoành: "Ca, cái này không được đâu." Trần Hoành nổi giận: "Nhất Châu, ngươi quá xem thường người chứ? Ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi lại muốn Yến tử giao huấn ta, liền nàng cái kia cánh tay nhỏ bắt chân, nàng được không?" Lần này Trần Tiểu Yến nổi giận, nắm chặt nắm tay đi tới Trần Hoành trước mặt nói rằng: "Nhị ca, vốn là ta không muốn bắt nạt ngươi, nhưng ngươi lại dám xem thường ta, vậy ngươi thì đừng trách ta không khách khí." Trần Hoành nhìn Trần Tiểu Yến dáng dấp kia, không thể giải thích được có chút chột dạ: "Yến tử, nhị ca sai rồi. Ta này không phải sợ thương tổn được ngươi sao?" "Không sao." Trần Tiểu Yến nói rằng: "Nhị ca, ta không sợ bị thương." Sau đó không chờ Trần Hoành nói chuyện, tiếp tục nói: "Nhị ca, ngươi chú ý, ta có thể muốn ra tay rồi." Trần Hoành nghe, trong lòng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để phòng nhìn Trần Tiểu Yến. Nghĩ thầm, quá mức làm cho nàng đánh hai lần xả giận. Trần Tiểu Yến xếp đặt cái bệnh xuân quyền tức mở đầu, nói câu: "Nhị ca, cẩn thận rồi." Trần Hoành không có để ý, khoát tay nói: "Yến tử, ngươi tới đi." Trần Tiểu Yến gấp đạp hai bước, quyền phải chính là một cái nhật tự xung quyền, trước mặt hướng về Trần Hoành lồng ngực đánh tới. Trần Hoành vận dụng thái cực quyền vươn tay trái ra đi cản. Đáng tiếc, nhất lực phá bật pháp, Trần Tiểu Yến khí lực so với hắn lớn, hắn không ngăn cản, nắm đấm trực tiếp đánh vào trên lồng ngực. Trần Hoành chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, không nhịn được lùi về sau vài bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Trần Tiểu Yến vội vàng chạy tới, nâng dậy Trần Hoành, lo lắng hỏi: "Nhị ca, ngươi không sao chứ?" "Ta mới dùng 3 điểm lực." "Ta không có chuyện gì." Trần Hoành xoa xoa lồng ngực nói rằng: "Ngươi chỉ dùng 3 điểm lực." "Ta không tin." "Yến tử, ngươi vừa nãy dùng chính là quyền pháp gì?" "Ta thật sự chỉ dùng 3 điểm lực." Trần Tiểu Yến nói rằng: "Cho tới quyền pháp, ta dùng chính là Bình Xuân quyền." "Ta vẫn là không tin." Trần Hoành nói rằng: "Yến tử, vừa nãy là ta bất cần rồi, chúng ta trở lại quá." Triệu Lao Thái Thái không muốn xem hắn tìm ngược, khuyên nhủ: "Tiểu Hồng, nếu không quên đi thôi." Trần Hoành vô bộ ngực nói rằng: "Mãi mãi, ta vừa nãy thực sự là bất cần rồi, để ta cùng Yến tử lại so với một lần." Trần Tiểu Yến nhạc phục bồi, nói với Trần Hoành: "Nhị ca, đến." Trần Nhất Châu nói rằng: "Yến tử, thu điểm lực." Trần Tiểu Yến nói rằng: "Ca, trong lòng ta tính toán sẵn." Sau đó, Trần Tiểu Yến vận dụng bộ pháp, triển khai chuyển mã, đối với Trần Hoành khởi xướng toàn vị trí đả kích. Trần Hoành vừa mới bắt đầu còn muốn phản kích, sau đó chỉ còn chống đỡ. Nhưng là Định Xuân chính là lấy tốc độ nghe tên, căn bản khó lòng phòng bị, cuối cùng thẳng thắn ôm đầu ngồi xổm xuống hô: "Ta chịu thua, ta chịu thua." Chương 158, tăng lên Trần Hoành thực lực. Chương 158, tăng lên Trần Hoành thực lực. Trần Tiểu Yến ngừng lại thân hình, thu hồi nắm đấm, hướng về Trần Hoành hỏi: "Nhị ca, ngươi hiện tại tin ta nói chưa?" Trần Hoành khóc không ra nước mắt: "Ta tin, ta tin." Lưu Thúy Phương nâng dậy Trần Hoành, đánh đi trên người hắn cho bụi, nói với Trần Tiểu Yến: "Yến tử, mau tới đây cho ngươi nhị ca xin lỗi, ngươi xem ngươi đem ngươi nhị ca đánh thành hình dáng gì." Trần Hoành vừa nghe, mặt đỏ bừng lên, nói với Lưu Thúy Phương: "Hai mẹ, không trách Yến tử, là ta tài nghệ không bằng người." Trần Tiểu Yến ngượng ngùng nói: "Nhị ca, xin lỗi, chủ yếu là sau đó quá hưng phấn, không dừng tay." "Không sao." Trần Hoành vẫy một cái xua tay nói rằng: "Luận bàn bị đánh là bình thường, tối thiểu ngươi còn không đánh ta mặt." Trần Nhất Châu, Vũ Lệ vừa nghe lời này, đều cười băng. Triệu Lao Thái Thái cũng cười nói: "Được rồi, Tiểu Hồng, ngươi thân là khoa bảo vệ một thành viên, sau đó phải chăm chỉ luyện tập quyền pháp." Dừng một chút nói rằng: "Như vậy, sau đó ngươi mỗi sáng sớm tới nơi này theo chúng ta đồng thời luyện tập." Trần Hoành gật đầu đáp ứng nói: "Được rồi, mãi mãi." Chờ Triệu Lao Thái Thái mấy người về phòng khách sau, Trần Hoành ôm Trần Nhất Châu cái cổ nói rằng: "Nhất Châu, tiểu tử ngươi gọi ta đến chính là vì đánh ta đúng không? Ta đó là nhờ ngươi biết được chính mình nhỏ yếu." Trần Nhất Châu nói rằng: "Ta biết ngươi gần nhất đang làm gì, sợ ngươi làm việc không biết trời cao đất rộng." Trần Hoành khiếp sợ hỏi: "Làm sao ngươi biết ta đang làm gì?" Trần Nhất Châu nói rằng: "Sự tình là ta phát hiện đăng báo, chỉ là không nghĩ đến Tôn khoa trưởng lại chọn ngươi." "Ngươi phát hiện?" Trần Hoành rỗi ra ngón cái nói rằng: "Ngưu." "Được rồi, ngươi trở về đi thôi." Trần Nhất Châu lấy ra một viên tẩy tủy đan đưa cho Trần Hoành: "Không nên hỏi, không cần nói. Trở lại khi tắm ăn, ngày mai nhớ tới sớm một chút đến luyện quyền." Trần Hoành cầm tẩy tủy đan trở lại nhà, chuyện thứ nhất chính là đem áo thoát. Trương Tiểu Hồng nhìn thấy Trần Hoành trên người xanh một khối tím một khối, hỏi: "Nhất Châu gọi ngươi đi làm gì? Trên người làm sao nhiều như vậy thương?" "Đừng hỏi." Trần Hoành nói rằng: "Ta đây là bị Yến Tử đánh, đáng giận chính là cô nàng này còn nói chỉ dùng 3 điểm lực. Yến Tử lợi hại như vậy." Trương Tiểu Hồng nhìn thấy Trần Hoành dáng dấp kia, cười nói: "Xem ngươi dáng dấp này, khẳng định là ngươi xem thường nàng mới bị đánh chứ." Trần Hoành nói rằng: "Ta cũng không nói gì, liền nói nàng cánh tay nhỏ bắp chân đánh không thắng ta." Trương Tiểu Hồng nghe nói rằng: "Đáng đời." Trần Hoành nói rằng: "Được rồi, giúp ta nắm quần áo một chút, ta đi tắm rửa." Tiếp nhận Trương Tiểu Hồng đem ra quần áo, Trần Hoành nhấc theo thùng nước đi đến tắm rửa địa phương. Nhớ tới Trần Nhất Châu lời nói, lấy ra tẩy tủy đan ăn, cởi quần liền bắt đầu tắm rửa. Tẩy tẩy phát hiện không đúng, trên người đầy vết bẩn càng tẩy càng nhiều, thẳng thắn dùng nước chậm rãi xung, còn cứ gọi Trương Tiểu Hồng hỗ trợ nói ra hai thùng nước. Sau khi tắm xong, Trần Hoành cảm nhận được sức mạnh của thân thể có hiện ra tăng lên, trên người cũng không đau, tinh khí thần cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn không thể lập tức đi tìm Trần Nhất Châu đánh một trận. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Hoành đi đến Trần Nhất Châu nhà. Trần Nhất Châu đám người đã bày ra tư thế, Trần Hoành đứng ở mọi người phía sau, theo luyện lên. Vừa mới bắt đầu, Trần Hoành cũng cảm giác được không đúng, rất nhiều động tác đều rõ ràng biến dạng. Càng nhanh, động tác càng không đúng. Trần Nhất Châu thấy nói rằng, nhị ca, ngươi đem lực thu điểm, không nên gấp, từ từ đi. Trần Hoành nghe, chậm lại tiết tấu, bình tĩnh lại, từ từ luyện thở. Cũng không lâu lắm, liền càng đánh càng thuận, tuy rằng sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng cảm giác mình bây giờ có thể đánh ngày hôm qua 10 cái. Đang muốn, bên cạnh chuyển đến một trận bang. Bang, bang bang, bang 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 âm thanh. Trần Hoành ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trần Tiểu Yến vây quanh một cái người gỗ, chính đang nhanh chóng đánh. Trần Hoành nhìn Trần Tiểu Yến thân hình cùng quyền pháp, đột nhiên tỉnh ngộ, khá lắm. Cảm tình ngày hôm qua, Trần Tiểu Yến coi ta là thành người gỗ đánh. Bữa sáng qua đi, mọi người từ người rời đi. Nhà máy cán thép, Trần Hoành trực tiếp đến khoa bảo vệ, tham gia khoa bảo vệ thể dục buổi sáng. Đầu tiên chính là vây quanh nhà máy cán thép chạy 5 km, Trần Hoành nguyên lai chạy xong khẳng định thở hổng hộc, ngày hôm nay thì lại cảm giác không phí khí lực gì. Sau đó chính là chiến đấu huấn luyện, bởi vì khoa bảo vệ cơ bản đều là xuất ngũ quân nhân. Trần Hoành trước đây tuy nói đang luyện thái cực quyền, nhưng các hạng huấn luyện đều là ở cuối xe. Ngày hôm nay cùng đồng đội Tiểu Hoàng một liên lụy tay, Tiểu Hoàng liền ăn cái thiệt thòi, bị Trần Hoành một quyền đánh đổ trong đất. Trần Hoành vội vã đem hắn nâng dậy đến, huynh đệ, xin lỗi. Ngày hôm qua luyện quyền đột phá, sức mạnh còn không nắm giữ được. Tiểu Hoàng nói rằng, không có chuyện gì không có chuyện gì, đột phá là chuyện tốt. Vương đội trưởng nhìn thấy tình huống ở bên này, đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu Hoàng nói rằng, chuyện tốt, đội trưởng. Trần Hoành luyện quyền đột phá, hiện tại thân thủ tăng mạnh. Ngài có muốn hay không với hắn thử xem? Vương đội trưởng trong nháy mắt hứng thú, Trần Hoành, đến, chúng ta luyện một chút. Trần Hoành sờ sờ đầu nói rằng, đội trưởng, ta sức mạnh còn khống chế không tốt. Vương đội trưởng không thèm để ý phất tay nói, không có chuyện gì, đến. Trần Hoành thấy thế cũng không do dự nữa, dọn xong tư thế, cùng Vương đội trưởng đối luyện lên. Kết quả, Vương đội trưởng bi kịch, bị Trần Hoành mấy lần liền trọng gọng trên đất. Vương đội trưởng khắc phục, hai lần khiêu chiến, kết cục như thế. Sau đó, Trần Hoành nhẹ nhàng khiêu chiến toàn đội. Kết quả, bi kịch. Tôn khoa trưởng nhìn toàn bộ một đội, từ Vương đội trưởng bắt đầu, mỗi người sưng mặt sưng mũi, cho rằng xảy ra đại sự gì. Tìm Vương đội trưởng do hỏi quá nguyên nhân sau, vô Trần Hoành bay, cười nói, khá lắm, không sai, can đảm lắm. Quay đầu nói với Vương đội trưởng, tiểu tử này thân thủ không tệ, để hắn làm cái tiểu đội trưởng đi. Vâng, khoa trưởng. Vương đội trưởng túi chào nói. Tan học sau, Vương đội trưởng nói với Trần Hoành, Trần Hoành, ngươi bắt đầu từ bây giờ chính là tiểu đội trưởng. Thế nhưng, hiện tại vẫn chưa thể cho ngươi phân phối nhân thủ, chờ ngươi nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Hiểu chưa? Trần Hoành nói rằng, đội trưởng, ta rõ ràng. Vương đội trưởng nói rằng, được rồi, ngươi đi đi. Nhìn kỹ chút, tranh thủ sớm một chút tìm tới đồ vật manh mối. Trần Hoành đáp ứng nói, được rồi, đội trưởng. Trần Hoành kêu lên Tiểu Hoàng, hai người thay đổi thân đồ lao động, đi dạo đi tìm lão tiền. Trần Nhất Châu an bài công việc thật sau, cũng không nhàn rỗi, chạy đến hậu cần tìm tới Lý Hoài Đức. Lý Hoài Đức nhìn thấy Trần Nhất Châu hỏi, Tiểu Trần, cái điểm này làm sao mà đến đây rồi? Có việc. Trần Nhất Châu đưa cho một điếu thuốc, nói rằng, Lý ca, ta muốn đi nhà kho đi dạo, ngài có thể hay không muốn Dương thư ký theo ta đi một chuyến? Lý Hoài Đức nghi ngờ nói, Tiểu Trần, ngươi đi chỗ đó làm gì? Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ta hoài nghi bọn họ đem đồ vật giấu ở nhà kho, ta muốn đi nhìn. Lý Hoài Đức nói rằng, khoa bảo vệ mấy ngày nay đã kiểm tra quá, ngươi còn muốn đi? Đi. Trần Nhất Châu khẳng định nói. Tâm nói, ta cũng không thể nói cho ngươi, ta có lực lượng tinh thần đi. Chương 159, phát hiện vật nguy hiểm. Chương 159, phát hiện vật nguy hiểm. Thấy Trần Nhất Châu kiên trì, Lý Hoài Đức gọi tới Dương thư ký, muốn hắn bồi tiếp Trần Nhất Châu đi tuần tra nhà kho. Đến nhà kho, công nhân viên do Dương thư ký đứng ra lấy thống kê lý do ứng đối, Trần Nhất Châu thì lại chuyên tâm tra xét. Hai người theo kiểm tra, ở trong kho hàng càng chạy càng thâm nhập, ánh mắt chiếu tới, căn bản là không nhìn thấy vật gì đặc biệt. Quay một vòng sau, Trần Nhất Châu lại dùng lực lượng tinh thần tra xét một phen, cũng không có phát hiện gì. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, lẽ nào đồ vật không có ở nhà kho? Chuyển xong nhà kho, Trần Nhất Châu hướng về Dương thư ký hỏi, "Dương thư ký, hậu cần có còn hay không những cái khác thả vật tư địa phương?" Dương thư ký suy nghĩ một chút nói rằng, "Hậu cần còn có một cái nhà kho nhỏ, là thả một ít tạp vật cùng với đội xây cất thả trang trí tài liệu địa phương." Trần Nhất Châu giật mình, đối với Dương thư ký nói rằng, "Chúng ta tới đó thử xem." Đến nhà kho nhỏ, Dương thư ký cùng nhân viên quản lý hỏi thăm một chút, hãy cùng Trần Nhất Châu đi vào. Nhân viên quản lý sắp xếp một cái công nhân viên, đi theo bên cạnh hai người giải thích. Trước mặt chính là một đống cát đá, cùng mã đến chỉnh tề cục gạch, lại đi vào trong, dựa vào tường bày điêu, xạ, thùng xám các loại công cụ. Dương thư ký lấy ra một văn kiện cắp, sắp có việc vừa nhìn vừa viết vẽ vời. Lại mặt sau chính là một ít tạp vật mặt sau là dùng vải bạt đắp kín mấy chồng đồ vật. Trần Nhất Châu hướng về cùng đi công nhân viên hỏi, trong này nắp chính là cái gì? Công nhân viên hồi đáp, trong này nắp chủ yếu là xi măng. Xi măng. Trần Nhất Châu nói rằng, ta có thể xốc lên nhìn sao? Công nhân viên nói rằng, được, ta đến giúp ngươi. Trần Nhất Châu cùng công nhân viên đồng thời xốc lên vải bạt, đối với xi măng bắt đầu quan sát đến, nhìn hai đống đều không dị thường gì. Mãi đến tận cùng bên trong một đống, rốt cục để Trần Nhất Châu phát hiện dị thường. Mọi người đều biết, bình thường xi măng màu sắc đều là màu xám tro, Trần Nhất Châu kiểm tra đã có mấy túi nước bùn màu sắc nhưng là màu đen, cùng những cái khác xi măng hoàn toàn khác nhau. Trần Nhất Châu sợ có để sót, ở xung quanh một lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần, không có phát hiện gì. Trần Nhất Châu không chút biến sắc cùng công nhân viên che lên vải bạt, lôi kéo Dương thư ký đi ra ngoài. Ra nhà kho nhỏ, Trần Nhất Châu cáo biệt Dương thư ký. Chậm chạp quan thai ở trong xưởng xoay chuyển một lúc, phát hiện không ai theo dõi sau, đến khoa bảo vệ. Trần Nhất Châu ở một cái khoa bảo vệ đội viên dẫn dắt đi, nhìn thấy khoa bảo vệ Tôn khoa trưởng. Tôn khoa trưởng vừa thấy được Trần Nhất Châu liền chào hỏi, "Trần phó chủ nhiệm, ngươi đến rồi, nhanh ngồi." Sau đó đứng dậy cho Trần Nhất Châu rót một chén trà. Trần Nhất Châu các đội viên sau khi rời khỏi đây, thấp giọng nói rằng, "Tôn khoa trưởng, ta ở nhà kho nhỏ phát hiện một điểm tình huống, nhưng cụ thể cần các ngươi đi xác định." Tôn khoa trưởng vui vẻ, "Trần phó chủ nhiệm, ngươi nói tỉ mỉ một chút." Trần Nhất Châu đem nhà kho nhỏ phát hiện nói rồi một lần. Đương nhiên không nói là dùng lực lượng tinh thần phát hiện, mà nói là từ phá động nhìn thấy. Sau đó hỏi, "Tôn khoa trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Tôn khoa trưởng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, suy nghĩ một chút nói rằng, "Trần phó chủ nhiệm, ban ngày không tốt hành động. Như vậy, ngươi 12 giờ khuya khoảng chừng, trái phải đến một chuyến. Ta chờ chút đi tìm một hồi hậu cần lý chủ nhiệm, muốn hắn đem buổi tối nhà kho nhỏ trước đêm đổi thành tin tưởng được đồng chí, thuận tiện chúng ta đi kiểm tra." "Tốt như vậy." Trần Nhất Châu đứng dậy cáo từ nói, "Tôn khoa trưởng, vậy ta trở về phân xưởng, buổi tối ta lại đến đây." Tôn khoa trưởng đứng dậy đưa nói, "Vậy ngươi đi thong thả, buổi tối thấy." "Đã ăn cơm trưa, buổi chiều Trần Nhất Châu cái nào đều không đi, liền ở tại quạt máy phân xưởng, nghiêm túc cẩn thận vào một buổi trưa ban." Về nhà sau khi ăn xong cơm tối, cùng người nhà lên tiếng chào hỏi, báo cho buổi tối có sự muốn đi ra ngoài, liền lên lâu ngủ bù đi tới. 11 giờ đêm, Trần Nhất Châu rón rén rời giường. Từ chính mình sân lộn ra ngoài, tránh thoát ven đường một ít mèo đêm, thuận lợi đến nhà máy cán thép. Vừa tới cửa, liền bị Vương đội trưởng gọi tới, "Trần chủ nhiệm, ngươi đi theo ta." Đến một gian văn phòng, Trần Nhất Châu nhìn một chút, bên trong ngoại trừ Tôn khoa trưởng, đã có 5, 6 người, chính mình nhị ca Trần Hoành lại cũng ở, hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Tôn khoa trưởng vỗ tay một cái trưởng, nói rằng, "Nếu người đến đông đủ, chúng ta hiện tại chậm rãi sờ qua đi, không nên để cho người phát hiện." Nói xong trước tiên ra văn phòng, mọi người đi theo Tôn khoa trưởng mặt sau, chậm rãi tiềm hành đến nhà kho nhỏ bên cạnh. Ở còn cách một khoảng cách thời điểm, Tôn khoa trưởng đánh cái tạm dừng thủ thế, vỗ vỗ Vương đội trưởng bay, hướng về trước chỉ tay. Vương đội trưởng hiểu ý, chậm rãi hướng về trước sờ soạn. Đến nhà kho nhỏ cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Bên trong một người mở cửa, cùng Vương đội trưởng thấp giọng trò chuyện vài câu. Đội trưởng quay lại hướng Tôn khoa trưởng báo cáo, "Khoa trưởng, tất cả bình thường." Tôn khoa trưởng thấp giọng nói rằng, "Chúng ta đi vào." Một đám người duy trì lặng im, từ ca trực viên mở ra trong cửa tiến vào nhà kho nhỏ. Đến bên trong, Tôn khoa trưởng mở ra đèn tin cầm tay, đối với Trần Nhất Châu vẫy vẫy tay. Chờ Trần Nhất Châu đi đến trước mặt, thấp giọng nói rằng, "Trần phó chủ nhiệm, ngươi là ở đâu phát hiện dị thường?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Tôn khoa trưởng, các ngươi đi theo ta." Trần Nhất Châu mang theo mọi người tới đến phát hiện dị thường địa điểm, gọi mọi người đem vải bản xốc lên. Thừa dịp tầm mắt không được, Trần Nhất Châu thừa dịp người không chú ý, ở có hiểm nghi mấy túi nước bùn trên, dùng phi đao đâm mấy cái đậu. Trần Nhất Châu chỉ vào một túi có sự dị thường xi măng nói rằng, "Tôn khoa trưởng, ngươi tới xem một chút, trong này là cái gì?" Tôn khoa trưởng dùng đèn tin cầm tay chiếu Trần Nhất Châu chỉ xi măng, dùng ngón tay ở túi trên phá trong động móc một điểm bột phấn đi ra, đặt ở chóp mũi người một cái. Nhất thời con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, "Thuốc nổ." Mọi người xung quanh trong lòng cả kinh. Vương đội trưởng chen lại đây hỏi, "Khoa trưởng, tìm tới." "Đúng là thuốc nổ." Tôn khoa trưởng chỉ vào xi măng nói rằng, "Vương đội trưởng, ngươi có thể nhìn." Vương đội trưởng cầm đèn tin, quay về phá động chiếu, nhìn kỹ một chút, sau đó cũng móc ra một điểm bột phấn, phân rõ một hồi, "Khoa trưởng, đúng là thuốc nổ." Tôn khoa trưởng nói rằng, "Vương đội trưởng, ngươi bây giờ lập tức tìm hai cái cơ linh một điểm đồng chí, đi ra bên ngoài thông khí. Giả như chuyện phát sinh, không phải bạn bất đắc dĩ không cho nổ súng. Đồng thời, cùng nhân viên trực nói một chút, có người đến rồi, liền lớn tiếng báo cảnh, ta dẫn người ở đây tiếp tục kiểm tra." "Vâng, khoa trưởng." Đội vàng trường nghe xong suy tư một chút, kêu lên hai người thấp giọng thì thầm vài câu, để bọn họ đi ra bên ngoài thông khí. Tôn khoa trưởng hướng về Trần Nhất Châu hỏi, "Trần phó chủ nhiệm, ngươi ban ngày tổng cộng phát hiện bao nhiêu bao?" Trần Nhất Châu giỗi ra một cái tay nói rằng, "Tôn khoa trưởng, ta phát hiện 5 bao, đều tại đây một đống. Còn có còn hay không, ta cũng không dám xác định." "Hành." Tôn khoa trưởng nói rằng, "Vậy ngươi còn nhớ vị trí chứ? Ngươi trước tiên mang chúng ta xem một lần, chúng ta xác nhận một hồi." Trần Nhất Châu mang theo Tôn khoa trưởng cùng Vương đội trưởng, đem 5 bao có vấn đề xi măng chỉ cho bọn họ xem. Trải qua bọn họ phát hiện sau, xác định đều là thuốc nổ. Chương 160, lại ngộ địch rất, cứu chương đồn trưởng chương 160, lại ngộ địch rất, cứu chương đồn trưởng Vương đội trưởng hỏi, "Tôn khoa trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp lấy đi vẫn là thế nào?" Tôn khoa trưởng nói rằng, "Bây giờ còn có 2 ngày mới đến quốc khánh. Trực tiếp lấy đi, ta sợ biết đánh thảo kinh xà." Tôn khoa trưởng dừng một chút tiếp tục nói, "Ta chỉ sợ những địa phương khác còn có thuốc nổ, giả như chúng ta đem nơi này lấy đi, vạn nhất bị bọn họ phát hiện, cậu gà nhảy tường, chúng ta liền phiền phức." Trần Nhất Châu nói rằng, "Tôn khoa trưởng, thuốc nổ phải phối hợp ngoài nổ đồng thời sử dụng chứ. Nếu không, chúng ta tìm kiếm xem, nhà kho này bên trong có hay không ngoài nổ." "Có đạo lý." Tôn khoa trưởng đối với mọi người nói, "Chúng ta mấy người đều phân tán ra. Hai người đi thả tạp vật địa phương, tra tìm xem có hay không ngoài nổ. Những người khác ở đây tra tìm, có còn hay không cái khác thuốc nổ." Khoa bảo vệ mọi người nghe xong, ở Vương đội trưởng phân phối dưới, văng ra tứ tán tra tìm. Trần Nhất Châu cũng đơn độc hành động. Bởi vì ban ngày, trên đất đồ vật hắn trên căn bản đều dùng lực lượng tinh thần điều tra, không có cái gì khác phát hiện. Vì lẽ đó, hắn hiện tại đem lực lượng tinh thần tập trung ở dưới chân, muốn nhìn một chút, lòng đất có hay không cái gì bất ngờ phát hiện. Đi rồi một vòng, thật sự có phát hiện. Ở cạnh tường một góc, dưới mặt đất khoảng 30 cm địa phương, chôn một bao ngón tay dài đồ vật, nhìn kỹ, không phải ngòi nổ là cái gì. Nhưng là, việc này không có cách nào nói a. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, thẳng thắn hai ngày nay trụ trong xưởng quên đi. Liên ở ngay đây nhìn chằm chằm, chờ bọn hắn muốn làm phá hoại thời điểm, đem ngòi nổ sớm thu rồi. Một đám người ở nhà kho tìm kiếm 2 giờ, ngoại trừ 5 túi thuốc nổ, cái gì đều không có phát hiện. Tôn khoa trưởng bất đắc dĩ, cùng Vương đội trưởng thông báo thu đội. Trở lại văn phòng, Tôn khoa trưởng nói với Vương đội trưởng, bắt đầu từ bây giờ, tam ban ngã, mỗi ban 2 người, nghiêm mật giám thị nhà kho. Mặt khác, trong xưởng theo dõi đừng có ngừng, muốn bảo đảm bọn họ không thể thoát ly tầm mắt. Vâng, khoa trưởng. Vương đội trưởng túi chào nói. Tôn khoa trưởng phân phát mọi người sau, nói với Trần Nhất Châu, Trần phó chủ nhiệm, ngày hôm nay cảm tạ ngươi, đến thời điểm ta sẽ cho ngươi thành công. Trần Nhất Châu nói rằng, Tôn khoa trưởng khách khí, đều là công lao của mọi người. Thời gian cũng không còn sớm, ta hãy đi về trước. Cáo biệt Tôn khoa trưởng, Trần Nhất Châu đi đến sưởng cửa, Trần Hoành đang đợi hắn. Nhìn thấy Trần Nhất Châu, Trần Hoành đưa tay ra, ôm bờ vai của hắn nói rằng, Nhất Châu, ngươi thật nhu, lại là công. Trần Nhất Châu nói rằng, này đều là vật khí. Nhị ca ta đã nói với ngươi, mấy ngày nay ngươi nhất định phải tăng cao cảnh giác, chú ý an toàn. Trần Hoành vô bên hông, nói rằng, Nhất Châu, ngươi yên tâm. Xét thấy hiện tại tình huống đặc biệt, lãnh đạo yêu cầu chúng ta thường không rời khỏi người, tan tầm không dùng tới dao. Hơn nữa ta hiện tại công phu tăng mạnh, an toàn khẳng định không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Trần Nhất Châu hỏi, nhị ca, ngươi thương pháp thế nào? Trần Hoành ngượng ngùng nói, này không phải mỏ thương không bao lâu sao? 10 mét bên trong vẫn được, có thể trên địa. Lại xa liền xem vật khí, có điều ta hiện tại tố chất thân thể tăng lên rất nhiều, bắn súng cảm giác càng ngày càng tốt. Trần Nhất Châu nói rằng, vậy ngươi muốn nhiều luyện một chút, tranh thủ chỉ cái nào đánh cái nào, sớm một chút trở thành siêu xạ thủ. Hai huynh đệ người cười cười nói đi về nhà. Mới vừa đi qua 2 cái ngõ, trước mặt truyền đến một trận tiếng súng, một bóng người lảo đảo địa chạy tới. Trần Nhất Châu đưa tay đem Trần Hoành hướng về bên cạnh lôi kéo, trốn ở ngõ âm u nơi, lực lượng tinh thần hướng về người kia trên người quét tới. Chỉ thấy người kia người mặc một bộ phổ thông quần áo, khuôn mặt một ít có chút quen thuộc, tay phải hẹp theo, ấn bụng, lảo đảo đi đến trước mắt. Trần Nhất Châu tỉ mỉ nghĩ lại, người này thật giống ở đồn công an nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Trần Nhất Châu lắc mình đi đến phía sau người nọ, tay trái ôm lấy 2 cánh tay của hắn, tay phải che hắn miệng, ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, đồng chí, đừng lên tiếng, chúng ta là nhà máy cán thép khoa bảo vệ. Người kia gật gật đầu, Trần Nhất Châu đem hắn đỡ đến bên tường ngồi xuống, hỏi, đồng chí, xảy ra chuyện gì? Người kia đánh giá Trần Nhất Châu một lúc, hỏi, ngươi là Trần Nhất Châu? Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi biết ta? Đúng thế. Người kia nói, ta là công an, ở đồn công an tình cờ gặp quá ngươi mấy lần. Nói xong nắm Trần Nhất Châu tay, sốt ruột nói rằng, Trần Nhất Châu đồng chí, chúng ta bị địch rất mai phục, Trương đồn trưởng bọn họ còn bị nhốt ở bên trong. Nơi này cách các ngươi nhà máy cán thép gần, xin ngươi lập tức đi tìm nhà máy cán thép khoa bảo vệ Tôn khoa trưởng, muốn hắn dẫn người đến đây cứu viện. Trần Nhất Châu nghe xa xa truyền đến tiếng súng, nói với Trần Hành, nhị ca, ngươi lập tức đi nhà máy cán thép báo cáo Tôn khoa trưởng, mau chóng dẫn người tới rồi. Trần Hành nói rằng, Nhất Châu, vẫn là ngươi đi đi. Ta có súng, ta đi tìm Trương đồn trưởng bọn họ. Trần Nhất Châu không muốn làm lỡ thời gian, nắm lấy Trần Hành, nói rằng, ngươi nhanh đi. Nói đem Trần Hành lập tức ném ra chừng 10 thước xa. Trần Hành sau khi hạ xuống, không do dự nữa, chạy đi hướng về nhà máy cán thép chạy như bay. Tên đưa công an nhìn ra trợn mắt ngất ngụm, Trần Nhất Châu đồng chí, không nghĩ tới công phu của ngươi như thế lợi hại. Trần Nhất Châu hỏi, đồng chí, ngươi thương thế nào? Có quan trọng không? Công an đồng chí nói rằng, ta cũng còn tốt. Trần Nhất Châu nhìn hắn vẻ mặt thống khổ, cởi quần áo ra xé thành vải, đem hắn bụng chăm chú quấn quanh vài vòng. Suy nghĩ một chút, lại từ trong tay lại lấy ra một cái ấm nước, đưa tới hắn bên mép nói rằng, đồng chí, ngươi uống nước. Công an đồng chí không khách khí, ôm ấm nước chính là mấy ngụm lớn. Không biết có phải là cảm giác sai, dưới nước đỗ sau, cả người thoải mái rất nhiều, vết thương cũng không như vậy đau. Trần Nhất Châu nhìn hắn tinh thần tốt hơn rất nhiều, thu hồi ấm nước nói với hắn, ngươi trước hết ở chỗ này chờ, ta đi tìm một chút Trương đồn trưởng bọn họ. Công an đồng chí kéo Trần Nhất Châu dặn dò, ngươi phải cẩn thận. Trần Nhất Châu vỗ vỗ công an đồng chí bay, hướng về tiếng súng vang lên nơi chạy đi, theo khoảng cách tiếng súng càng ngày càng gần, Trần Nhất Châu từ từ chậm lại bước chân. Đến tiếng súng nơi, Trần Nhất Châu vượt lên ven đường nóc nhà, bắt đầu đánh giá chiến trường. Chỉ thấy chiến trường là ở một cái bỏ đi tam tiến tứ hợp viện trên phế tích, nghe tiếng súng, là chừng 10 cá nhân vây công 3-4 người. Lần này Trần Nhất Châu trong lòng nắm chắc rồi, xung quanh những người kia nên đều là địch rất. Bởi vì trời tối không nhìn thấy, Trần Nhất Châu lực lượng tinh thần cũng chỉ có thể dò ra 5 mét. Vì lẽ đó lấy ra phi đao, bắt đầu hướng ra bên ngoài bước lên thương hỏa địa phương ra tay. Lấy Trần Nhất Châu thực lực, có thể nói là bách phát bách trúng, lập tức truyền đến kêu thảm liên miên thanh, trên sân tiếng súng vì đó mà ngừng lại. Trần Nhất Châu tắp xong phi đao không có nhàn rỗi, dưới chân phát lực, hướng về tiếng kêu thảm thiết nơi sơ soạn. Tìm tới người sau, thuận lợi gõ ngất, gặp phải có chuẩn bị dùng súng ống, liền đem đổ dự bị thương tịch thu. Theo kêu thảm thiết người bị gõ ngất, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Bị vây quanh ở phế tích bên trong, người người mang thương Trương đồn trưởng mấy người trong lòng cao hứng. Thầm nghĩ, viện quân đến rồi. Trương đồn trưởng đối với bên người 3 vị công an đồng chí nói rằng, kiểm tra xong viên đạn, bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích. Chương 161, cứu viện, bắt lấy địch rất. Chương 161, cứu viện, bắt lấy địch rất. Vâng, sở trưởng. 3 vị công an đồng chí nhìn chằm chằm xung quanh, đồng thời thấp giọng đáp. Tình cảnh yên tĩnh, Trần Nhất Châu cũng không dừng lại dưới, dựa theo lúc trước ký ức, quay chung quanh xung quanh bắt đầu tìm kiếm kẻ địch. Trần Nhất Châu mới vừa đánh ngất một cái kẻ địch, chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Trong lòng biết bị người phát hiện, vội vã bay lên trời, hướng về bên cạnh nửa đoạn tường sau trốn đi. Ầm, ầm. Hai tiếng súng vang lên, ở Trần Nhất Châu vị trí ban đầu vang lên. Trần Nhất Châu thầm mắng, không nói võ đức a, lại hướng ta bắn lén. Vậy thì như là đạn tín hiệu, vắng lặng chiến trường, nhất thời náo nhiệt lên, tiếng súng loạn thành một đống. Trần Nhất Châu nằm ngoài tường sau, tỉ mỉ nhìn kỹ tiếng súng khởi nguồn. Thinh lính bắt đầu thả bay đao, đảo mắt lại tổn thương hai người. Lần này Trần Nhất Châu xem chọc vào tổ ong vỏ vẽ, còn lại địch rất toàn bộ thay đổi nòng súng, hướng Trần Nhất Châu vây quanh. Trần Nhất Châu đang chuẩn bị đại khai sát giới. Bốn phía một đám lớn đèn tin quang đột nhiên chiếu lại đây, nương theo theo một mảnh tiếng la, các ngươi bị vây quanh. Thả súng xuống không giết. Chính đang di động bên trong địch rất, toàn bộ bại lộ ở đèn tin cầm tay chiếu rọi tia sáng bên dưới. Trong đó hai người đang chuẩn bị chạy trốn, một trận bùm bùm tiếng súng qua đi, hai người thân thể run lên, cả người máu tươi ngã trên mặt đất. Còn lại địch rất thấy thế, vội vã ném mất vũ khí trong tay, hai tay giơ lên cao, hô lớn, chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Tôn khoa trưởng ra lệnh một tiếng, trước vũ khí của bọn họ. Trói lại đến. Những người khác quét tước chiến trường. Trương đồn trưởng mang theo đội biên, đi ra, đi đến Tôn khoa trưởng trước mặt, nói cảm tạ, lao Tôn, cảm tạ ngươi. Tôn khoa trưởng nhìn trước mắt chật vật mấy người, nói rằng, lão Trương, chớ cùng ta khách khí. Chờ ngươi thương được rồi, mời ta uống rượu là được. Trần Hoành chạy tới hỏi, Trương đồn trưởng, đệ đệ ta đây. Trương đồn trưởng nói rằng, đệ đệ ngươi. Không thấy a. Lúc này Trần Nhất Châu từ tường đổ sau đi ra, ta ở đây. Trần Hoành vội vã lôi kéo hắn trên dưới đánh giá, hỏi, Nhất Châu, ngươi không có bị thương chứ? Trần Nhất Châu rôi rôi tay, quay một vòng nói rằng, nhị ca, ta không có chuyện gì. Bởi vì buổi tối, xem không quá rõ ràng, chiến trường bỏ ra hơn 20 phút mới quét dọn hoàn tất. Trương đồn trưởng sắp xếp 3 tên bị thương công an đồng chí, trước tiên đi bệnh viện xử lý vết thương. Kiên trì chính mình thương không quan trọng lắm, phải về đồn công an trước tiên xử lý vụ án. Một đám người mênh mông quần quần áp địch rất trở lại đồn công an. Mới vừa ngồi xuống, Trương đồn trưởng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hướng về Tôn khoa trưởng hỏi, "Lão Tôn, chúng ta có một cái đồng chí phá vòng vây đi ra ngoài, ngươi thấy không có?" Tôn khoa trưởng nói rằng, "Lão Trương, ngươi yên tâm. Chúng ta nửa đường trên gặp phải hắn, đã sắp xếp người đưa đi bệnh viện." "Đúng rồi, ngày hôm nay chuyện gì thế này? Suốt ngày đánh ạ, không nghĩ đến bị nhạn mổ vào mắt." Trương đồn trưởng ngượng ngùng nói, "Đây là chúng ta rất sớm đã phát hiện một nhóm địch rất, điều tra một quãng thời gian, phát hiện chỉ có 4 người. Ngày hôm nay đang muốn thu lưới, ai biết trái lại bị bọn họ bao sủi cảo." Tôn khoa trưởng hỏi, "Bọn họ cùng chúng ta trong xưởng đám kia người, không cái gì liên hệ chứ?" Trương đồn trưởng hồi đáp, "Không có." Tôn khoa trưởng nói rằng, "Vậy thì tốt." Sau đó đối với bên người Vương đội trưởng nói rằng, "Vương đội trưởng, ngươi hiện tại nói với chúng ta một hồi hiện trường tình huống cụ thể." Vương đội trưởng nói rằng, "Tôn khoa trưởng, Trương đồn trưởng, thông qua quét tước hiện trường, chúng ta thành công bắt được 12 tên địch rất, trong đó 4 người tử vong, 5 người bị thương, thu được súng ống đạn dược một số." "Có điều." Tôn khoa trưởng hỏi, "Tuy nhiên làm sao?" Vương đội trưởng nói rằng, "Ngoại trừ chúng ta hiện trường bắt lấy 3 người, còn lại người sống đều bị đánh ngất xỉu, còn có chúng ta ở tại bọn hắn trên người phát hiện cái này." Nói đem một cái phi đao đặt lên bàn. Trương đồn trưởng hướng Tôn khoa trưởng rỗi ra ngón cái, khen, "Lão Tôn, không thấy được à, thủ hạ ngươi mình không sai, lại còn có gặp dùng phi đao." Tôn khoa trưởng sửng sốt, đối với Trương đồn trưởng nói rằng, "Cái kia, Lão Tôn, không phải ta người làm việc nha. Ta người chính là vừa tới thời điểm, đánh chết 2 cái muốn chạy trốn, sau đó bắt sống 3 cái." Trương đồn trưởng nói rằng, "Lão Tôn, ý của ngươi là các ngươi cuối cùng mới đến, phía trước chuyện đã xảy ra các ngươi cái gì cũng không biết." "Đúng đấy." Tôn khoa trưởng nói rằng, "Ta nhận được Trần Hoành báo tin, liền dẫn người lại đây. Chạy tới chiến trường dùng đèn tin cầm tay bắn một lượng, đánh chết 2 cái muốn chạy, chiến đấu liền kết thúc." Trương đồn trưởng kỳ quái nói rằng, "Chúng ta bị bọn họ mười mấy người vây quanh đánh, chính đang tràn ngập nguy cơ thời điểm, đột nhiên hỏa lực liền giảm thiểu rất nhiều, ta cho rằng là các ngươi tới đây. Nếu không phải các ngươi, nào sẽ là ai đó?" Lúc này một cái yếu âm thanh nói rằng, "Cái kia, là ta." "Tôn khoa trưởng." Trương đồn trưởng quay đầu nhìn lại, "Là ngươi?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta sẽ điểm công phu, cũng sẽ phi đao. Lúc đó chiến trường quá hỗn loạn, ta chỉ có thể căn cứ điểm hỏa lực đến bắn loạn một trận, sau đó lần lượt từng cái đem bọn họ đánh ngất. Cuối cùng đánh lén thời điểm bị bọn họ phát hiện, kết quả bọn họ toàn bộ thay đổi nòng súng đến vây công ta, may là Tôn khoa trưởng dẫn người đúng lúc chạy tới." "Cảm tạ Tôn khoa trưởng." Tôn khoa trưởng Trương đồn trưởng cùng kêu lên hỏi, "Đúng là ngươi?" Trần Nhất Châu nhìn bọn họ có chút không tin, cầm lấy trên bàn phi đao, "Các ngươi xem trọng." Mọi người chỉ thấy Trần Nhất Châu trong tay phi đao, vèo một tiếng bay ra ngoài, hơn 10 mét ở ngoài một cái trên cây cành cây, theo tiếng rơi xuống một đoạn. Trương đồn trưởng vỗ bàn một cái, "Khá lắm. Ta chỉ biết mãi mãi của ngươi lợi hại, nghĩ đến ngươi cũng như thế lợi hại. Xem ra các ngươi đây là gia truyền, thế nào? Có muốn hay không đến ta chỗ này đến?" Trần Nhất Châu cự tuyệt nói, "Trương đồn trưởng, ta ở nhà máy cán thép rất tốt, lãnh đạo đối với ta cũng không sai, tạm thời không hề rời đi ý nghĩ." Trương đồn trưởng vừa nghe, liền tức tâm tư, quay đầu nhìn về phía Trần Hoành, hỏi, "Ngươi là hắn nhị ca, ngươi cũng sẽ công phu?" Trần Hoành nói rằng, "Gặp một điểm." Trương đồn trưởng lôi kéo Trần Hoành tay nói rằng, "Vậy ngươi có hứng thú hay không làm công an a?" "Ngươi yên tâm, thủ tục cái gì không cần ngươi bận tâm." "Đúng." Trương đồn trưởng tay bị Tôn khoa trưởng một cái xóa sạch, "Lão Trương, ngươi có ý gì a? Ta mới vừa cứu ngươi, ngươi liền ngay mặt đào ta góc tường." Trương đồn trưởng sững sờ, "Lão Tôn, hắn là ngươi khoa bảo vệ nhỉ?" "Đúng." Tôn khoa trưởng đem Trần Hoành kéo ra phía sau, "Đây là ta người, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Nếu là ngươi người vậy coi như." Trương đồn trưởng thở dài, tốt như thế nào mầm đều chạy đến nhà máy cán thép đi tới. Quên đi, chúng ta trước tiên phá án đi. Đồn công an ầm ầm hơn một giờ mới yên tĩnh lại, Trần Nhất Châu cùng Trần Hoành cũng rốt cục trở lại tứ hợp viện. Hai người phân biệt sau, Trần Nhất Châu rón rén địa về đến nhà. Trải qua dưới mái hiên vại nước lúc, nhớ tới mãi mãi điểm tâm lúc nói ra đầy miệng cay ngư. Hơi suy nghĩ, hai cái vại nước bên trong, mỗi cái có thêm 4 cái nặng 7-8 cân cá trắng cỏ. Nghĩ đến muốn ở trong xưởng chờ 2 ngày, quay lại đến nhà bếp. Đem làm thỏ lấy ra một con treo ở trên xà, gạo và mì cùng trái cây rau dưa bổ sung một làn sóng. Chương 162, thoát sản, lĩnh thương chương 162, thoát sản, lĩnh thương làm xong tất cả những thứ này, Trần Nhất Châu rón rén trở về phòng. Cầm một bộ quần áo, rửa mặt qua đi, ô bu lị nằm ở trên giường. Ý thức chìm vào không gian, đem trái cây rau dưa, thu hoạch cùng xúc vật đều quản lý một lần. Sau đó đem lực lượng tinh thần chuyển vào một cây cây trà, này đã là cần thôi thúc cuối cùng một gốc cây cây trà. Trải qua quãng thời gian này bận rộn, cây ăn quả ngoại trừ cây đào cùng bích hồng, cái khác đã toàn bộ thôi thúc. Theo, ấn không gian gấp 10 lần tốc độ chạy, sau đó chỉ cần hơn một tháng, là có thể thu hoạch một lần. Cây trà thành thục sau, Trần Nhất Châu đem lá trà tươi đều thu rồi hạ xuống, theo, ấn đẳng cấp tách ra, bỏ vào phòng chứa đồ. Nhìn không gian bên trong 5 cây cây trà cộng thu hoạch 300 cân lá trà tươi, nghĩ thầm, ngày khác phải đến chuyến thư viện, học một hồi chế trà công nghệ. Nghĩ đến trước thu hoạch hạt rẻ, dụ ý nể tình không gian tiểu viện trong phòng bếp xào một nồi hạt rẻ xào đường, chờ nhiệt độ hạ xuống được sau bỏ vào cất giữ không gian. Hết bận, đi ngủ. Ngày thứ hai, Trần Nhất Châu mới vừa rời giường, liền nghe đến Trần Tiểu Yến hô to gọi nhỏ âm thanh, "Mãi mãi, con cá này lớn, ồ, con cá này thật giống càng to lớn hơn một điểm." Trần Nhất Châu xuống lầu mới vừa đi tới cạnh cửa, Trần Tiểu Yến liền chạy tới hỏi, "Ca, những con cá này từ đâu tới?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Nhặt." Sau đó bắt chuyện mọi người bắt đầu luyện quyền. Trần Tiểu Yến bất mãn mà nhìn chăm chú Trần Nhất Châu một ánh mắt, ung ung nói, "Tên lừa đảo." Sau đó ngoan ngoãn chạy tới, cùng mọi người đứng chung một chỗ luyện quyền. An điểm tâm thời điểm, Trần Nhất Châu nói rằng, "Mãi mãi, mẹ, hai ngày nay trong xưởng có một số việc, ta liền không trở lại ở. Đồ dùng hàng ngày ta đã bổ sung được rồi, trong bãi nước cái kia mấy con cá, các ngài giết làm cá sấy đi." Triệu Lao Thái Thái gật gù, "Được, Nhất Châu ngươi an tâm làm việc đi." Trần Nhất Châu thu thập quần áo thời điểm, Vũ Lị hỏi, "Châu ca, là xảy ra chuyện gì sao?" Trần Nhất Châu cũng không giấu nàng, nói rằng, "Lị Lị, trong xưởng phát hiện địch rất, ta có năng lực này, nhất định phải giúp đỡ xuất lực. Mấy người các ngươi người ở nhà nhất định phải cẩn thận, giả như có người xuống tới, bất kể là ai, có thể trực tiếp hạ sát thủ." Vũ Lị gật đầu nói, "Châu ca ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt trong nhà, chính ngươi phải chú ý an toàn." Hai người xuống lầu sau, Trần Nhất Châu lại căn dặn Trần Tiểu Yến vài câu, mới cùng Vũ Lị đồng thời lái xe đi làm. Đến nhà máy cán thép, Trần Nhất Châu mới vừa ở văn phòng ngồi một lúc, liền bị thông báo đi xưởng bộ mở hội. Đến phòng họp, Lý Hoài Đức đã đến. Nhìn thấy Trần Nhất Châu, hỏi, "Thế nào? Không có bị thương chứ?" Trần Nhất Châu cho Lý Hoài Đức kính điếu thuốc, nói rằng, "Lý ca, ta không có chuyện gì." Lý Hoài Đức nhận lấy điếu thuốc, thiêu đốt hút một cái, thấp giọng nói rằng, "Làm việc ổn thỏa một điểm, phía sau ngươi còn một đại gia đình người đâu." Trần Nhất Châu trong lòng ấm áp, "Lý ca, ngài yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn." Lý Hoài Đức vỗ vỗ Trần Nhất Châu vai, không nói cái gì nữa. Chỉ chốc lát sau, nhân viên lục tục đến đông đủ, vẫn là quen thuộc mấy người. Lần này hội nghị do Dương xưởng trưởng chủ trì. Dương xưởng trưởng chờ mọi người trở về vị trí cũ sau, đối với Tôn khoa trưởng nói rằng, "Tôn khoa trưởng, ngươi nói trước đi một hồi đêm qua chuyện đã xảy ra." Tôn khoa trưởng nói rằng, "Được rồi, Dương xưởng trưởng. Các vị lãnh đạo, sự tình là như vậy." Tôn khoa trưởng đem sự tình nói tường tận một lần, cuối cùng trọng điểm nói rồi Trần Nhất Châu ở trong đó tác dụng. Trần Nhất Châu nên đón một mảnh ánh mắt tán thưởng. Dương xưởng trưởng nói rằng, "Đêm qua sự tình chính là như vậy, đối với lập công đồng chí, chờ vụ án sau khi kết thúc, chúng ta nhất định vui lòng ngợi khen." Ngừng sẽ tiếp tục nói rằng, "Phía dưới, Tôn khoa trưởng ngươi trở lại nói một chút trong xưởng sự tình tiến triển." Tôn khoa trưởng nói rằng, "Các vị lãnh đạo, trải qua khoảng thời gian này kiểm tra, ở Trần Nhất Châu đồng chí hiệp trợ dưới, chúng ta đã tìm tới 500 cân thuốc nổ nơi cất giữ điểm." Vương bí thư hỏi, "Đã xử lý tốt sao?" Tôn khoa trưởng nói rằng, "Vương bí thư, để tránh đánh rắn động cỏ, chúng ta không nhúc nhích những người thuốc nổ. Ta phái người 24 giờ ở cái kia giám thị, chuẩn bị chờ bọn hắn phát động lúc một lần bắt được." Văn phòng đặng chủ nhiệm nói rằng, "Như vậy sẽ không có chút mạo hiểm." "Là có một chút mạo hiểm." Tôn khoa trưởng giải thích, "Ta sợ trong xưởng còn có ẩn dấu nguy hiểm, giả như xử lý đám này thuốc nổ, kẻ địch chó cùng rất dậu liền không tốt." Vương bí thư mọi người suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Tôn khoa trưởng tiếp tục nói, "Thông qua khoảng thời gian này theo dõi, chúng ta lại phát hiện hai cái kẻ tình nghi, hiện tại cũng nhét vào quản chế bên trong. Đồng thời, chúng ta cũng cùng đồn công an Trương đồn trưởng đạt thành rồi tin tức cộng hưởng." "Được." Vương bí thư vỗ tay một cái nói rằng, "Đồng chí cực khổ rồi, chờ các ngươi bắt địch rất, ta đến bộ bên trong cho các ngươi thành công." Tôn khoa trưởng nói rằng, "Cảm tạ bí thư, ta có một điều thỉnh cầu." Vương bí thư nói rằng, "Ngươi nói." Tôn khoa trưởng nói rằng, "Giám vụ Trần Nhất Châu đồng chí vũ lực, cùng với hắn nhạy cảm quan sát năng lực, ta nghĩ xin hắn khoảng thời gian này tham dự hành động của chúng ta." Dương xưởng trưởng nhìn về phía Trần Nhất Châu, hỏi, "Tiểu Trần, ngươi nói thế nào?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta không ý kiến, nghe theo lãnh đạo sắp xếp." "Được." Dương xưởng trưởng nói rằng, "Vậy ngươi khoảng thời gian này liền nghe từ Tôn khoa trưởng sắp xếp, phân xưởng bên kia ta sẽ chào hỏi." Trần Nhất Châu đáp ứng nói, "Vâng, xưởng trưởng." Tan họp sau, Lý Hoài Đức lúc gần đi, vô Trần Nhất Châu bay, dặn dò, "Tiểu Trần chú ý an toàn." Trần Nhất Châu theo Tôn khoa trưởng đi đến khoa bảo vệ, Tôn khoa trưởng hỏi, "Trần phó chủ nhiệm, đón lấy ngươi có ý kiến đến gì?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Tôn khoa trưởng, ta chuẩn bị ở trong xưởng khắp nơi đi dạo, nhìn có còn hay không cái gì khác phát hiện." Tôn khoa trưởng nói rằng, "Được, vậy ta liền không an bài ngươi. Ngươi tự do hành động, phát hiện vấn đề đúng lúc theo ta câu thông." Trần Nhất Châu đáp ứng nói, "Được rồi, Tôn khoa trưởng." "Đúng rồi." Tôn khoa trưởng hỏi, "Ngươi gặp dùng súng sao?" Trần Nhất Châu nói láo, "Ta theo ta tiểu thúc chơi bữa mấy lần." Tôn khoa trưởng nghi ngờ nói, "Cùng ngươi tiểu thúc?" "Đúng." Trần Nhất Châu trực tiếp nói, "Ta tiểu thúc là chú kinh bộ đội một sư trưởng. Hắn nói nam nhân không thể sẽ không bắn súng, vì lẽ đó mang ta chơi mấy lần." "Ồ." Tôn khoa trưởng trong lòng khiếp sợ, mặt không biến sắc nói rằng, "Gặp dùng là được, ta cho ngươi mở cái biên lai, ngươi đến kho vũ khí đi lĩnh khẩu súng đến phòng thân, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc trả lại trở về." Trần Nhất Châu trong lòng vui vẻ, rốt cục có thể quang minh chính đại dùng súng, liền vội vàng nói, "Cảm tạ Tôn khoa trưởng." Tôn khoa trưởng lấy giấy bút, xoạt 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 viết một tấm biên lai, đưa cho Trần Nhất Châu nói rằng, "Ngươi đi lĩnh thương đi." Trần Nhất Châu cầm biên lai đi đến kho vũ khí, đem Tôn khoa trưởng mở biên lai đưa cho nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý tiếp nhận biên lai nhìn một chút, hỏi, "Ngươi yếu lĩnh loại nào súng lục?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Đồng chí, ta có thể nhìn thương sao?" "Không thể." Nhân viên quản lý nói cầm một bản mục lục, đưa cho Trần Nhất Châu, "Ngươi muốn xem liền xem cái này đi." Chương 163, chương tiết gọi là thật là khó a. Chương 163, chương tiết gọi là thật là khó a. Trần Nhất Châu tiếp nhận mục lục vừa nhìn, vũ khí thực sự là đa dạng a. Từ súng lục đến súng trường, tới tay mảnh đạn pháo cao xạ cái gì đều có. Nhân viên quản lý xem Trần Nhất Châu xoay loạn, nói rằng, "Đồng chí, ngươi chỉ có thể lĩnh súng lục, mặt sau liền không cần nhìn." Trần Nhất Châu phiên tới tay thương mục lục, nhìn kỹ, cái gì súng mô rẻ, vương bắt hộ, súng ngắn ổ xoay, 54 súng lục không thiếu gì cả. Chọn một lúc, Trần Nhất Châu đối với nhân viên quản lý nói rằng, "Đồng chí, cho ta nắm một cái 54 súng lục đi." Nhân viên quản lý cầm lại mục lục, nói tiếng, "Chờ." Sau đó xoay người tiến vào kho vũ khí. Chỉ chốc lát sau, lấy ra một cái 54 súng lục đưa cho Trần Nhất Châu, nói rằng, "Ngươi kiểm tra một hồi, phải thay đổi kịp lúc." Trần Nhất Châu tiếp nhận thương nhìn một chút, đây là một cái 7/10 tân súng lục. Cẩn thận kiểm tra một phen, không có gì lớn vấn đề, có thể sử dụng. Trần Nhất Châu đối với nhân viên quản lý nói rằng, "Đồng chí, ta liền muốn cái này." Nhân viên quản lý lấy ra một tờ đơn nói rằng, "Vậy ngươi ký tên đi." Trần Nhất Châu ký xong tự, nhân viên quản lý lấy ra một hộp đạn, hai cái băng đạn, đưa cho Trần Nhất Châu, nói rằng, "Nhà máy cán thép mặt sau, có chúng ta khoa bảo vệ một cái tiểu bãi bắn địa, ngươi có thể đi nơi đó thử xem thương." Trần Nhất Châu nói tiếng cảm ơn, đem súng ống đạn dược cất vào túi sách, hướng về bãi bắn địa đi đến. Đến bãi bắn địa, Trần Nhất Châu cùng công nhân viên báo cáo sau khi đi vào. Trần Nhất Châu đầu tiên đánh chính là 10 mét địa, vì không khiến người ta nhìn ra đầu mối, vẫn nhắm chuẩn ngũ hoàn vị trí khai hỏa. Không nghĩ đến, có hai thương lại đánh trúng rồi 10 hoàn. Trần Nhất Châu không nói gì, này lệch đến quá lợi hại đi. Lại đánh hơn 10 phát đạn, Trần Nhất Châu mới nắm giữ cây súng này đường đạn. 10 mét bên trong chỉ cái nào đánh cái nào, sau đó lại đang 20 mét bia đánh một lúc, cảm giác gần như sau, hãy thu tay. Trở lại nhà máy cán thép, Trần Nhất Châu nhìn nhanh đến bữa trưa thời gian, liền hướng phòng phát thanh đi đến. Vừa tới tuyên truyền khoa hành lang, trước mặt đụng tới Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu kéo lại Trần Nhất Châu, cao hứng nói, "Trần huynh đệ, ta ngày hôm qua đi bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ nói ta vật kia đã khôi phục một chút hoạt tính. Cảm tạ ngươi." Trần Nhất Châu nói rằng, "Đại Mậu ca, không cần cảm ơn. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta đã nói với ngươi cấm kỵ, nước thuốc không thể ngừng, uống xong liền đi nhà ta nắm." "Được rồi." Hứa Đại Mậu nói rằng, "Trần huynh đệ, cái kia không đủ tiền chứ? Ngươi xem một chút, ta còn muốn cho ngươi bao nhiêu?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Đại Mậu ca, không đổi, chờ ngươi thân thể được rồi lại nói." "Hành." Hứa Đại Mậu cảm kích nói, "Trần huynh đệ ngươi yên tâm, đến thời điểm ca ca khẳng định không cho ngươi chịu thiệt." Nghĩ đến Hứa Đại Mậu tin tức linh thông, Trần Nhất Châu ôm có táo không táo, trước tiên đánh hai cây tầm tư, nói với Hứa Đại Mậu, "Đại Mậu ca, ta gần nhất có chút kẻ nhạt, trong xưởng trong viện có cái gì mới mẻ sự sao?" "Khà khà." Hứa Đại Mậu nở nụ cười hai tiếng, nói rằng, "Thật là có mới mẻ sự." Trần Nhất Châu đông cảm thấy phân chấn, "Đại Mậu ca, mau cùng ta nói một chút." Hứa Đại Mậu đem Trần Nhất Châu kéo đến hành lang một góc, nói rằng, "Trần huynh đệ, ta đã nói với ngươi, ta tối ngày hôm qua ở trong đường hẻm, nhìn thấy trụ ngốc cho Tần Hoài Như đưa tiền." Trần Nhất Châu vừa nghe là việc này, trong nháy mắt không còn hứng thú, tùy ý nói rằng, "Bọn họ hiện tại ở trong sân thật giống không làm sao tiếp xúc chứ? Ở trong viện là không làm sao tiếp xúc." Hứa Đại Mậu nói rằng, "Nhưng bọn họ ở bên ngoài tiếp xúc a." Trần Nhất Châu nói rằng, "Không thể chứ? Làm sao không thể?" Hứa Đại Mậu nói rằng, "Trần huynh đệ, trụ ngốc là cái gì người? Chỉ cần Tần Hoài Như ở trước mặt hắn vừa khóc, sẽ đem tay lôi kéo, hắn liền hồn đều không rồi. Ta đã nói với ngươi, ta ở trong đường hẻm đều từng thấy bọn họ lằng nhà lằng nhằng nhiều lần." Trần Nhất Châu hỏi, "Việc này giả Trương Thị cùng giả Đông Húc bọn họ biết không?" "Biết." Hứa Đại Mậu khẳng định nói, "Ta nhìn thấy quá, Tần Hoài Như nắm tiền sau một hồi ốc, liền bị giả Trương Thị cùng giả Đông Húc tịch thu." Trần Nhất Châu lắc đầu một cái, "Gia đình này người, hiện tại càng ngày càng không điểm mấu chốt." Hứa Đại Mậu nói rằng, "Ta phỏng chừng bọn họ cũng là không có cách nào. Từ khi Dịch Trung Hải đi lao cải sau, Nhất Đại Mụ liền mặc kệ nhà bọn họ. Lại một cái, ta nghe nói giả Đông Húc ở phân xưởng cũng không dễ chịu, thường thường bị phạt tiền, nhà bọn họ nhanh hơn không xuống đi tới." Trần Nhất Châu lắc đầu nở nụ cười, trong lòng nghĩ đến, nhìn trung tứ hợp viện, đều nói giả ra tài sản có thể xếp vào ba vị trí đầu. "Hứa Đại Mậu, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi." Xem từ Hứa Đại Mậu nơi này hỏi thăm không tới trong xưởng tin tức, Trần Nhất Châu hãy cùng Hứa Đại Mậu nói một tiếng, đi tìm Vũ Lệ. Đến phòng phát thanh cửa, Trần Nhất Châu giơ tay gõ cửa, đùng, thùng thùng. Mở cửa chính là Vương Phương Phương, vừa thấy là Trần Nhất Châu, quay đầu lại hô, Lệ Lệ, nhà ngươi Trần chủ nhiệm tìm đến ngươi. Trần Nhất Châu đi theo Vương Phương Phương mặt sau tiến vào phòng phát thanh, Vũ Lệ cho rằng hắn có việc bàn giao, hỏi, Châu ca, ngươi làm sao đến rồi? Có chuyện gì sao? Trần Nhất Châu nói rằng, không có chuyện gì, chính là đến chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Vũ Lệ nói rằng, vậy được, ngươi ngồi trước một hồi. Trần Nhất Châu đi tới Vũ Lệ bên người, từ trong tay lại lấy ra một cái tiểu bọc giấy. Vũ Lệ hỏi, đây là cái gì? Trần Nhất Châu mở ra bọc giấy, lấy ra một viên hạt dẻ xào đường, lột ra đưa cho Vũ Lệ, vừa nãy đi ra ngoài làm việc mua, ngươi nếm thử. Vũ Lệ nhìn một chút Vương Phương Phương cùng La Lệ Hồng một ánh mắt, giảo hoạt nở nụ cười, há mồm từ Trần Nhất Châu trong tay cắn vào hạt dẻ. Trần Nhất Châu sững sờ, không biết Vũ Lệ ở trước mặt người khác, khi nào lá gan lớn như vậy. Cha cha. La Lệ Hồng khuyết đại cười nói, thật là không có mắt thấy a. Lệ Lệ, các ngươi kết hôn cũng có một quãng thời gian chứ, làm sao chả chán ngán như vậy? Vũ Lệ vừa ăn vừa nói, Hồng tỷ, lẽ nào ngươi mới vừa kết hôn lúc cùng anh rể không như vậy? Vậy cũng không được nha, ngươi đến mấy ngày không cho hắn lên giường. La Lệ Hồng nói với Vương Phương Phương, Phương tỷ, thấy không, này kết hôn nữ nhân chính là không giống nhau a. Ta nhớ rằng Lệ Lệ vừa tới cái kia một lúc nói hai câu liền mặt đỏ, ngươi nhìn nàng hiện tại cũng dám bắt ta trêu ghẹo. Vương Phương Phương cười nói, ngươi cái này gọi là tự làm tự chịu. Ai kêu ngươi bình thường nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài mạo, Lệ Lệ đều là theo ngươi học. Phương tỷ ngươi cũng tốt không tới đi đâu. La Lệ Hồng kêu và nói, Lệ Lệ ngươi nói một chút, đến cùng là ai, bình thường nói chuyện không giữ mồm giữ miệng. Vũ Lệ vừa ăn hạt dẻ vừa nói, các ngươi a, đều giống nhau. Đại tỷ đừng nói nhị tỷ. Nói xong nắm một cái hạt dẻ, cho hai người một người phân mấy viên, mau nếm thử, thì ăn rất ngon. Vương Phương Phương ăn một cái nói rằng, ăn thật ngon. Trước đây ăn đều là trần, không cái này mùi vị tốt. Trần chủ nhiệm, ngươi ở đâu mua a? Trần Nhất Châu nói rằng, Phương tỷ, chính là ở ven đường đụng tới, người khác xào kỹ chọc lấy bán. Vậy cũng tiếc. La Lệ Hồng nói rằng, ta còn chuẩn bị chờ chút ban đi mua một ít đây. Trần Nhất Châu nói rằng, xem loại này lưu động bán hàng, chỉ có thể tìm vận may, nói không chắc hai vị tỷ tỷ số may, tan tầm liền đụng tới đây. Chương 164, phát hiện tân mầm họa. Chương 164, phát hiện tân mầm họa. Mấy người ở phòng phát thanh cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức đến lúc ăn cơm. Đến căng tin, vừa vặn gặp phải đại ca đại tẩu nhị tẩu cũng đang dùng cơm, hai người hay cùng bọn họ ngồi cùng nhau. Đại ca Trần Phi hỏi, Nhất Châu, khoảng thời gian này ngươi đều đang làm gì? Thường thường ở phân xưởng không nhìn thấy ngươi. Trần Nhất Châu nói rằng, đại ca, trong xưởng an bài cho ta một chút chuyện khác, mấy ngày nữa liền hết bận. Đúng rồi, ta hai ngày nay không trở về nhà, ngươi sau khi về nhà cùng đại bá nói một tiếng, hỗ trợ chăm nom một điểm. Trần Phi đáp ứng nói, được rồi. Nhị đầu Trương Tiểu Hưng hỏi, Nhất Châu, trong xưởng có phải là xảy ra chuyện gì? Ngươi nhị ca mấy ngày nay mỗi ngày đi sớm về trễ, thật giống bận bịu rất nhiều. Trần Nhất Châu giải thích, nói vậy các ngươi cũng biết khoảng thời gian này rất loạn. Mắt thấy quốc khánh muốn đến, mỗi cái bộ ngành đều muốn duy ổn. Trần Nhất Châu đới hai cái cơm, tiếp tục nói, nhị ca là khoa bảo vệ, nhất định sẽ rất bận. Quá xong khoảng thời gian này là tốt rồi. Các ngươi khoảng thời gian này cũng phải chú ý an toàn, tận lực không nên chạy loạn, gặp phải sự tình liền đi tìm nãi mãi. Nhị tẩu Trương Tiểu Hồng lo lắng nói, Nhất Châu, cái kia Trần Hoành sẽ không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Trần Nhất Châu nói rằng, nhị tẩu yên tâm, ngược lại khoảng thời gian này ta cũng ở trong xưởng, ta sẽ nhìn hắn. Nghe được Trần Nhất Châu nói như vậy, Trương Tiểu Hồng liền yên tâm. Dù sao Trần Nhất Châu tuy rằng bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng hắn năng lực, mọi người đều là trong lòng hiểu rõ. Mấy người cơm nước xong, Trần Nhất Châu tới trước quạt máy phân xưởng. Cùng phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng cùng Phạm Trị Quốc bàn giao một tiếng, nói mấy ngày nay không trở về phân xưởng, sau đó trở về khoa bảo vệ. Tôn khoa trưởng văn phòng, Trần Nhất Châu đi thẳng vào vấn đề đối với Tôn khoa trưởng nói rằng, Tôn khoa trưởng, ta hai ngày nay không trở về nhà, có thể hay không giúp ta tìm cái nghỉ ngơi địa phương? Tôn khoa trưởng từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Trần Nhất Châu nói rằng, Trần phó chủ nhiệm, bên trái thứ ba, bên trong có một tấm giường xếp, ngươi tạm trụ đi. Trần Nhất Châu nói tiếng cảm ơn, cầm chìa khóa đi đến gian phòng. Mở cửa, bên trong trống rỗng, thật sự cũng chỉ có một tấm giường xếp, may là còn có chăn đệm. Trần Nhất Châu đem chăn đệm thu dọn một hồi, đóng cửa lại liền nằm xuống nghỉ ngơi. Buổi chiều, Trần Nhất Châu theo thường lệ ở trong xưởng đi dạo. Nghĩ đến lần trước thất lạc một chút phi đao, cần bổ sung, liền hướng bỏ đi nhà kho đi đến. Đến bỏ đi nhà kho, bởi vì mặt ngoài thích hợp đinh sắt bị Trần Nhất Châu nhặt quá một lần, vì lẽ đó lần này liền thả ra lực lượng tinh thần chuẩn xác tra tìm. Chỉ chốc lát sau, liền thu thập 300 dễ cái đinh sắt. Trần Nhất Châu nghĩ ngược lại không có chuyện gì, không gian đủ lớn, một lần nhiều thu một điểm quên đi. Tiếp tục hướng phía trước, một đường tra xét một đường thu, cuối cùng đi đến một đống lớn tạp vật trước mặt. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, lại thu một điểm liền ngừng tay. Tiếp tục một bên thả ra lực lượng tinh thần một bên thu, đột nhiên, Trần Nhất Châu đầu góc xuất hiện mấy cái vật dị thường. Trần Nhất Châu tập trung lực lượng tinh thần vừa nhìn, tại đây trồng tạp vật trung gian, lại có mấy cái da rắn túi áo, bên trong chứa chính là mấy cái túi thuốc nổ, chỉ cần châm lửa, là có thể nổ tung loại kia. Trần Nhất Châu trong lòng cả kinh, vật này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bốn phía đều chất đầy bỏ đi vật, vật này là làm sao bỏ vào? Trần Nhất Châu bước cằm, thả ra lực lượng tinh thần, quay chung quanh đống đồ lộn xộn cẩn thận kiểm tra. Xoay chuyển hai vòng, rốt cục phát hiện một chút manh mối. Không thể không nói, thả túi thuốc nổ người thực sự là nhân tài. Không biết người, từ bên ngoài căn bản là không cách nào đi vào. Thế nhưng, Trần Nhất Châu là cái bất hắc. Hắn từ bên trong cũng đẩy, xem làm sao có thể đi ra. Kết quả, phát hiện đây chính là một cái phức tạp mê cung. Trong lòng có vài sau, Trần Nhất Châu sợ kẻ địch ở mê cung trong đường nối làm phòng bị phương pháp. Sẽ không có đi vào, cẩn thận thanh trừ chính mình tại đây trồng tạp vật quanh thân dấu vết lưu lại, mới lùi ra. Cho tới những cái khác một ít dấu vết, liền không cần thanh lý. Bởi vì nhà kho này, thường thường có người đến bức bỏ cùng tìm kiếm một vài thứ. Ra nhà kho, Trần Nhất Châu vừa đi một bên suy nghĩ, bọn họ lần trước, nói thả xong pháo hoa liền lui lại. Vậy bọn họ nên làm sao lui lại đây? Từ cổng lớn chắc chắn sẽ không, bởi vì đó là trọng điểm khu vực phòng thủ. Trong xưởng tường vây như thế cao, phòng trừng cũng sẽ không, bởi vì bỏ thời điểm chính là cái biếng ngắm. Trần Nhất Châu phúc trí tâm linh, linh quang lóe lên, lòng đất. Nghĩ đến bên trong vô đuổi, xoay người rời đi. Dù sao, ba ngày khả năng có người giám thị, không thể trắng trận kiểm tra. Chờ buổi tối, trở lại hảo hảo kiểm tra một hồi. Trở lại khoa bảo vệ, phát hiện Tôn khoa trưởng không ở văn phòng, Trần Nhất Châu liền tự mình tự rót một chén trà. Ngồi ở chỗ đó chờ hắn, thuận tiện xử lý một ít không gian đồ vật, tỉ như chế tạo phi đao loại hình. Kẻ nhạt đợi một nhiều cái giờ, Tôn khoa trưởng mới trở về. Nhìn thấy Trần Nhất Châu thảnh thơi ở đây uống trà, Tôn khoa trưởng hỏi, "Trần phó chủ nhiệm, ngươi không phải đi ra ngoài kiểm tra sao? Tìm ta có chuyện gì?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Tôn khoa trưởng, ngươi ngồi trước." Chờ Tôn khoa trưởng ngồi xuống, Trần Nhất Châu đóng cửa lại, ở Tôn khoa trưởng đối diện ngồi xuống nói, "Tôn khoa trưởng, ta vừa nãy ở bỏ đi nhà kho bên kia, phát hiện mấy cái túi thuốc nổ, châm lửa liền nổ loại kia." "A." Tôn khoa trưởng cả kinh đứng lên, "Vậy chúng ta lập tức đi xử lý." Nói xong đội vội vàng vàng liền muốn đi ra ngoài. "Chờ đã." Trần Nhất Châu kéo hắn nói rằng, "Tôn khoa trưởng, ngài đã quên kế hoạch của chúng ta. Giả như hiện tại xử lý, một khi bị bọn họ phát hiện, vậy chúng ta liền bại lộ." Tôn khoa trưởng nói rằng, "Nhưng là, đây cũng quá nguy hiểm." "Không có chuyện gì, Tôn khoa trưởng." Trần Nhất Châu nói rằng, "Kế hoạch của bọn họ là buổi tối ngày mai gây ra hỗn loạn, làm phá hoại. Ta từ ngày mai ban ngày bắt đầu, gặp liên tục nhìn chằm chằm vào nơi đó. Đợi đến buổi tối, ta sẽ nghĩ biện pháp đem túi thuốc nổ phá hỏng. Chỉ cần có người đi tiếp xúc những người, ta liền đem bọn họ toàn bộ bắt lên." Tôn khoa trưởng hỏi, "Ngươi chuẩn bị làm sao phá hoại? Buổi tối ngày mai có nắm chắc không?" Trần Nhất Châu đem mình phát hiện cùng Tôn khoa trưởng nói rồi một lần, sau đó nói, "Ta sợ bọn họ ở mê cung trong đường nối làm phòng bị phương pháp, chỉ cần có người ra vào liền sẽ lộ ra cái hở. Vì lẽ đó tuy rằng tìm tới ra vào phương pháp, ta cũng không có đi vào kiểm tra. Có điều, đợi đến buổi tối ngày mai liền không đáng kể. Ta sẽ dành trước ra tay phá hỏng." Tôn khoa trưởng nghe xong, tán dương, "Trần phó chủ nhiệm, ngươi nghĩ không sai, địch rất giàu hạn, ngươi lo lắng là đúng. Như vậy, ta muốn ngươi nhị ca Trần Hoành cùng tiểu hoàng hiệp trợ ngươi." "Cảm tạ Tôn khoa trưởng." Trần Nhất Châu nói rằng, "Còn có một chuyện, ta nghĩ một hồi bọn họ lui lại con đường. Cửa có chúng ta khoa bảo vệ thành biên canh gác, bọn họ chắc chắn sẽ không ngại sung. Ta hoài nghi bọn họ nên đào địa đạo, vì lẽ đó chuẩn bị buổi tối đến tường vây một bên đi thăm dò nhìn một chút. Chuyện này ta cũng nghĩ tới." Tôn khoa trưởng nói rằng, "Đáng tiếc chúng ta không thể dòng chống khua chiêng kiểm tra. Bình thường khoa bảo vệ tuần tra thời điểm, ta muốn bọn họ chú ý, nhưng mấy ngày nay đều không phát hiện gì." Chương 165, phát hiện địa đạo. Chương 165, phát hiện địa đạo. Trần Nhất Châu nói rằng, "Tôn khoa trưởng, ta trước tiên xem đi. Coi như không tra được, có thể xác định mấy cái trọng điểm vị trí cũng được." "Được." Tôn khoa trưởng vỗ Trần Nhất Châu bay, "Vậy ngươi đi nghỉ trước đi. Buổi tối ta để Trần Hoành cùng Tiểu Hoàng tìm đến ngươi báo danh. Ta hiện tại đi đồn công an cùng lão Trương điện thoại cho, thuận tiện nhìn hắn có hay không phát hiện gì." Trần Nhất Châu nói rằng, "Vậy được, ta trước hết đi nghỉ ngơi." Ngủ một giấc ngủ thẳng tan tầm, Trần Nhất Châu chạy đến căng tin, vội vàng vàng ăn cái cơm, trở về đến khoa bảo vệ. Trần Hoành cùng Tiểu Hoàng đã đang đợi, Trần Nhất Châu hỏi, "Chúng ta hai ngày nay cũng có thể không về nhà được, các ngươi cùng trong nhà đã nói không có?" Trần Hoành nói rằng, "Ta đã cùng ngươi nhị tẩu đã nói." Tiểu Hoàng nói rằng, "Người nhà ta đều ở nông thôn, chỉ có ta một người ở đây." "Vậy thì tốt." Trần Nhất Châu nói rằng, "Chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi, trời tối lại bắt đầu hành động." Trần Nhất Châu đem hai người mang đến chính mình nghỉ ngơi gian phòng, cùng hai người nói rằng, "Nhiệm vụ của chúng ta chính là tra tìm địa đạo. Chờ một chút sau khi xuất phát, hai người các ngươi liền mặc vào chế phục, ngụy trang thành tuần tra nhân viên, ở ta trước sau canh chừng. Phát hiện có người tiếp cận, đúng lúc báo cảnh." Hai người cùng kêu lên đáp ứng nói, "Được rồi." Đợi đến sắc trời hoàn toàn đen kịt xuống, ba người kiểm tra xong trang bị, liền xuất phát, một đường theo tường mây dễ, cái kiểm tra. Bởi vì buổi chiều ngủ một giấc, Trần Nhất Châu tinh thần sung túc, hỏa lực mở ra hết. Đáng tiếc, kiểm tra hơn một giờ, không thu hoạch được gì. Trần Nhất Châu lực lượng tinh thần thấy đáy, chỉ cảm thấy đầu mơ hồ đau đớn. Gọi tới Trần Hoành cùng Tiểu Hoàng hai người, "Ta mệt một chút, chúng ta đi về nghỉ một hồi, chờ chút lại tiếp tục." Trần Hoành Tiểu Hoàng hai người nghe, Tiểu Hoàng nói với Trần Nhất Châu, "Trần chủ nhiệm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta ở trong xưởng đi dạo." Trần Nhất Châu trở lại khoa bảo vệ, đóng kỹ cửa phòng. Vì càng dễ nghỉ ngơi, lắc mình tiến vào không gian. Uống trước mấy cái linh tuyển nước bổ sung một hồi, tinh thần trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Sau đó ngay ở không gian trong phòng ngủ nằm xuống. Không biết ngủ thời gian bao lâu, Trần Nhất Châu tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm thấy đến tinh thần thoải mái. Ra không gian, giơ tay vừa nhìn, chỉ quá một canh giờ. Lấy ra một cái quân dụng ấm nước, chứa đầy linh tuyển nước, đeo trên người, hướng về khu vực nhà xưởng đi đến. Ở khu vực nhà xưởng tìm tới Trần Hoành cùng Tiểu Hoàng hai người, ba người bắt đầu tiếp tục duyên tường vây kiểm tra. Trần Nhất Châu mới vừa thả ra lực lượng tinh thần, lập tức liền sửng sốt. Lực lượng tinh thần tra xét phạm vi lại tăng vọt đến 10 mét. Cầu hệ thống. Trần Nhất Châu trong lòng mắng, thăng 2 lần cấp cũng không có sách hướng dẫn cùng đường tiến độ. Từ có lực lượng tinh thần bắt đầu, liền vẫn là 5 mét. Trong lúc thôi thúc cây ăn quả, không biết hôn mê bao nhiêu lần. Ngày hôm nay âm thầm, lực lượng tinh thần lại liền thăng cấp. Chính đang thần du hệ thống, cái nào ký chủ dám mắng ta? Là chê ta cho phúc lợi quá nhiều rồi sao? Trần Nhất Châu trong lòng mắt lạnh, lắc đầu một cái, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Lần này học văn, kiểm tra một lúc, liền uống 2 cái linh tuyển nước. Rốt cục, Trần Nhất Châu ở một nơi tường vây hơn 2 mét thâm lòng đất, phát hiện một cái địa đạo. Trần Nhất Châu trong lòng vui vẻ, không chút biến sắc theo địa đạo nhập khẩu phương hướng bắt đầu cất bước. Đi rồi 2 phút, đi đến địa đạo nhập khẩu vị trí. Trần Nhất Châu nhìn kỹ, vị trí này cách bỏ đi nhà kho không xa, người trưởng thành toàn lực chạy trốn, chỉ cần 2 phút. Địa đạo nhập khẩu ở một cái nhà xưởng mặt trái, mặt trên là hơn 10 cm bùn đất, phía dưới là một khối mang theo lấy tay tấm xi măng, bên trong còn điều khiển một cái thang gỗ. Ghi nhớ vị trí, Trần Nhất Châu không có quá nhiều dừng lại, không chút biến sắc tiếp tục hướng phía trước đi. 3 người vây quanh tường vây quay một vòng, Trần Nhất Châu giơ tay nhìn đồng hồ, đối với Trần Hoành cùng Tiểu Hoàng nói rằng, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi, thuận tiện ăn một chút gì. 3 người trở lại khoa bảo vệ nghỉ ngơi một lúc, lại đến căng tin ăn bữa ăn khuya, bắt đầu tiếp tục tuần tra. Đến 4 giờ sáng sớm khoảng chừng, trái phải, Trần Nhất Châu mang theo 2 người trở lại khoa bảo vệ, đối với bọn họ nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải cố gắng nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần. Buổi tối ngày mai, có một hồi trận đánh ác liệt chờ chúng ta. Trần Nhất Châu bởi vì có không gian, sáng ngày thứ 2 rất sớm đã lên, đem phát hiện địa đạo sự tình, cùng Tôn khoa trưởng nói rồi một hồi, sau đó chỉ rõ phương hướng lối ra. Tôn khoa trưởng nghe xong, vội vội vàng vàng đi tìm đồn công an Trương đồn trưởng thương lượng đối sách. Trương đồn trưởng nghe Tôn khoa trưởng nói xong, mang theo vài tên công an, đội thường phục, liền đi đến lối ra, mở miệng phương hướng kiểm tra. Đến địa phương, Trương đồn trưởng chung quanh quan sát, phát hiện cách nhà máy cán thép tường vây hơn 200 mét địa phương, có một mảnh thôn nhỏ lạ. Trong lòng nghĩ đến, theo lẽ thường tới nói, địa đạo không thể có xa như vậy. Như vậy lối ra, mở miệng khẳng định chính là tại đây một mảnh đất trống. Thế nhưng, cũng không bài trừ lối ra, mở miệng ở trong thôn xóm. Mặc kệ như thế nào, trong thôn khẳng định có địch rất. Nghĩ đến bên trong, đối với người bên cạnh mấy người nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nghiêm mật giám thị này một mảnh thôn xóm ra vào nhân viên. Ta sau khi trở về, lập tức tăng số người nhân thủ trợ giúp các ngươi. Trương đồn trưởng trở lại đồn công an sau, hướng về phân cục lãnh đạo báo cáo tình huống. Đồng thời giải thích đã đến thu lưới thời khắc, thỉnh cầu tăng số người trợ giúp. Phân cục lãnh đạo đáp ứng rồi Trương đồn trưởng thỉnh cầu, dưới phái 30 tên công an cảnh sát, phối hợp Trương đồn trưởng hành động. Bên này tạm thời không đề cập tới. Trần Hoành cùng Tiểu Hoàng vẫn ngủ thẳng buổi trưa mới rời giường. Đã ăn cơm trưa, 3 người tụ tập cùng một chỗ. Trần Nhất Châu cho Trần Hoành cùng Tiểu Hoàng nói địa đạo nhập khẩu vị trí. Đối với bọn họ nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, 2 người các ngươi liền phụ trách giám thị nơi này. Không phải vạn bất đắc dĩ, không cần nổ súng, chú ý an toàn. 2 người đáp ứng nói, rõ ràng. Trần Nhất Châu đem Trần Hoành kéo đến một bên, đem trên người ấm nước đưa cho hắn, nói rằng, nhị ca, trong này là ta điều chế nước thuốc, ngươi giả như không còn chút sức lực nào hoặc là bị thương, liền uống mấy cái. Trần Hoành tiếp nhận ấm nước, cảm tạ ngươi Nhất Châu, ngươi cũng phải chú ý an toàn. Biết rồi. Trần Nhất Châu ở Trần Hoành trên bả vai đập một quyền, xoay người rời đi. Bất chi bất giác, liền đến lại ban thời gian, nhà máy cán thép công nhân đều cười cười nói nói, kết bè kết lũ, vô cùng phấn khởi mà đi ra xưởng môn. Nhưng lại không biết, nhà máy cán thép ngầm nhưng lại ám lưu mãnh liệt. Trong xưởng chi tình lãnh đạo đều đang nóng nảy chờ đợi sự tiến triển của tình hình, hy vọng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ. Khoa bảo vệ, ngoại trừ cổng, toàn viên đúng chỗ, thêm vào Trần Nhất Châu, do Tôn khoa trưởng tổ chức mở hội. Tôn khoa trưởng không có nóng lòng nói chuyện, ánh mắt ở khoa bảo vệ đội viên trên người qua lại. Khoa bảo vệ phần lớn thành viên cũng không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều nhìn kỹ Tôn khoa trưởng. Tôn khoa trưởng mở miệng chính là kinh động thiên hạ, các đồng chí, thử thách chúng ta thời điểm đến. Chúng ta nhà máy cán thép phát hiện địch rất phần tử, tối hôm nay bọn họ liền sẽ tiến hành phá hoại hoạt động. Không biết chuyện đội viên nhất thời tất cả xôn xao, lại dám ở xưởng chúng ta gây sự, làm bọn họ những này cống ngầm bên trong con chuột, liền nên toàn bộ đánh chết. Chương 166, ám giả đến, hành động bắt đầu. Chương 166, ám giả đến, hành động bắt đầu. Khoa trưởng, ngươi nói đi, chúng ta làm sao làm? Đúng, khoa trưởng, ngươi ra lệnh đi. Yên tĩnh. Tôn khoa trưởng quát to một tiếng. Bình phục lắng xuống sau, Tôn khoa trưởng nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, 4 người làm một tiểu tổ. Tuyển ra một cái tiểu tổ trưởng, thống nhất hành động. Danh sách ta đã lý được rồi, hiện tại bắt đầu chia tổ. Chia xong tổ sau, Tôn khoa trưởng lưu lại tiểu tổ trưởng, cho bọn họ sắp xếp cụ thể nhiệm vụ. Cuối cùng nói rằng, vì phòng ngừa trong chúng ta có kẻ phản bội, các ngươi muốn nhiều quan sát, phát hiện không đúng, cho phép nổ súng. Vâng, khoa trưởng. Chúng tiểu tổ trưởng tiếp nhận mệnh lệnh sau cùng kêu lên đáp. Theo chúng tiểu tổ trưởng từng cái rời đi, hiện trường chỉ còn giữ lại Tôn khoa trưởng cùng Trần Nhất Châu, còn có Trần Hoành cùng Tiểu Hoàng. Tôn khoa trưởng đối với Trần Hoành cùng Tiểu Hoàng nói rằng, ta liền không cho các ngươi phân phối nhiệm vụ, 2 người các ngươi nghe theo Trần phó chủ nhiệm mệnh lệnh là tốt rồi. Vâng, khoa trưởng. 2 người cùng kêu lên đáp. Trần Nhất Châu nhìn bầu trời sắc không còn sớm, mang theo 2 người ra khoa bảo vệ. Vừa đi vừa đối với 2 người nói rằng, 2 người các ngươi đến địa đạo nhập khẩu, tìm kiếm địa điểm thích hợp mai phục. Người tiến vào không cần phải để ý đến, chờ bọn hắn chạy trốn thời điểm, lập tức nổ súng bắt người. Ta chậm một chút đến với các ngươi hội hợp. Được rồi. Trần Hoành Tiểu Hoàng 2 người đáp ứng một tiếng, chạy về phía địa đạo lối vào phương hướng. Trần Nhất Châu tại chỗ suy tư một chút, nguy hiểm nhất nên chính là túi thuốc nổ nơi đó. Dù sao châm lửa liền có thể nổ tung, nhưng nhà kho nhỏ nơi đó cũng nguy hiểm, chỉ cần địch rất đem ngòi nổ đào móc ra, cắm vào thuốc nổ bên trong, châm lửa cũng có thể tạo thành nổ tung, gây nên hỗn loạn. Nghĩ đến bên trong, Trần Nhất Châu thả ra lực lượng tinh thần, chậm rãi hướng về nhà kho nhỏ đi đến. Dọc theo đường ngoại trừ ẩn giấu một ít khoa bảo vệ đội viên, không có phát hiện khả nghi nhân viên, thuận lợi đến nhà kho nhỏ bên cạnh. Vì che giấu hai mắt người, Trần Nhất Châu theo nhà kho nhỏ vách tường chậm rãi tiến lên. Đi tới chôn giấu ngòi nổ địa phương ngoài tường, Trần Nhất Châu dừng bước lại, mở ra quần bắt đầu thả nước. Kỳ thực là nhân cơ hội tường ngăn đem ngòi nổ thu vào không gian. Thả xong nước sau, Trần Nhất Châu chậm chạp khoan thai, hướng về bỏ đi nhà kho đi đến. Vừa đi vừa nghĩ, nếu lực lượng tinh thần có thể cách không thu bật, vậy ta có thể hay không xem tiên hiệp trong tiểu thuyết như vậy, dùng lực lượng tinh thần khống chế phi đao đây? Nghĩ đến liền làm. Trần Nhất Châu tay trái một phen, lòng bàn tay xuất hiện một cái phi đao. Trần Nhất Châu khống chế lực lượng tinh thần, hướng về phi đao dâng lên đi. Phi đao vừa mới bắt đầu không động tĩnh gì, theo lực lượng tinh thần tăng cường, chậm rãi, phi đao ở lòng bàn tay rung động lên. Có hy vọng. Trần Nhất Châu trong lòng vui vẻ, lực lượng tinh thần buông lỏng, phi đao lại trở nên yên lặng. Đi đến bỏ đi nhà kho, Trần Nhất Châu dùng lực lượng tinh thần thu rồi túi thuốc nổ trên ngòi nổ cùng dây dẫn lửa. Sau đó tìm một cái ẩn nấp địa phương mai phục lên, tiếp tục bắt đầu thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần khống chế phi đao. Bất chi bất giác, đến buổi tối hơn 11 giờ. Hai cái lén lén lút lút bóng người đi đến nhà kho nhỏ cửa. Một người trong đó đem lỗ tai dán ở trên cửa nghe một lúc, đối với một người khác nói rằng, ngày hôm nay thật giống không có ai ca trực, nhanh mở khóa. Một người khác lấy ra một cái thanh sắt, ở cửa khóa lên mân mê lên. Một lát sau, tòa bị mở ra, hai người chậm rãi đẩy cửa ra, rón rén đi vào nhà kho. Hai người trải qua tan ca cụ giờ địa phương, một người cầm một cái cái cuốc, một người cầm một cái xẻng, đi tới chôn mìn quản địa phương, liền bắt đầu đào lên. Đào một lúc, một người trong đó hỏi, ngươi đến cùng chôn bao sâu? Làm sao còn không có đào được? Một người khác nói rằng, không chôn bao sâu a? Sâu như vậy nên đào được nhỉ? Chính nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng súng. Một người trong đó nói rằng, không được, bên ngoài huynh đệ bị phát hiện, đi mau. Hai người lấy ra súng lục, vội vàng hướng ở ngoài phóng đi. Mới vừa lao ra cổng lớn hơn 30 mét xa, một mảnh đèn tin ánh sáng ban tới, tiếng súng cũng thuận theo vang lên. Hai người vội vã tìm kiếm công sự, bắt đầu đánh trả. Một người trong đó nói rằng, chúng ta phải nghĩ biện pháp trở lại nhà kho đi. Tên còn lại nói rằng, đều đi ra, trả lại làm gì? Nghĩ biện pháp phá vòng vây đi. Lúc trước người kia nói, chúng ta bị lừa rồi. Bọn họ là cố ý dẫn chúng ta đi ra. Coi như bên ngoài huynh đệ bị phát hiện, chúng ta cũng không phải vội vã đi ra. Trên người ta còn có hai cái ngòi nổ, đến lúc cần thiết, có thể trực tiếp đem nhà kho nhỏ làm nổ. Một người khác nói rằng, đừng nghĩ. Ta phỏng chừng nhà kho nhỏ bên kia, chúng ta hiện tại khẳng định không thể quay về. Nhiệm vụ thất bại, hy vọng chỗ khác có thể thành công đi. Không đề cập tới hai người này hối hận. Bỏ đi nhà kho, Trần Nhất Châu trải qua kéo dài huấn luyện, rốt cục có thể khống chế phi đao. Chỉ thấy Trần Nhất Châu nhắm mắt lại, một cái phi đao vây quanh thân thể bay lượn. Trần Nhất Châu thầm nghĩ, hiện tại còn chỉ có thể khống chế một cái phi đao, khoảng cách cũng chỉ có 1 mét. Nhưng tin tưởng chỉ cần thường thường huấn luyện, nhất định có thể không ngừng đột phá. Đến thời điểm 10 mét bên trong, hơn trăm thanh phi đao bay lượn, thật là cái gì cảnh tượng. Trần Nhất Châu chính đang phán đoán thời điểm, một trận tiếng súng từ nhỏ nhà kho phương hướng chuyển tới. Bên hai cũng vang lên một trận tiếng bước chân. Trần Nhất Châu thu hồi phi đao, ngừng thở. Chỉ thấy hai cái bóng đen chậm rãi sờ soạn lại đây. Thả ra lực lượng tinh thần vừa nhìn, ngoài cửa lại còn có hai cái. Hai người từ từ đi tới gửi túi thuốc nổ đống đồ lộn xộn bên cạnh, tìm tới mê cung nhập khẩu, liền chuẩn bị đi vào. Trần Nhất Châu lặng lẽ đi đến phía sau hai người, quay về cổ hai người chính là một tay đao. Hai người muộn hàng một tiếng, hướng về trên đất đổ tới. Trần Nhất Châu hai tay tiếp được hai người, đem bọn họ chậm rãi đặt ở trên đất. Sau đó đem trên người bọn họ đồ vật cướp đoạt một lần. Cướp đoạt xong sau, Trần Nhất Châu đem tất cả mọi thứ thu vào không gian vừa nhìn, ngoại trừ súng ống chủy thủ loại hình, còn từ trên người hai người tìm ra đến hơn 2000 đồng tiền cùng một ít chứng từ. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, xem ra hai người này làm xong phá hoại, liền sẽ cao chạy xa bay. Vì lẽ đó đem toàn bộ dòng dõi đều mang ở trên người, không thể không nói, đặc vụ thật sự có tiền. Nhìn thấy có nhiều như vậy tiền giấy, vì phiền phức không tất yếu, Trần Nhất Châu lấy ra hai cái phi đao, vung tay lên, xen vào lòng của hai người khẩu. Ngoài cửa hai người thấy trong kho hàng thật lâu không có động tĩnh, một người trong đó há mồm học vài tiếng chim hót, nhưng không có đợi đến hồi âm. Trong lòng cả kinh, đối với đồng bạn nói rằng, chạy mau, có mai phủ. Hai người nhanh chân liền hướng địa đạo phương hướng chạy đi, Trần Nhất Châu vừa thấy hai người muốn chạy trốn, cũng gấp bận bịu đuổi theo. Lời nói Trần Hoành cùng Tiểu Hoàng hai người, cùng Trần Nhất Châu phân biệt sau khi, trong đất đạo nhập khẩu phụ cận, phân biệt tìm cái địa phương che giấu lên. Giám thị trạm đất đạo nhập khẩu, đến tối 10 giờ thời điểm, lại có 7-8 người từ trong địa đạo chui ra, tiến vào khu vực nhà xưởng. Trần Hoành biết chiến đấu mau tới, bởi vì chưa từng có gặp được tình huống như thế, nhất thời lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập nhanh hơn. Cầm lấy ấm nước uống hai ngụm linh tuyền nước, mới chậm rãi ổn định lại. Đến 11 giờ, nhà kho nhỏ bên kia truyền đến tiếng súng. Trần Hoành mở ra bảo hiểm, nắm chặt súng lục, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm địa đạo lối ra bốn phía. Chương 167, hành động bắt đầu, Trần Hoành bị thương. Chương 167, hành động bắt đầu, Trần Hoành bị thương cũng không lâu lắm, một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền đến. Còn mơ hồ truyền đến một trận gấp gáp tiếng nói chuyện, "Nhanh, nhanh, lối vào ngay ở phía trước, chúng ta đi vào liền an toàn." Trần Hoành thấy thế, chờ bọn hắn chạy tới gần, nhắm ngay một cái bóng đen bóc cỏ. Âm theo tiếng súng, bóng đen thân hình lay động một chút, nhưng không có ngã xuống. Trần Hoành ở khoa bảo vệ huấn luyện một quãng thời gian, một ít cơ bản chiến thuật vẫn là biết đến. Bởi vì địch rất nhiều người, nổ súng sau, không có ở lại tại chỗ, bắt đầu bơi lội xạ kích. Có mai phục. Đối diện phản ứng lại, lập tức nổ súng giáng trả. Ầm, 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 ầm ầm. Hiện trường nhất thời tiếng súng một mảnh. Trần Hoành một cái băng đạn đánh xong, rốt cục đánh đổ hai cái kẻ địch. Ở túi đầu đổi băng đạn thời điểm, theo một tiếng súng vang, Trần Hoành chỉ cảm thấy bắp đùi đau xót. Thầm nghĩ trong lòng, chúng đạn rồi. Vội vã lăn khỏi chỗ, tìm cái chỗ trốn lên. Đổi xong băng đạn đang muốn xạ kích, một cái bóng đen từ bên cạnh chạy tới. Trần Hoành, ngươi bị thương. Người chưa đến, nói tới trước. Trần Hoành vừa nghe là Tiểu Hoàng, liền vội vàng nói, Tiểu Hoàng, ta không có chuyện gì, địch rất muốn chạy trốn, mau ngăn cản bọn họ. Tiểu Hoàng bước chân liên tục, trong miệng nói rằng, được. Nhưng thân thể mới vừa lướt qua Trần Hoành, xoay người chính là ầm ầm hai thương. Trần Hoành bởi vì chúng đạn rồi, em đi nẹt thở ỉn tăng gọn, tinh thần hết sức phấn khởi, liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước. Ở Tiểu Hoàng xoay người trong nháy mắt, bản năng cảm thấy đến nguy hiểm giáng lâm, lập tức hướng về bên lan lộn. Nhưng bụng vẫn là đau xót, lại trúng rồi một súng. Trần Hoành nằm trên đất, nhẫn nhịn đau nhức, ầm ầm. Súng trong tay cũng hướng về Tiểu Hoàng giáng trả. Tiểu Hoàng không nghĩ đến Trần Hoành phản ứng nhanh như vậy, nhất thời không quan sát, bị đánh trúng rồi cánh tay. Trong lòng bất chấp, chuẩn bị đối với Trần Hoành bù thường, phía sau lại đột nhiên chuyển đến mấy tiếng súng vang lên. Tiểu Hoàng trong lòng cả kinh, không lo được đối với Trần Hoành bù thường, ôm cánh tay, liền vội vàng xoay người hướng về địa đạo nhập khẩu chạy đi. Trần Hoành nằm trên đất, nhớ tới Trần Nhất Châu lời nói, mất công sức vặn ra ấm nước, chính là một trận chút mạnh. Theo linh tuyển nước ở dưới, Trần Hoành cũng dần dần bình tĩnh lại. Cảm giác được rồi một điểm sau, Trần Hoành gian nan địa ngồi dậy, đang chuẩn bị băng bó một chút vết thương, một bóng người vọt tới trước mặt, nhị ca, ngươi làm sao? Trần Hoành ngẩng đầu nhìn lên, là Trần Nhất Châu, liền vội vàng nói, Nhất Châu, ngươi mau đuổi theo. Địch rất đã từ địa đạo chạy, còn có, Tiểu Hoàng là kẻ phản bội, ta chính là bị hắn đả thương. Trần Nhất Châu dùng lực lượng tinh thần tại trên người Trần Hoành quét hình một lần, phát hiện hắn bụng là xuyên qua thương, chỉ cần uống linh tuyển nước, cầm máu, vấn đề không lớn. Cho tới bắt đuổi, bên trong có một viên đạn kẹt ở xương trên. Trần Nhất Châu hỏi, nhị ca, ta đưa cho ngươi nước thuốc uống chưa có? Trần Hoành nói rằng, ta uống. Trần Nhất Châu cởi quần áo ra, sẽ thành bại. Cầm lấy ấm nước, dùng linh tuyển nước đem Trần Hoành phần eo trước sau vết thương thanh tẩy một lần, sau đó dùng vải cho hắn trói chặt. Sẽ đem Trần Hoành bắt đuổi vết thương, cũng dùng linh tuyển nước xử lý một hồi. Viên đạn không có cho hắn lấy ra, miễn cho đến lúc đó bị người phát hiện vấn đề. Làm xong những này, Trần Nhất Châu đem Trần Hoành ôm vào một cái góc khuất bí mật, đem ấm nước đưa cho Trần Hoành, nhị ca, cảm giác không thoải mái liền uống hai cái. Ngươi ở đây giấu kỹ, ta trước tiên đuổi theo bọn họ, báo thủ cho ngươi. Trần Hoành lôi kéo Trần Nhất Châu nói rằng, Nhất Châu, ngươi phải cẩn thận. Trần Nhất Châu vô vô Trần Hoành bay, hướng về địa đạo nhập khẩu đuổi theo. Đến địa đạo lối vào, Trần Nhất Châu thả ra lực lượng tinh thần vừa nhìn, phía dưới không có một bóng người, cây thang cũng đã bị mang đi. Trần Nhất Châu hai chân hơi cong, nhảy xuống, thả ra lực lượng tinh thần, toàn lực về phía trước truy đuổi. Chỉ thấy trên mặt đất vỡ vụn còn có một chút vết máu, hẳn là bị thương kẻ địch lưu lại. Địa đạo không như trong tưởng tượng ngắn, Trần Nhất Châu đại khái chạy hơn 200m mới đến phần cuối, nhưng không có cây thang đi đến. Trần Nhất Châu sợ đỉnh đầu có người mai phục, thả ra lực lượng tinh thần hướng lên trên kiểm tra, mới vừa kiểm tra đến lối ra, mở miệng thì có mấy điểm đen bị người từ phía trên làm mất đi hạ xuống. Lưu đạn. Trần Nhất Châu cả kinh, đội vàng hướng sau nhanh chóng lui lại. Sau đó nằm trên mặt đất, thả ra phi đao ở bên ngoài thân bay lượn, ngăn cản mảnh đạn. Veng, veng, veng. Vài tiếng nổ mạnh qua đi, Trần Nhất Châu bên ngoài thân cũng truyền đến một trận len ken cong cong đụng vào thanh. Chờ bụi bặm lăng xuống, Trần Nhất Châu từ trên mặt đất bò lên. Vô vô bụi đất trên người, tầm mắt chuyển tới phi đao trên. Chỉ thấy phòng thân phi đao đã phế bỏ, loang loang lổ lổ đầu đầu cũng có chỗ hổng. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, đinh sắt chất lượng vẫn là quá kém, va chạm mấy lần sau liền vô dụng. Xem ra có cơ hội, muốn làm điểm thật tài liệu. Trần Nhất Châu cầm lấy súng lục, chậm rãi hướng về lối ra đi đến, đến lối ra vị trí, nhận ra được trên đỉnh đã không ai. Khả năng là địa thế nguyên nhân, lối ra mở miệng so với nhập khẩu bên kia muốn cao hơn một chút, có điều hơn 3 thước hoàn toàn không phải sự. Trần Nhất Châu chân phải trên đất giẫm một cái, cả người trực tiếp xông lên phía trên đi. Ra địa đạo, Trần Nhất Châu quan sát một hồi, lối ra mở miệng là ở một gian nhà dân phòng ngủ dưới đáy giường. Trần Nhất Châu nghe được bên ngoài truyền đến tiếng súng rền rĩ, cầm súng chậm rãi đi tới cạnh cửa, kiểm tra lên hoàn cảnh chung quanh đến. Đây là một cái tương tự với một lối vào tứ hợp viện dân cư, toàn bộ sân người đã đi lầu trống, nhưng vẫn là lưu lại một chút thú vị đồ vật, tỉ như radio. Trần Nhất Châu không quan tâm những thứ đồ này, thả ra lực lượng tinh thần, chạy đi liền hướng tiếng súng nơi chạy đi. Mới vừa trải qua hai cái sân, liền nhận ra được trong đó một gia đình, có mấy người bị trói trên đất, miệng cũng bị ngăn chặn. Trần Nhất Châu bước chân dừng lại, rón rén chậm rãi sờ lên. Theo chậm rãi tiếp cận, địch rất cũng bị Trần Nhất Châu khóa chặt. Địch rất tổng cộng có 2 người, đều cầm súng. Trong đó một người hẳn là chân bị thương, đang ngồi trên đất trực thở dốc, một người khác thì lại đứng ở cửa sổ sau hướng ra phía ngoài quan sát. Trần Nhất Châu quan sát một hồi hoàn cảnh, xem ra chỉ có cường sát. Sợ viên đạn lực xuyên thấu không đủ, thu hồi súng lục, hai tay cắt xuất hiện một cái phi đao. Mèo, mèo. Địch đặc biệt trong cửa sổ ló đầu trong nháy mắt, Trần Nhất Châu hai tay giương lên, hai cái phi đao tuột tay mà ra. Một cái phi đao xuyên thấu pha lê, cắm ở cửa sổ địch rất trên cổ. Mặt khác một cái phi đao thì lại từ cổng lớn trung gian trong khe hở, đi xuyên qua cắm ở một cái khác địch rất cầm súng trên cổ tay. Cùng lúc đó, Trần Nhất Châu toàn lực bạo phát, trực tiếp phá cửa mà vào. Nơi cổ tay bên trong đao địch rất còn ở gào thét thời điểm, vọt tới trước mặt hắn, một cái thủ đao đem hắn đánh ngất. Trần Nhất Châu không có nóng lòng giải cứu trong phòng mọi người, miễn cho phạm vào cùng não tàn kịch như thế sai lầm, bị người đánh hát thương. Chạy đến một cái khác địch rất bên người, chỉ thấy hắn bị phi đao chắt bên trong cái cổ, chết không thể chết lại. Nhận ra được trong phòng không có nguy hiểm, Trần Nhất Châu đối với buộc chặt mọi người, làm một cái cấm khẩu thủ thế, sau đó cho bọn họ nhổ trong miệng vài bố, từng cái cởi trói. Cho mọi người cởi trói sau, Trần Nhất Châu cầm lấy dây thừng, đem bị thương đặc vụ buộc chặt. Chương 168, đuổi bắt, đàm phán chương 168, đuổi bắt, đàm phán. Trần Nhất Châu đem hai cái đặc vụ trên người gì đó đều tìm ra đến, tìm một cái bao toàn bộ bao lên. Trần Nhất Châu làm xong tất cả những thứ này, nhà đối diện bên trong mọi người nói, ta là nhà máy cán thép khoa bảo vệ, chính đang đuổi bắt địch rất. Tên này bị thương địch rất các ngươi trước hết chống giữ, chỉ cần tỉnh rồi liền đem hắn đánh ngất. Chậm một chút chúng ta sẽ đến tiếp thu, các ngươi ở tại trong phòng cái nào cũng đừng đi. Những người kia vội vã nói cảm ơn, cảm tạ đồng chí. Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định đem đặc vụ xem trọng, cái nào cũng không đi. Trần Nhất Châu cầm lấy ba quả, đi ra sân. Kiểm tra đến trong phòng mấy người đối diện bị thương đặc vụ quyền đấm tức đá, lắc đầu nở nụ cười. Đem bao khỏa thu vào không gian, Trần Nhất Châu tiếp tục tiến lên. Bởi vì làm lỡ một lúc, tiếng súng đã càng ngày càng ít đòi. Đứng lại. Không phải vậy nổ súng. Trần Nhất Châu chính đang chạy trốn lúc, quát to một tiếng từ hơn 10 mét chuyển ra ngoài đến. Trần Nhất Châu lập tức dừng thân hình, biết dám cao giọng chặn đường chỉ có công an. Đội vã dơ lên cao hai tay, la lớn, đồng chí, ta là nhà máy cán thép, chính đang đuổi bắt đặc vụ. Chạm cái kia đừng núp đích. Khẩu súng ném mất. Lại là quát to một tiếng chuyển đến. Trần Nhất Châu ném mất súng lục, dơ lên cao hai tay, đứng tại chỗ chờ đợi. Theo một trận tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy hai tên trên người mặc thường phục cầm súng nhân viên đi tới. Hai người đi đến Trần Nhất Châu trước mặt, nhặt lên súng lục, hỏi: "Ngươi nói ngươi là nhà máy cán thép, chứng minh như thế nào?" Trần Nhất Châu nói rằng: "Ta là nhà máy cán thép quạt máy phân xưởng phó chủ nhiệm Trần Nhất Châu, đồn công an Trương đồn trưởng có ở đây không?" Hắn nhận thức ta. Hai người liếc nhau một cái, một người trong đó nói rằng: "Chờ." Nói xong xoay người về phía sau chạy đi. Qua 4, 5 phút, Trương đồn trưởng đến rồi, vừa nhìn đúng là Trần Nhất Châu, đối lập thương trông coi Trần Nhất Châu công an nói rằng: "Ta biết hắn, hắn là người mình." Trông coi công an thả tay xuống thương, đem Trần Nhất Châu thương trả lại Trần Nhất Châu, nói rằng: "Đồng chí, nhiệm vụ trong lúc, xin đừng trách móc." Trần Nhất Châu nói rằng: "Không có chuyện gì, nhiệm vụ làm trọng." Sau đó hướng về Trương đồn trưởng hỏi: "Trương đồn trưởng, tình huống bây giờ thế nào rồi?" Trương đồn trưởng nói rằng: "Có chút vướng tay chân. Địch rất chạy trốn thời điểm, bị chúng ta đả thương đánh chết một chút. Còn lại 5 tên địch rất, bắt cóc một gia đình, chính đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại." "Đúng rồi, ngươi làm sao tới nơi này?" Trần Nhất Châu nói rằng: "Địch đặc biệt trong nhà máy cán thép kế hoạch thất bại, ta là theo địch rất từ địa đạo đổi tới." Trương đồn trưởng nói rằng: "Nếu đến rồi, ngươi hãy cùng ta đi phía trước xem một chút đi." "Được." Trần Nhất Châu đáp ứng sau, theo Trương đồn trưởng đi về phía trước. Theo tiến lên, Trần Nhất Châu mới rõ ràng tại sao mình sẽ bị phát hiện. Bởi vì công an đối địch rất làm ba tầng vòng đây. Giả như là ban ngày, Trần Nhất Châu tầm mắt được, hay là dựa vào thân thủ còn có thể sờ qua đi. Nhưng buổi tối, Trần Nhất Châu loại này tay mơ, liền rất khó không bị phát hiện. Đến hiện trường, Trần Nhất Châu phát hiện đây chính là một cái ba gian phòng ốc, thêm một cái sân tự xây phòng. Có công an chính đang đối với đặc vụ gọi hàng, các ngươi đã bị vây quanh, xin mời từ bỏ chống lại, không muốn làm vô vị dãy rủa. Trả lời hắn chính là hai tiếng súng vang lên, còn có cuồng loạn tiếng la, các lao tử trên tay có con tin, có bản lĩnh các ngươi liền xuống tới. Trần Nhất Châu nhìn thấy tình huống như thế, đối với Trương đồn trưởng nói rằng: "Trương đồn trưởng, ta đến sau nhà đi xem xem." Trương đồn trưởng nói rằng: "Ngươi cẩn thận một chút, sau nhà cũng có đặc vụ phòng bị." Trần Nhất Châu nói rằng: "Trương đồn trưởng, ta sẽ cẩn thận." Nói xong theo tường viện, chậm rãi về phía sau sơ soạn. Vây quanh tường viện đi rồi một vòng, Trần Nhất Châu trong lòng nắm chắc rồi. Chủ nhà một nhà ba người, bị trói ở nhà chính bên trong, ba tên địch rất chính đang hướng ra phía ngoài kiểm tra, trong đó có tiểu hoàng cùng lão phó. Còn có hai tên đặc vụ, đứng ở buồng trong bên cửa sổ trên, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Lúc này, lão phó một cái tóm chặt tiểu hoàng cổ áo, giận dữ hét: "Ngươi không phải khoa bảo vệ sao? Tại sao không sớm cho chúng ta báo tin? Nói, có phải là ngươi đem các lao tử bán?" "Ngu xuẩn." Tiểu hoàng nói rằng: "Ngươi cùng lão tiền đã sớm bại lộ. Ta còn làm sao dám cho các ngươi truyền tin? Lại nói, ở trong xưởng mỗi lần bên người đều có khoa bảo vệ người cùng nhau, ngươi muốn ta làm sao truyền tin?" Lão phó hỏi tới: "Cái kia nghỉ làm rồi đây?" "Nghỉ làm rồi cũng không được." Tiểu hoàng nói rằng: "Các ngươi xuất xưởng sau, liền sẽ bị người của đồn công an nghiêm mật giám thị. Chỉ cần với các ngươi tiếp xúc qua người, đều sẽ bị kiểm tra." Tiểu hoàng đẩy ra lão phó, tiếp tục nói: "Vừa nãy nếu không là ta nổ súng, đánh khoa bảo vệ Trần Hành tiểu tử kia, ngươi cho rằng các ngươi có thể thuận lợi tiến vào địa đạo? Ngươi nên cảm tạ ta." "Ta hận a." Lão phó một quyền nện ở trên bàn, oán hận nói rằng: "Chúng ta nhọc nhằn khổ sở mưu tính lâu như vậy, lãng phí nhiều như vậy nhân lực vật lực, không nghĩ đến vẫn là rơi xuống mức độ này." Tiểu hoàng nói rằng: "Được rồi, đừng cầu nhau." Vẫn là ngẫm lại, chúng ta nên làm sao chạy trốn đi. Lão phó nói rằng: "Tiểu hoàng, ngươi có biện pháp gì sao?" Tiểu hoàng nói rằng: "Bọn họ không phải luôn luôn tự xưng là yêu dân như con sao? Chúng ta có con tin ở tay, sợ cái gì? Chúng ta chờ chút hãy cùng bọn họ đàm phán, ra điều kiện." Lão phó hỏi: "Vậy chúng ta đề cập với bọn họ điều kiện gì?" Tiểu hoàng nói rằng: "Không phải có ba cái con tin sao? liền muốn bọn họ chuẩn bị cho chúng ta 3 chiếc xe, 2 người mang theo 1 con tin, chúng ta tách ra đi. Lao phó nghe, suy nghĩ một chút nói rằng, biện pháp này không sai. Chúng ta liền làm như thế. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới thả súng xuống không giết tiếng gọi hàng. Lao phó kéo qua 1 con tin, khẩu súng đỉnh ở con tin trên đầu, chuyển qua bên cửa sổ đối ngoại hô, lại đây 1 người, chúng ta muốn đàm phán. Bên ngoài Trương đồn trưởng vừa nghe, cùng mấy người bên cạnh thương lượng một chút, quyết định mở ra đàm phán. Cho tới đàm phán ứng cử viên, chính là Trương đồn trưởng bản thân. Trần Nhất Châu lo lắng nói, Trương đồn trưởng, cẩn thận bọn họ chó cùng rất dậu. Nếu không, để ta đi thôi. Đánh rắm. Trương đồn trưởng mắng, đầu tiên, ngươi không phải công an, ngươi không tư cách. Thứ hai, nhà ngươi liền một mình ngươi dòng độc đinh, ngươi cho ta thành thật ở lại đây, cái nào cũng không cho đi. Trương đồn trưởng nói xong, đối với bên người công an nói rằng, các ngươi cho ta coi chừng hắn, đừng làm cho tiểu tử này chạy loạn. Trần Nhất Châu không nói gì. Trương đồn trưởng cởi xuống trên người trang bị, giơ lên cao 2 tay, chậm rãi hướng về trong sân đi đến. Đi tới cách cửa chính còn có xa 5-6 mét địa phương, trong phòng truyền đến một tiếng hét lớn, đứng ở đó đừng núp đích. Trương đồn trưởng dừng bước lại, hô, ta là đồn công an sở trưởng, các ngươi có yêu cầu gì, có thể theo ta đàm luận. Lão phó nói rằng, chúng ta yêu cầu các ngươi chuẩn bị cho chúng ta đầy đủ đồ ăn cùng 3 chiếc xe. Trương đồn trưởng nói rằng, chỉ cần các ngươi thả con tin, ta đáp ứng các ngươi yêu cầu. Được. Lão phó hô, trong vòng nửa canh giờ, ta muốn nhìn thấy đồ ăn cùng 3 chiếc xe dịp, thời gian vừa quá, ta liền giết 1 người chết. Trương đồn trưởng vừa nghe là xe dịp, vội vã giải thích, đồ ăn không thành vấn đề, nhưng 3 chiếc xe dịp, ta một cái sở trưởng không làm nổi. Coi như là phân cục, đều không có 3 chiếc xe dịp. Chương 169, đàm phán, đối sách. Chương 169, đàm phán, đối sách. Lão phó nói rằng, ta điều kiện đã nói rồi, không làm nổi là vấn đề của các ngươi. Ngược lại thời gian vừa đến, ta liền bắt đầu giết con tin. Đúng rồi, xe dịp muốn đổ đầy xăng. Trương đồn trưởng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ từ lui ra sân. Đến bên ngoài, Trương đồn trưởng cùng mọi người nói rồi một hồi đàm phán tình huống. Mọi người nghe, đều cho mày, hết đường xoay sở. Trần Nhất Châu hỏi, Trương đồn trưởng, phân cục có xe sao? Trương đồn trưởng hồi đáp, bên trong cục có 1 chiếc xe dịp. Trần Nhất Châu nói rằng, Trương đồn trưởng, ta có cái chủ ý, ngài nghe một hồi, xem có thích hợp hay không. Trương đồn trưởng vừa nghe, liền vội vàng hỏi, ý định gì? Ngươi mau nói. Trần Nhất Châu nói rằng, ngài hiện tại an bài trước 1 vị đồng chí đi theo phân cục giải thích tình huống, đồng thời muốn phân cục đem xe đưa tới, ở trên xe chuẩn bị một ít đồ ăn. Trương đồn trưởng nói rằng, nhưng là bọn họ yêu cầu chính là 3 chiếc xe, chúng ta chỉ có 1 chiếc. Trần Nhất Châu giải thích, vấn đề này liền cần ngài với bọn hắn bàn lại một lần. Ngài liền nói phân cục chỉ có 1 chiếc xe, cái khác xe muốn vòng quân khu đi điều. Trần Nhất Châu ngừng một chút, tiếp tục nói, ngài với bọn hắn nói, chúng ta gặp từng nhóm đem 3 chiếc xe đưa tới, chỉ cần có thể thuyết phục bọn họ, sự tình liền dễ làm. Bên cạnh một tên công an hỏi, nói thế nào? Trương đồn trưởng giới thiệu, Tiểu Trần, đây là phân cục phái tới trợ giúp chúng ta trị an đại đội trưởng, Tiêu Kiếm đồng chí. Tiêu đội trưởng chào ngài. Trần Nhất Châu nói rằng, ta là nghĩ như vậy, chỉ cần bọn họ đáp ứng rồi, chúng ta căn bản là không cần 3 chiếc xe, 1 chiếc xe đầy đủ. Tiêu đội trưởng hỏi tới, tại sao nói như vậy? Trần Nhất Châu giải thích, bọn họ muốn 3 chiếc xe, nhất định là vì từng nhóm chạy trốn. Ta phỏng chừng xe đến sau, bọn họ liền sẽ có người áp con tin chạy trốn. Vậy thì cho chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, chỉ cần đem chạy trốn người giết chết, đem xe lại mở trở về. Đến đáp lại 2 lần, sự tình liền giải quyết. Mọi người nghe sững sờ, một lát sau dồn dập khen, ý đồ này diệu a. Trương đồn trưởng hưng phấn vô Trần Nhất Châu vai, cười nói, khá lắm. Chủ ý này ngươi đều muốn đi ra. Quay đầu nói với tiêu đội trưởng, ngươi là phân cục hạ xuống, liền phiền phức ngươi đi theo phân cục báo cáo tình huống cùng muốn xe đi. Tiêu Kiếm thoải mái đáp ứng nói, được, ta hiện tại liền đi. Trần Nhất Châu lại căn cứ hậu thế xem phim cảnh sát cùng cường đạo, cùng Trương đồn trưởng nói một chút đàm phán kỹ xảo. Nghe được Trương đồn trưởng cùng một đám công an trực tiếp gật đầu, sự tình tiến triển rất thuận lợi. Địch rất cũng biết, như thế trong thời gian ngắn, đồng thời điều 3 chiếc xe đến không hiện thực. Thêm vào Trương đồn trưởng tăng nhanh như gió đàm phán kỹ xảo, đáp ứng rồi Trương đồn trưởng nửa giờ 1 chiếc xe đề nghị. Thời gian ngay ở chờ đợi bên trong quá khứ, Trương đồn trưởng cũng sắp xếp công an cảnh sát ở đặc vụ trên đường chạy trốn triển khai mai phục. Nhưng địa điểm có chút khó chọn, quá xa người không đủ không dễ bắt. Quá gần rồi, tiếng súng liền sẽ để lưu lại địch rất biết bị lừa rồi. Trần Nhất Châu chủ động thỉnh anh nói, Trương đồn trưởng, ta phi đao ngài là biết đến, ta thỉnh cầu tham gia mai phục, đến thời điểm ta sẽ tùy cơ ứng biến, tận lực ở gần giải quyết bọn họ. Hành. Trương đồn trưởng gật đầu nói, ngươi đến thời điểm tùy cơ ứng biến, không muốn miễn cưỡng, muốn bảo đảm con tin an toàn. Trần Nhất Châu gật đầu nói, ta rõ ràng. Lúc này, một đám người đi tới, Trần Nhất Châu nhìn kỹ, đầu lĩnh chính là nhà máy cán thép khoa bảo vệ Tôn khoa trưởng. Tôn khoa trưởng vừa thấy được Trần Nhất Châu liền hỏi, Trần phó chủ nhiệm, ngươi không sao chứ? Trần Nhất Châu nói rằng, Tôn khoa trưởng, ta không có chuyện gì. Trong xưởng thế nào rồi? Trong xưởng đã xử lý tốt. Tôn khoa trưởng nói rằng, ta sợ bên này gặp sự cố, vì lẽ đó dẫn người tới xem một chút. Đúng rồi, Trần Hoành ta đã sắp xếp người đưa đi bệnh viện, ngươi không cần lo lắng. Trần Nhất Châu nói cảm tạ Tôn khoa trưởng. Bên cạnh Trương đồn trưởng đi tới nói rằng, lão Tôn, ngươi tới được vừa vặn, ta đang lo mai phục người không đủ, đem ngươi người cho ta mượn. Tôn khoa trưởng hỏi, lão Trương, cái gì mai phục? Trương đồn trưởng không thể làm gì khác hơn là đem bắt lấy quá trình, cùng hiện tại gặp phải vấn đề cùng Tôn khoa trưởng nói tường tận một lần. Tôn khoa trưởng bung tay lên, không thành vấn đề. Trần Nhất Châu lôi kéo Tôn khoa trưởng quần áo, hướng hắn liếc mắt ra hiệu. Tôn khoa trưởng hiểu ý, đối với Trương đồn trưởng nói rằng: "Lão Trương, ta trước tiên cùng Trần phó chủ nhiệm nói chút chuyện, chờ chút liền đem nhân thủ cho ngươi." Hai người đi đến một bên, Tôn khoa trưởng hỏi: "Trần phó chủ nhiệm, ngươi có chuyện gì?" Trần Nhất Châu hỏi: "Tôn khoa trưởng, các ngươi là từ đâu tới đây?" Tôn khoa trưởng nói rằng: "Địa đạo nơi đó tình huống chưa quen thuộc, sợ có mai phục, liền sắp xếp mấy người ở nơi đó nhìn. Chúng ta là từ cổng lớn tới được, làm sao?" Trần Nhất Châu nói rằng: "Tôn khoa trưởng, địa đạo lối ra ở một cái vừa vào trong sân. Nơi đó địch rất nóng lòng chạy trốn, để lại rất nhiều thứ, ngài phái mấy người đi lấy. Còn có, ở cách không xa một cái sân, ta còn gặp phải hai tên đặc vụ, bị ta đánh chết một cái bắt sống một cái, hiện tại bị thôn dân nhìn, ngài cũng phái người tiếp thu một hồi." Tôn khoa trưởng hỏi: "Ngươi phát hiện món đồ gì?" Trần Nhất Châu nói rằng: "Thời gian khẩn cấp, ta liền đại khái nhìn một chút, những cái khác không chú ý, nhưng có một bộ radio, liền giấu ở chỗ đó." "Khá lắm." Tôn khoa trưởng vỗ một cái Trần Nhất Châu vai, cười nói: "Có vật này, nói không chắc lần này chúng ta khoa bảo vệ chính là đầu công. Đi, ta tự mình dẫn người đi lấy." Trần Nhất Châu nói rằng: "Tôn khoa trưởng, hai tên địch rất trên người gì đó, bị ta ẩn đi, chờ sự tình kết thúc, ta trở lên giao." Tôn khoa trưởng nói rằng: "Này đều là việc nhỏ, ta đi theo lão Trương chào hỏi, lập tức đi lấy radio, ngươi tại đây cẩn thận một chút." Tôn khoa trưởng đi đến Trương đồn trưởng bên người, đối với hắn ý cười cận, nói rằng: "Lão Trương, ta có chút việc đi trước, nhân thủ để cho ngươi, tùy tiện sai khiến." Trương đồn trưởng tuy rằng cảm thấy đến Tôn khoa trưởng cười đến có chút ý tứ sâu xa, nhưng vẫn là nói cảm tạ: "Lão Tôn, cảm tạ ngươi. Xong xuôi ta mời ngươi uống rượu." Tôn khoa trưởng nói câu: "Khách khí." Liền mang theo mấy người vội vội vàng vàng đi rồi. Quá hơn 20 phút, theo một trận ầm 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 tiếng mô tô, một chiếc cũ nát xe Jeep lái tới. Trần Nhất Châu vây quanh xe quan sát một hồi, xe này xe Jeep xe so với Trần Ái Dân chiếc kia còn phá, trên cửa sổ xe liền pha lê đều không có, càng không cần phải nói loang loang lộ lộ thân xe. Trương đồn trưởng thấy xe đến rồi, mấy cái trên đường người mai phục cũng đã vào chỗ. Cũng không kéo dài thời gian, trực tiếp tiến vào sân. Trần Nhất Châu vội vã chạy đến tường viện một bên đi nghe trộm. Đến trong sân, Trương đồn trưởng nhà đối diện bên trong địch rất thét lên, chiếc xe đầu tiên đã đến, đồ ăn cũng chuẩn bị kỹ càng, ngay ở trên xe. Trong phòng lão phó mọi người vừa nghe, nhất thời vui vẻ. Ba người khác hỏi: "Lão phó, chúng ta làm sao bây giờ?" Lão phó nói rằng: "Chúng ta 5 người, nguyên kế hoạch là phân 3 đợt phân tán đi, nhưng này dạng thì có một người lạc đàn, có đồng ý sao?" Chương 170, truy kích, giết chết hai cái. Chương 170, truy kích, giết chết hai cái. Mấy cái địch rất hai mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Tiểu Hoàng nghĩ đến chính mình là cái người bệnh, nói rằng: "Nếu không chúng ta chia làm hai tổ chứ? Nhiều người, nhiều cái phối hợp." Lão phó nói rằng: "Không ý kiến, vậy cứ như thế quyết định. Bây giờ nói, chúng ta là tách ra đi, vẫn là cùng đi?" Có một cái đặc vụ nói rằng: "Nếu ta nói liền tách ra đi. Chờ chút một chiếc xe còn muốn thời gian dài như vậy, ai biết gặp có biến số gì. Ta sẽ lái xe, ai theo ta đi trước?" Lão phó hơi nhướng mày: "Sớm đi sớm được, đạo lý này ai cũng hiểu." Hắn muốn là chuẩn bị chính mình đi trước, không nghĩ đến bị người cướp đoạt trước tiên. Lão phó nhìn Tiểu Hoàng hỏi: "Ngươi nói thế nào?" Tiểu Hoàng nói rằng: "Ta cánh tay bị thương, ta lựa chọn 3 người một tổ." "Ta cũng lựa chọn 3 người một tổ." Lão phó nói xong, hướng về còn lại 2 người hỏi: "Các ngươi ai theo chúng ta một tổ?" Còn lại 2 người liếc mắt nhìn nhau, một cái hơn 40 tuổi nam nhân nói: "Ta và các ngươi một tổ." "Được." Lão phó vỗ tay một cái trưởng, đối với đi trước 2 người nói rằng: "Nếu như vậy, các ngươi chuẩn bị một chút, mang theo con tin đi nhanh lên, sau đó đến ngoài thành số 3 cứ điểm chờ chúng ta." Nói xong dừng một chút, tàn nhẫn nói rằng: "Giả như trên đường xảy ra bất trắc, nhớ tới trước tiên đem con tin giết cho ta." "Biết rồi." 2 người đã đáp ứng sau, lựa chọn một nhà 3 người bên trong nữ chủ nhân, áp nàng đi ra ngoài. Lão phó Tiểu Hoàng chờ 3 người, đứng ở bên cửa sổ, cẩn thận hướng ra phía ngoài quan sát. Trương đồn trưởng nhìn thấy 3 người đi ra, chỉ vào ngoài sân nói rằng: "Xe ngay ở bên ngoài, các ngươi đi theo ta." Biết lái xe đặc vụ nói rằng: "Ngươi đi ra bên ngoài trước tiên đem xe khởi động, sau đó đem cửa xe toàn bộ mở ra. Cuối cùng, để cho các ngươi người triệt rất xa. Địa thế còn mạnh hơn người, Trương đồn trưởng không thể làm gì khác hơn là ra sân làm theo." Chờ 2 tên đặc vụ áp con tin đi ra lúc, bên ngoài xe Jeep đã đánh thật hỏa, 4 cửa mở ra, một bao đồ ăn đặt ở trên ghế sau. Trương đồn trưởng đứng ở bên cạnh xe nói rằng: "Các ngươi yêu cầu, chúng ta đã làm theo, các ngươi có thể phóng thích con tin chứ?" Biết lái xe đặc vụ cho đồng bạn hơi liếc mắt ra hiệu, đối với Trương đồn trưởng nói rằng: "Không đợi, chờ chúng ta xác định an toàn, tự nhiên sẽ thả con tin." Đặc vụ nói xong, vây quanh xe quay một vòng, còn đặc biệt nhìn một chút đáy xe, không có phát hiện gì. Sau đó đóng lại ghế phụ cùng một bên chỗ ngồi phía sau cửa xe, chính mình đi tới buồng lái ngồi xuống. Một cái khác đặc vụ thấy thế, cưỡng ép con tin, chậm rãi lùi vào xe Jeep chỗ ngồi phía sau. Vừa mới lên xe, phía trước đặc vụ liền đánh mạnh chân ga, đi vội vã. Trong sân đặc vụ, nghe được ô tô đi xa âm thanh, đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Nhất Châu vốn là muốn giấu ở đáy xe, nhưng sợ chữa lợn lành thành lợn què, vì lẽ đó liền tìm một cái điểm cao nhất, quan sát ô tô hướng đi. Nhìn thấy đặc vụ bắt đầu chạy trốn, xác định bọn họ đại khái phương hướng, Trần Nhất Châu đi tắt, bắt đầu tìm kiếm thích hợp mai phục địa điểm. Trần Nhất Châu một bên chạy vừa muốn, hay là muốn tốc chiến tốc thắng. Cự ly ngắn bằng Trần Nhất Châu năng lực, còn có thể truy một hồi. Khoảng cách xa, người là không thể chạy trốn qua xe. Chạy đến một cái hố ba đoạn đường, Trần Nhất Châu nhìn thấy ven đường thụ cùng nhà, ánh mắt sáng lên, bay người lên. Chỉ chốc lát sau, đặc vụ lái xe lại đây. Bởi vì đoạn đường bất bình, không thể không hãm lại tốc độ. Trần Nhất Châu chờ chính là cơ hội này, lập tức nhảy đến nóc xe. Cùng đường đoàn mai phục công an nhìn thấy tình huống này, trong lòng ngắt đem mồ hôi lạnh, chỉ lo Trần Nhất Châu bị đặc vụ phát hiện. Lúc này xe dịp thân xe, chính là một cái giàn giáo, sau đó banh một tầng bại bạn. Trần Nhất Châu nằm ngoài nóc xe, không dám bổ lấy, chỉ có thể bình đưa tay trưởng, đè lại hoành giang. Hai chân tách ra, mũi chân đạp lên đỉnh chóp tiết điểm. Còn lại, chính là tìm cơ hội. Xe dịp rốt cục lái qua đoạn này đường, chỗ ngồi phía sau đặc vụ phát lao tao đạo, đường này thật con mẹ nó nát, mở chậm một chút, điên chết ta rồi. Phía trước đặc vụ nói rằng, đừng cầu nhau. Chúng ta còn chưa đi xa, ngươi nhìn nhiều điểm, phát hiện không đúng lập tức nổ súng, chết đều muốn kéo cái chịu tội thay. Trần Nhất Châu ở nóc xe nghe đối thoại của bọn họ, nghĩ thầm, đặc vụ đều không chết tử tế được. Ngày hôm nay, ta chính là các ngươi báo ứng. Lúc này, bên trong xe một trận đùng ngục cùng ngục âm thanh truyền đến. Chỗ ngồi phía sau đặc vụ nói rằng, chúng ta có con tin ở tay, bọn họ nên không dám ngẩng đến. Chết đói, ta ăn trước ít đồ. Nói xong cũng không chờ phía trước đặc vụ đồng ý, thả tay xuống bên trong thương, cầm lấy trên xe đồ ăn bắt đầu ăn. Phía trước đặc vụ vốn là không cảm giác, mãi đến tận mặt sau vẫn truyền đến bẹp bẹp âm thanh, không nhịn được nói rằng, cho ta cùng ăn một điểm. Liên như vậy, chỗ ngồi phía sau đặc vụ chính mình ăn hai cái, cho phía trước đặc vụ này một cái. Trần Nhất Châu cảm thấy đến không thể lợi thêm, thả ra một cái phi đao. Chờ xe mở ra một cái đối lập bằng phẳng đoạn đường lúc, sau khi thấy tòa đặc vụ mới vừa đem trong miệng nhồi vào đồ ăn, khống chế phi đao từ nóc xe, cắt ra vài bạn, từ đặc vụ đỉnh đầu trực tiếp xuyên vào. May là bị trói con tin, trong miệng nhét vào vài bố. Nàng nhìn thấy đặc vụ đột nhiên đỉnh đầu đớm máu, sợ đến kinh hại đến biến sắc, muốn gọi nhưng không hét lên được. Cùng lúc đó, Trần Nhất Châu hai tay dùng sức, di động đến buồng lái mặt trên. Hai chân từ buồng lái cửa sổ tiến vào, trực tiếp hướng về lái xe đặc vụ đã tới. Phía trước điều khiển đặc vụ, chính kỳ quái mặt sau đồng bạn làm sao chưa cho chính mình ném đồ ăn. Mới vừa chuẩn bị quay đầu kiểm tra, bên trái một nguồn sức mạnh kéo tới, chính mình cả người hướng về phải một bên đổ tới. Trong mắt cuối cùng hình ảnh chính là một tia sáng trắng chợt lóe lên. Đúng, Trần Nhất Châu đạp người thời điểm, lại thả ra một thanh đoạn mệnh phi đao. Trần Nhất Châu tiến vào buồng lái, nắm chặt tay lái, đem xe chậm rãi sang bên ngừng lại. Sau đó đem hai cái chết đến mức không thể chết thêm đặc vụ kéo dài tới ngoài xe. Lúc này, phát hiện không đúng công an, vội vã chạy tới. Nhìn thấy Trần Nhất Châu đã đem hai tên đặc vụ đánh gục, đều cùng kêu lên bắt đầu khen ngợi. Trần Nhất Châu khiêm tốn một phen, đối với chúng công an nói rằng, con tin bên trong, cùng này hai tên đặc vụ, trước hết phiền phức các ngươi. Ta trước tiên tìm một nơi đem xe thành tẩy một hồi, sau đó lái trở về. Chúng công an bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi, nơi này giao cho chúng ta, ngươi nhanh đi cùng lãnh đạo báo cáo. Trần Nhất Châu cáo biệt chúng công an, lái xe đi về. Bởi vì thời gian còn sớm, Trần Nhất Châu đem xe xa xa mà dừng lại, miễn cho đặc vụ nghe được âm thanh. Trương đồn trưởng Tiêu đội trưởng nghe tin tới rồi, dồn dập biểu thị phải cho Trần Nhất Châu thành công. Trần Nhất Châu nói rằng, Trương đồn trưởng, bên trong xe có vết máu, cần thành tẩy một hồi. Còn có, đồ ăn cũng phải một lần nữa chuẩn bị một phần. Không thành vấn đề. Trương đồn trưởng nói rằng, ta lập tức sắp xếp người làm, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Còn có. Trần Nhất Châu sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói, Trương đồn trưởng, chỗ ngồi phía sau nóc xe bại bạn, bị ta dùng phi đao cắt ra. Không có chuyện gì. Trương đồn trưởng nói rằng, đều là nhiệm vụ. Lãnh đạo cũng sẽ lý giải. Có điều, để tránh khỏi đặc vụ phát hiện đầu mối, ta tìm người đi mượn điểm trầm tuyến, trước tiên đem nó bù một hồi. Chương 171, kế hoạch, vây quanh chương 171, kế hoạch, vây quanh các hạng sự tình an bài xong xuôi, mấy người liền vây quanh cùng một chỗ diễn thử sự tình hướng đi, cùng với thương thảo phương án đường đối. Trần Nhất Châu lại không thể nói thẳng, chính mình nghe được đặc vụ môn không cần chiếc thứ ba xe. Chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở, Trương đồn trưởng, đặc vụ có 5 người, hiện tại xử lý 2 cái. Còn có 3 người. Ngài nói, bọn họ có thể hay không đồng thời chạy trốn? Nếu không thì, một người lái xe, còn muốn mang một con tin, căn bản không an toàn gì cảm. Trương đồn trưởng cùng Tiêu đội trưởng vừa nghe, Trần Nhất Châu nói có đạo lý a. Trương đồn trưởng suy nghĩ một chút nói rằng, giả như còn lại 3 cái đặc vụ đồng thời chạy trốn, vậy chúng ta cứu viện độ khó, có thể to lắm tăng nhiều bỏ thêm. Trần Nhất Châu cũng có chút ảo não, làm sao trước đây không nghĩ đến dùng lực lượng tinh thần khống chế phi đao sự. Hiện tại một lần chỉ có thể khống chế một cái phi đao, giả như có thể nhiều khống chế mấy cái, 3 cái đặc vụ tính là gì? Trong nháy mắt để bọn họ câm miệng. Quên đi, sau đó chăm chỉ điểm. Lúc này, Tiêu đội trưởng nói rằng, đúng là một vấn đề khó khăn. Kiên quyết không thể để cho bọn họ tiến vào người ở nhiều địa phương, không thể khống nhân tố quá nhiều rồi. Nếu không chúng ta liền thiết trí rào cản đường, đem đặc vụ bước đến chúng ta muốn cho bọn họ đi con đường đi đến. Sau đó nghĩ biện pháp tiêu diệt từng bộ phận. Trần Nhất Châu nói rằng, nếu không thì, chúng ta liền đem bọn họ hướng về trên núi bước. Đến thời điểm xe vô dụng, bọn họ chỉ có thể xuống xe bước đi, cơ hội của chúng ta liền đến. Đúng. Trương đồn trưởng nói rằng, chỉ cần bọn họ xuống xe, tổ chức chúng ta một nhóm thương pháp tốt đồng chí, tìm cơ hội đem bọn họ tận diệt. 3 người lại thương lượng một chút, bổ sung một chút chi tiết, xác định không có đề xuất sau, cứ dựa theo từng người nhiệm vụ tách ra. Trương đồn trưởng phụ trách cùng đặc vụ liên hệ, Tiêu đội trưởng thì lại đi tổ chức thương pháp tốt đồng chí. Trong chốc lát, chừng 10 tên thương pháp tốt đồng chí liền bị chọn lựa ra. Trương đồn trưởng tìm một tên biết lái xe đồng chí, đem Trần Nhất Châu Tiêu đội trưởng cùng cái khác thương pháp tốt đồng chí đưa tới dự định vùng núi. Cho tới một chiếc xe dịp, hơn 10 người là làm sao ngồi xuống, ta chỉ có thể nói, 4 cái cửa xe ở ngoài, bao quát nóc xe đều là người. Thời gian ở Trương đồn trưởng lo lắng chờ đợi bên trong vượt qua. Chỉ lát nữa là phải đến nửa giờ, một trận ô tô tiếng nổ vang rền từ xa đến gần. Trương đồn trưởng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là chạy về. Trương đồn trưởng hướng về tài xế hỏi, thế nào? người đưa đến không có. Không có. Tài xế nói rằng, tiêu đội trưởng bọn họ sợ bên này hết giờ, muốn ta đem bọn họ đưa một đoạn đặt ở bên đường, liền để ta đã trở về. Bọn họ để ta chuyển cáo ngài, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
Được.
Trương đồn trưởng nói rằng, khổ cực ngươi. Ngươi đem đồ ăn chuẩn bị một chút, sau đó liền rời đi đi. Tài xế đáp ứng nói, được rồi, sở trưởng. Trương đồn trưởng chờ tài xế sắp xếp xong xuôi, một người lại tiến vào tiểu viện. Lão phó mọi người nhìn thấy Trương đồn trưởng đi vào, trực tiếp áp hai tên con tin, mở cửa lớn ra đi ra. Trương đồn trưởng nhìn thấy ba tên đặc vụ cùng đi ra đến, nghĩ thầm, lại bị tiểu Trần đoán đúng. Lão phó đối với Trương đồn trưởng nói rằng, các ngươi không đùa trò gian chứ? Trước đi huynh đệ thế nào rồi? Trương đồn trưởng nói rằng, hiện nay mới thôi, ta không được tin tức gì, bọn họ phòng trưởng đã ra khỏi thành. Ra tiểu viện, tiểu hoàng đem xe kiểm tra một lần, không phát hiện vấn đề. Sau đó ngay ở trước mặt Trương đồn trưởng trước mặt, lấy ra mấy cái lựu đạn, cuốn vào hai cái con tin trên người. Lấy sau cùng ra hai cái dây thừng, một đầu cuốn vào lựu đạn vòng kéo trên, một đầu nắm ở trong tay. Đắc ý đối với Trương đồn trưởng nói rằng, ta khuyên các ngươi đừng manh động. Nếu không thì, chỉ cần ta nhẹ nhàng lôi kéo, oanh một tiếng, bọn họ sẽ chết bệnh. Trương đồn trưởng tức giận đến cả người run, mắng, ngươi tên phản đồ này, không chết tử tế được. Tiểu hoàng không nhìn Trương đồn trưởng, đối với hai tên con tin nói rằng, các ngươi tốt nhất an phận điểm. Đừng nghĩ chạy trốn, nếu không thì, hừ hừ. Trương đồn trưởng nắm chặt nắm đấm, trơ mắt nhìn ba tên đặc vụ, áp hai tên con tin lên xe. Trần Nhất Châu tiêu đội trưởng mọi người sau khi xuống xe, một đường chạy gấp, cuối cùng cũng coi như là chạy tới dự định địa điểm. Tiêu đội trưởng hỏi, Trần chủ nhiệm, ngươi có ý kiến gì hay không? Trần Nhất Châu nói rằng, tiêu đội trưởng, ngài là người lành nghề, ta nghe ngài. Tiêu đội trưởng nói rằng, ta biết ngươi phi đao kỹ thuật rất tốt. Giả như là hai cái đạo tặc, cái kia uy hiếp con tin đặc vụ liền giao cho ngươi. Nếu như theo chúng ta suy đoán như thế, là ba người đều đến rồi, chúng ta xem tình huống rồi quyết định. Được rồi. Trần Nhất Châu đáp ứng nói. Tiêu đội trưởng sau đó đối với mấy tên khác công an cũng làm sắp xếp, mọi người ẩn nấp thật thân hình, chờ đợi địch dẫn đến. Lao phó điều khiển xe dịp lao nhanh. Đi rồi không bao xa, đến một cái ngã tư đường, phát hiện hai cái đạo đều bị xe bỏ xe ngựa phá hỏng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đi một con đường khác. Đi rồi không bao lâu, đến một cái y hình giao lộ, phát hiện có một con đường lại bị cắt đá phá hỏng, vì nhanh chóng chạy trốn, chỉ có thể lựa chọn một con đường khác. Chuyện giống vậy lại phát sinh sau khi, lão phó cảm thấy đến không đúng. Đối với chỗ ngồi phía sau tiểu hoàng nói rằng, tiểu hoàng, bọn họ đây là buộc chúng ta hướng về bọn họ giả thiết địa phương đi, ngươi nhìn một chút con tin, đừng làm cho bọn họ chui chỗ trống. Tiểu hoàng cười nói, đừng lo lắng, bọn họ chặn đường thì thế nào? Chỉ cần con tin tại trong tay chúng ta, bọn họ liền không dám manh động. Lời tuy là nói như vậy, nhưng tiểu hoàng vẫn là tận lực ổn lượn chính mình thân thể, để bên ngoài biên đạn không thể dễ dàng đánh tới chính mình. Thời gian cực nhanh, theo lão phó một cước phanh, xe dịp dừng lại. Tiểu hoàng hỏi, lão phó, làm sao? Lão phó nói rằng, không đường. Tiểu hoàng hướng về ngoài cửa sổ vừa nhìn, cười nói, nguyên lai bọn họ đem chúng ta bước đến trong ngọn núi đến rồi. Có điều, bọn họ như thế xác định có thể ăn chắc chúng ta. Lão phó nói rằng, đừng nói nhảm, mang tới đồ ăn, để hai cái con tin trước tiên xuống xe. Xe dịp đến, đã sớm đã kinh động Trần Nhất Châu mọi người làm ba tên đặc vụ thêm hai tên con tin sau khi xuống xe. Tiêu đội trưởng cùng Trần Nhất Châu liếc mắt nhìn nhau, làm cái thủ thế, gật gật đầu. Ba tên đặc vụ tựa ở bên cạnh xe, đem bốn phía đánh giá một phen, áp hai tên con tin hướng về chọn lựa núi rừng bên trong đi đến. Tiêu đội trưởng nhìn thấy bọn họ con đường tiến tới, một trận tiếng chim hót từ trong miệng phát sinh. Mai phục công an nghe được tiếng chim hót, dồn dập đối với mình vị trí làm ra điều chỉnh. Lao đặt tại phía trước mở đường, phía sau chính là hai tên con tin, sau đó chính là tay cầm dây thường tiểu hoàng, tên cuối cùng đặc vụ cầm súng sau lưng tiểu hoàng đề phòng. Nhìn thấy loại này trận hình, tiêu đội trưởng có chút đau đầu. Trần Nhất Châu thấy thế cho tiêu đội trưởng làm thủ hiệu, chính mình hướng về cánh rừng nơi sâu xa chui vào. Trần Nhất Châu ở núi rừng bên trong một bên chạy như bay vừa muốn, tình huống như thế ngạnh trên khẳng định cũng được. Bởi vì chỉ cần vừa hiện thân, vì con tin an toàn, liền sẽ rơi vào bị động. Nhưng lại không thể tùy ý bọn họ liền như vậy đào tẩu. Như thế nào mới có thể phá giải loại cục diện này đây? Trần Nhất Châu một bên chạy trốn, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nhìn thấy hai con gà rừng, thu. Nhìn thấy hai quả cây ớt, thu. Nhìn thấy cây hạt rẻ, thu hạt rẻ. Nhìn thấy mấy con lợn rừng, thu. Không, bản năng bò lên trên thụ. Chương 172, theo đồng đội lập công. Chương 172, theo đồng đội lập công lên cây sau, Trần Nhất Châu nhìn chằm chằm mấy con lợn rừng rơi vào trầm tư. Giả như thả hai con lợn rừng đến địch rất trước mặt, sẽ phát sinh cái gì đây? Trần Nhất Châu ánh mắt sáng lên, bọn họ nói không chắc gặp bỏ lại con tin chạy trốn. Như vậy, cơ hội liền đến. Nhìn cách đó không xa tam đại hai tiểu ngũ đầu lợn rừng, to lớn nhất tiếp cận 300 cân, hai con tiểu nhân cũng có hơn 100 cân. Trần Nhất Châu quyết định giết chết to lớn nhất, thu rồi còn lại 4 con, đến thời điểm xem tình huống, quyết định thả mấy con lợn rừng đi ra ngoài. Nghĩ đến liền làm, Trần Nhất Châu trên tay xuất hiện một cái phi đao, vèo một tiếng, hướng về to lớn nhất lợn rừng trên đầu bay đi. To lớn nhất lợn rừng đầu trong nháy mắt bị phi đao xuyên thủng, kêu thảm một tiếng, bắt đầu dây rụi lên. Trần Nhất Châu từ trên cây nhảy xuống, nhanh chóng hướng về còn lại 4 con lợn rừng chạy đi. Còn lại lợn rừng hoảng loạn một hồi, nhìn thấy Trần Nhất Châu chạy tới, không có chạy trốn, trái lại trước mặt vào tới. Trần Nhất Châu nhìn xông tới mặt lợn rừng, không có lùi bước, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Mắt thấy hai bên càng ngày càng gần, Trần Nhất Châu trong lòng độc thầm, cho ta thu. Theo lợn rừng bước vào Trần Nhất Châu 10 mét phạm vi, mỗi một người đều biến mất không còn tăm hơi, tiến vào Trần Nhất Châu không gian nông trường. Trần Nhất Châu sau đó đi đến còn đang dãy rủa đại lợn rừng bên người, một quyền đánh vào trên đầu nó. Lợn rừng trong nháy mắt không còn động tĩnh, chỉ còn thịt trên người còn ở khẽ run. Trần Nhất Châu vung tay lên, đại lợn rừng bị thu vào không gian phòng chứa đồ. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Nhất Châu hướng địch rất phương hướng sở soạn. Trải qua một phen điều tra, ở tại bọn hắn đi tới phương hướng, tìm tới một cái tương tự hẻm núi địa phương, ẩn giấu đi. Thời gian không phụ người có trí, Trần Nhất Châu rốt cuộc đã tới địch rất. Nhưng tương tự cũng chờ đến rồi một nhóm ẩn giấu công an. Trần Nhất Châu cẩn thận từng ly từng tí một cùng công ạ lạ mở khoảng cách, miễn cho đến thời điểm phóng thích lợn rừng thời điểm bị phát hiện đầu mối. Lão phó tiểu hoàng chờ ba tên đặc vụ, áp hai tên con tin cẩn thận từng ly từng tí một cất bước. Thỉnh thoảng đánh giá hai bên núi rừng, để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Việc hợp pháp tiến vào, phía trước đột nhiên truyền đến hai tiếng tiếng heo kêu. Mấy người định thần nhìn lại, hai con hơn 100 cân lợn rừng từ bên cạnh núi rừng bên trong lăn hạ xuống. Cái này đột phát tình huống, không ngừng đặc vụ môn sửng sốt, trên núi mai phục công an cũng sửng sốt, đều đang đợi lợn rừng bước kế tiếp hành động. Hai con lợn rừng con loạn trò dầm gì đứng lên đến, vẫy vẫy đầu. Nghĩ thầm, chính đang ăn ngon cỏ heo, làm sao đột nhiên tới nơi này, khẳng định là phía trước mấy người này dở trò quỷ. Nghĩ đến bên trong, hai con lợn rừng trong nháy mắt con mắt một đỏ, đem đầu một thấp, liền hướng mấy cái đặc vụ phóng đi. Hai tên con tin vừa nhìn, chạy lại không thể chạy, sợ đến co quắp ngồi trên mặt đất, nhắm mắt chờ chết. Lao phó cùng một gã khác đặc vụ phản ứng lại, lập tức giơ súng sạc kích. Nhưng nói thật, dùng súng lục đánh lợn rừng, đúng là một lời khó nói hết. Đánh thì đánh trúng rồi, nhưng cũng càng thêm kích phát rồi lợn rừng tức giận. Tiểu Hoàng thấy thế, cầm trong tay dây thừng, bỏ vào trong miệng cắn bảo. Ra một viên lựu đạn, nhẫn nhịn đau đớn, dùng bị thương tay kéo đi vòng kéo, vứt ra ngoài. Oanh một tiếng, lựu đạn ở hai con lợn rừng trung gian nổ tung, trong nháy mắt đem hai con lợn rừng đánh ngã trên đất kêu rên. Trần Nhất Châu vừa nhìn như vậy không được a, tâm niệm lại là hơi động. Lão phó Tiểu Hoàng chờ ba cái đặc vụ, nhìn thấy lợn rừng nằm trên đất kêu rên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, lại là hai tiếng tiếng heo kêu truyền đến. Ba tên đặc vụ trong lòng đột ngột, chỉ thấy hai con càng to lớn hơn lợn rừng xuất hiện ở mặt trước. Lão phó Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau, lòng sinh ý lui. Không cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, hai con đại lợn rừng đứng bước sau, mắt đỏ vào tới. Lão phó trong lòng cả kinh, quản không được rất nhiều. Chạy đi liền hướng bên cạnh núi rừng bên trong chạy đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Tiểu Hoàng thầm mắng một tiếng, xoay người cũng hướng về núi rừng bên trong chạy đi, nhưng trên tay dây thừng nhưng không có buông ra. Mắt thấy dây thừng liền muốn bị kéo thẳng, tại đây thời khắc nguy cấp, một tia sáng trắng lén qua, dây thừng trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Tiểu Hoàng trong lòng biết không được, giơ súng liền muốn giết người chất. Một cái phi đao, chuẩn xác mà cắm ở hắn tay cầm súng cổ tay trên. Theo hai chân đau xót, thân bất do kỷ địa ngã trên mặt đất. Tiểu Hoàng hướng về trên đùi vừa nhìn, chỉ thấy hai chân trên đầu gối, các cắm vào một cái phi đao. Nhưng hắn còn chưa muốn chịu vừa, giấy rùa hướng về con tin bỏ tới, muốn tóm lấy dây thừng, làm nổ lựu đạn. Nói rất dài dòng, ở Trần Nhất Châu động thủ trong nháy mắt, vây quanh công an dồn dập khai hỏa. Chỉ chốc lát sau, một người khác đặc vụ cùng hai con lợn rừng, liền ngã ở trên mặt đất. Chỉ lát nữa là phải nắm lấy dây thừng, Tiểu Hoàng trong lòng vui vẻ. Trước mắt một tia sáng trắng lén qua, vung lên bàn tay bị một cái phi đao đóng đinh trên mặt đất, Tiểu Hoàng nhất thời hét thảm một tiếng. Nhưng Tiểu Hoàng không chịu vừa, giấy rùa lại nâng lên cái tay còn lại bị một cái chân đạp ở trên đất. Tiểu Hoàng ngẩng đầu nhìn lên, là Trần Nhất Châu, cười khổ nói, không nghĩ đến ta sẽ cắm ở trên tay ngươi. Trần Nhất Châu ngồi chồm hổm xuống nhìn Tiểu Hoàng nói rằng, kẻ phản bội xưa nay sẽ không có thật hạ trạng, dám đả thương ta nhị ca liền nhất định vận mệnh của ngươi. Ha ha, Tiểu Hoàng cười nói, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cho rằng ngươi thắng? Lời còn chưa dứt, Trần Nhất Châu nhìn thấy hắn dùng sức một cắn. Xong đời. Trần Nhất Châu vỗ trán một cái, điệp viên kịch bạch nhìn nha, làm sao không nghĩ đến đặc vụ yêu thích ở trong răng nanh tàng độc đây. Tiểu Hoàng trong miệng ứa máu, cười gần nhìn Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu bị hắn nhìn ra nộ từ tâm lên, từ bên người trong tay mải móc ra một cái ấm nước, mở ra cái nắp, liền hướng trong miệng hắn chút mạnh, hung hắn nói, ngươi muốn chết cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Mấy phút qua đi, Tiểu Hoàng không đợi đến tử vong, rốt cục không kìm được mắng, Trần Nhất Châu ngươi tên khốn kiếp này, ngươi cho ta uống cái gì? Đùng đùng, Trần Nhất Châu giơ tay chính là hai lòng bàn tay, nhường ngươi theo ta kêu gào, ngươi chờ xem, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nói xong kiểm tra một hồi cái khác công an hướng đi, lén lút một cước đá vào cổ sống của hắn cốt trên. A, Tiểu Hoàng đau liên thanh kêu thảm thiết, nổ đom đóm mắt. Trần Nhất Châu, ngươi đây là dùng linh tinh hình phạt riêng, ta muốn đi cáo ngươi. Trần Nhất Châu nằm nhòi hắn bên thai nói rằng, ngươi đi cáo a? Ai nhìn thấy? Ngươi rõ ràng chính là chạy trốn không chú ý, chính mình ngã tại trên tảng đá. Lúc này núi rừng bên trong phát sinh một trận tiếng vang, Trần Nhất Châu ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu đội trưởng mang theo vài tên công an áp lao phó đi xuống. Trần Nhất Châu vội vã nhắc nhở, Tiêu đội trưởng, cẩn thận hắn uống thuốc độc tự sát. Ha ha. Tiêu đội trưởng cười nói, cảm tạ nhắc nhở. Có thể ngươi đừng quên, ta là làm gì? Là nha. Trần Nhất Châu hiểu được, Tiêu đội trưởng bọn họ nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp, cái nào dùng chính mình nhắc nhở. Tiêu đội trưởng nhìn một chút hiện trường, ra lệnh, đem chết rồi đặc vụ tìm một hồi thân, sau đó ngay tại chỗ vùi lấp, còn lại hai người này áp tải đi. Bên cạnh một tên công an nói rằng, Tiêu đội trưởng, đã lâu không ăn thịt. Này bốn con lợn rừng chúng ta cũng mang đi đi. Tiêu đội trưởng nói rằng, không cần ngươi nói. Ta cũng thèm, toàn bộ mang đi. Chương 173, kết thúc. Cướp lợn rừng chương 173, kết thúc. Cướp lợn rừng nghe được Tiêu đội trưởng lời nói, một đám công an nhất thời vui vẻ ra mặt, bắt đầu phân công hợp tác. Tiêu đội trưởng vỗ vỗ Trần Nhất Châu vai, "Trần chủ nhiệm, đừng nói ta không chăm sóc ngươi. Chờ trở lại, phân ngươi một cái heo chân sau đánh bữa ăn ngon." Trần Nhất Châu đối với thịt heo cũng không đáng kể, chính mình nhiều chính là. Nhưng then chốt là, sợ trở lại bị mắng nha. Làm khó dễ nói với Tiêu đội trưởng, "Tiêu đội trưởng, cái này không thể được. Ngài xem chúng ta nhà máy cán thép, vì là lần hành động này ra người xuất lực, bận điệu trước bận điệu sau. Phí đi lớn như vậy sức lực, đến thời điểm chỉ phân một cái heo chân sau, vậy ta trở lại đến bị lãnh đạo mắng chết." Tiêu đội trưởng nói rằng, "Trần chủ nhiệm, vậy ý của ngươi là?" Trần Nhất Châu dở công phu sư tử ngoạm nói rằng, "Nếu hai chúng ta một bên đều xuất lực, vậy thì một người một nửa." "Ngươi?" Tiêu đội trưởng bị tức nở nụ cười, chỉ vào Trần Nhất Châu nói rằng, "Ngươi vẫn đúng là dám mở miệng a. Ngươi cho rằng đồn công an có thể phân bao nhiêu? Ta phòng trừng đầu to đều phải bị phân cục lấy đi." Trần Nhất Châu hỏi, "Tiêu đội trưởng, vậy ngài nói làm sao phân?" Tiêu đội trưởng nói rằng, "Chúng ta trước tiên không nói cái này, trở lại cùng Trương đồn trưởng thương lượng một chút lại nói." Trần Nhất Châu cảm thấy cho hắn nói có đạo lý, cũng là không dây dưa nữa. Một đám người áp đặc vụ, dơ lên lợn rừng, bên mông quần quận hướng về ngoài núi đi đến. Đến xe gì bên, Tiêu đội trưởng để phế bỏ Tiểu Hoàng, cùng hai tên con tin ngồi trên xe, mặt khác còn sắp xếp một tên người bệnh. Những người còn lại, dơ lên lợn rừng theo ở phía sau, chậm rãi từ trước đến giờ đường đi đi. Xe dịp tốc độ nhanh, đến đồn công an sau. Trương đồn trưởng nghe nói mặt sau còn có 4 con lợn rừng, lập tức sắp xếp người, đẩy xe đẩy đi vào tiếp ứng. Chờ Trần Nhất Châu bọn họ đến đồn công an lúc, đã là một canh giờ sau đó, Trương đồn trưởng tiếp thu đặc vụ, sau đó sắp xếp người đem con tin đưa về nhà, bắt đầu thương lượng lợn rừng thuộc về. Trương đồn trưởng hỏi, "Tiêu đội trưởng, các ngươi thương lượng qua không?" Tiêu đội trưởng nói rằng, "Ta đáp ứng cho Trần chủ nhiệm một cái heo chân sau." Trương đồn trưởng suy nghĩ một chút nói rằng, "Cứ làm như thế. Tiểu Trần, ta lập tức sắp xếp người cho ngươi dưới một cái heo chân sau." Trần Nhất Châu đội la lên, "Trương đồn trưởng, liền phân chúng ta một cái heo chân sau." Trương đồn trưởng hỏi, "Vậy ngươi muốn bao nhiêu?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Nếu chúng ta cùng nhau khởi hành động, vậy thì kẻ thấy đều có phần, một người một nửa." "Nghĩ hay lắm." Trương đồn trưởng quát, "Ta nhưng là nghe nói, này 4 con lợn rừng cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, cho ngươi một cái heo chân sau, đều là ngươi chiếm tiện nghi." "Thổ phỉ a." Trần Nhất Châu trong lòng biết Trương đồn trưởng bọn họ là chuẩn bị lấy thế để người. Trong miệng đáp ứng nói, "Được thôi, chúng ta đi dưới." Trần Nhất Châu chạy đến xe đẩy một bên, đóng giả kiểm tra heo chân sau dáng vẻ, thừa dịp bọn họ không chú ý, nâng lên một đầu hơn 200 cân lợn rừng liền chạy. Trương đồn trưởng vừa nhìn, hô lớn, "Trần Nhất Châu, ngươi đứng lại đó cho ta." Trần Nhất Châu vừa nghe, chạy trốn càng vui sướng. Nhìn Trần Nhất Châu chạy xa, Trương đồn trưởng cùng Tiêu đội trưởng đối diện nở nụ cười. Trương đồn trưởng nói rằng, "Tiêu đội trưởng, tiểu tử kia đi rồi, còn lại, ngươi kéo hai con trở về cùng đi." "Được." Tiêu đội trưởng nhìn Trần Nhất Châu đi xa bóng lưng, nói rằng, "Không thể không nói, cái tên này thân thể tố chất cùng thân thủ không thể chê. Dạ như có thể đến chúng ta hệ thống, hơi hơi huấn luyện một chút, tuyệt đối là vương bài." "Quên đi thôi." Trương đồn trưởng nói rằng, "Chúng ta người này vẫn là quá nguy hiểm. Nhà hắn đã có 2 cái liệt sĩ, liền để hắn ở tại nhà máy cán thép đi. Có điều, ta phỏng chừng lần này bọn họ lãnh đạo đau đầu hơn." Tiêu đội trưởng hỏi, "Nói thế nào?" Trương đồn trưởng nói rằng, "Lần này đầu tiên phát hiện đặc vụ chính là hắn. Cho đến bây giờ, nhà máy cán thép bên trong ta không biết là cái gì tình huống. Nhưng ở bên ngoài, hắn đã đả thương đánh chết vài cái địch rất, ngươi nói đợi đến vụ án kết thúc, hắn công lao lớn bao nhiêu?" Tiêu đội trưởng vừa nghe, cười nói, "Xác thực. Ai là hắn lãnh đạo cũng đau đầu. Then chốt là hắn quá trẻ tuổi." Lời nói Trần Nhất Châu gánh lợn dừng một đường chạy vội, sợ bị người đuổi theo. Căn bản không biết Trương đồn trưởng chính là hù dọa hắn. Sắp tiếp cận nhà máy cán thép thời điểm, Trần Nhất Châu trên tay có thêm một cái bao. Nhà máy cán thép cửa mới vừa trải qua địch rất sự kiện, Vương đội trưởng mang theo 2 cái đội viên chính đang cảnh giới. Nhìn thấy một cái khổng lồ bóng đen nhanh chóng hướng bên này tiếp cận, vội vã rút ra phối thương, quát to, "Người nào? Đứng lại! Không phải vậy nổ súng!" Trần Nhất Châu vội vã hô, "Vương đội trưởng là ta, Trần Nhất Châu." Vương đội trưởng vừa nghe, vội vã để súng xuống, ở tại chỗ chờ đợi. Trần Nhất Châu chạy đến Vương đội trưởng bên người, đem lợn rừng ném xuống đất, "Mệt chết ta rồi." Vương đội trưởng cùng 2 tên đội viên nhìn trên đất lợn rừng trợn mắt quát mồm. Một lát sau, Vương đội trưởng tò mò hỏi, "Trần chủ nhiệm, này lợn rừng ngươi từ đâu làm ra?" "Cấp." Trần Nhất Châu hỏi, "Tôn khoa trưởng có ở đây không?" Vương đội trưởng hồi đáp, "Tôn khoa trưởng ở văn phòng." "Vậy ta trước tiên đi tìm hắn." Trần Nhất Châu nói rằng, "Vương đội trưởng, này lợn rừng trước hết đặt ở này, phiền phức các ngươi chăm nom một hồi." "Không phiền phức, không phiền phức." Vương đội trưởng cùng 2 tên đội viên mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, Vương đội trưởng nói rằng, "Ngươi đi đi, ta bảo đảm một cái lông heo đều sẽ không thiếu." Trần Nhất Châu đi đến Tôn khoa trưởng văn phòng, chỉ thấy người bên trong người đến hướng về, đang tiến hành thống kê công tác. Trần Nhất Châu đem bao khỏa hướng về Tôn khoa trưởng trên bàn làm việc một nơi, "Tôn khoa trưởng, đây là trước 2 tên địch rất trên người tìm ra đến đồ vật." Tôn khoa trưởng một bên kiểm tra vừa nói, "Trần phó chủ nhiệm, ngươi trở về, sự tình thế nào rồi?" Trần Nhất Châu hồi đáp, "Sự tình đã kết thúc, địch rất toàn quân bị diệt, con tin lông tóc không tổn hại." "Được, được." Tôn khoa trưởng vui vẻ nói, "Ngươi sau đó cùng ghi chép viên đem sự tình nói một lần, sau đó liền đi nghỉ ngơi đi." "Còn có cái sự." Trần Nhất Châu nói rằng, "Tôn khoa trưởng, ta đoạt lại một đầu hơn 200 cân lợn rừng, đặt ở cổng." "Lợn rừng?" Tôn khoa trưởng nghe vậy đứng lên đến nói rằng, "Thứ tốt ta, mau dẫn ta đi xem xem." Thấy Tôn khoa trưởng đối với lợn rừng là làm sao cướp đến rất tò mò, Trần Nhất Châu vừa đi, một bên cùng Tôn khoa trưởng nói rồi một hồi tình huống cụ thể. Tôn khoa trưởng nghe xong cười ha ha, "Trần phó chủ nhiệm, lão Trương là hù dọa ngươi. Một con lợn quý giá bao nhiêu a? Nếu không thì hắn đã sớm đổi tới trong xưởng đến rồi. Nghe Tôn khoa trưởng vừa nói như vậy, Trần Nhất Châu vừa nghĩ cũng là, vẫn là quá tuổi trẻ a. Đến cổng, Tôn khoa trưởng vây quanh lợn rừng xoay chuyển hai vòng, ra lệnh, Vương đội trưởng, tìm mấy người, đem lợn rừng nhấc đến căng tin giết. Ngày hôm nay chúng ta khoa bảo vệ ăn Tết, phân thịt. Vương đội trưởng nói rằng, khoa trưởng, chúng ta phân, lãnh đạo không có ý kiến chớ. Ngươi cứ việc giết. Tôn khoa trưởng nói rằng, xảy ra chuyện coi như ta. Đúng rồi, Trần phó chủ nhiệm nhưng là đại công thần. Đơn độc cho hắn lưu một cái heo chân sau. Được rồi. Vương đội trưởng vừa nghe, lập tức bắt chuyển người, đem lợn rừng hướng về căng tin nhấc đi. Trần Nhất Châu trở lại khoa trưởng văn phòng, cùng ghi chép viên tỉ mỉ, nói rồi một hồi ngày hôm nay hành động quá trình. Đương nhiên, nên tỉnh lược tỉnh lược. Chương 174, giới hạn tiếp theo, về nhà chương 174, giới hạn tiếp theo, về nhà ghi chép viên cho Trần Nhất Châu làm xong ghi chép, nhìn Trần Nhất Châu lại như xem một đầu quái vật. Cái này Trần phó chủ nhiệm chiến tích cũng quá lợi hại đi. Đáng tiếc, không phải chúng ta khoa bảo vệ. Phân thì rồi. Đại gia thay phiên đến căng tin đi lĩnh thịt, thay phiên về nhà, ngày hôm nay suốt đêm đi làm, xin mọi người khắc phục một hồi. Nghe nói như thế, hiện trường nhất thời ầm ĩ lên, tú năm tụm ba hướng về căng tin chạy đi. Đến căng tin, Tôn khoa trưởng cùng Vương đội trưởng chủ trì phân thịt. Tôn khoa trưởng vỗ tay một cái, nói rằng mọi người đều yên tĩnh một chút. Hiện trường chậm rãi yên tĩnh lại, nhưng mỗi một người đều nhìn chằm chằm trên tấm thất thịt lợn rừng hai mắt tỏa ánh sáng. Các đồng chí cực khổ rồi. Tôn khoa trưởng nói rằng, đầu tiên ta muốn cùng mọi người giải thích một hồi, con này lợn rừng là chúng ta Trần phó chủ nhiệm từ đồn công an bên kia đoạt lại, vì lẽ đó chúng ta muốn cảm tạ hắn, cảm tạ Trần phó chủ nhiệm, cảm tạ Trần chủ nhiệm. Hiện trường nhất thời một mảnh cảm tạ thanh. Chờ mọi người im lặng hạ xuống, Tôn khoa trưởng tiếp tục nói, lần này tổng cộng ra thịt 180 cân, Trần phó chủ nhiệm là đầu công, ta quyết định cho hắn khen thưởng một cái heo chân sau. Mọi người có ý kiến gì hay không? Khoa bảo vệ mọi người đồng thanh nói rằng không ý kiến, nên được, liền quyết định như vậy. Tôn khoa trưởng tiếp tục nói, chúng ta khoa bảo vệ tổng cộng có 50 người, ta theo ấn mỗi người 3 cân thịt tiêu chuẩn phân phát, 2 cân thịt xương đầu hoặc là rác rưởi tùy ý chọn. Dư thừa, ta đến thời điểm xin mời xưởng lãnh đạo ăn một bữa, đại gia nói có được hay không? Khoa bảo vệ mọi người nói, được, chúng ta nghe khoa trưởng. Tôn khoa trưởng cầm lấy một cái heo chân sau, đưa cho Trần Nhất Châu, chúng ta đại công thần trước tiên nắm. Trần Nhất Châu tiếp nhận heo chân sau, có chừng hơn 10 cân, nói cảm ơn, cảm tạ Tôn khoa trưởng. Đây là ngươi nên được, đừng trách ta hẹp hòi là tốt rồi. Tôn khoa trưởng nói xong, lại đưa qua 2 cân thịt hai cái xương sườn, đây là ngươi nhị ca Trần Hành, ngươi giúp hắn mang về. Trần Nhất Châu tiếp nhận thịt cùng xương sườn, nói rằng, Tôn khoa trưởng, vậy ta trước hết đi rồi. Ta chuẩn bị hiện tại đi bệnh viện nhìn ta nhị ca, sáng sớm trở lại trong xưởng. Được. Tôn khoa trưởng nói rằng, ngươi trở lại dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Trần Nhất Châu nhấc theo đùi heo cùng thịt thêm xương sườn, ở mũi xe tìm tới xe đạp của mình, hướng về tứ hợp viện kỵ đi. Đến chính mình tiểu viện tường viện một bên, rón rén vượt qua tường viện, đem heo chân sau, thịt, xương sườn treo ở nhà bếp xả nhà trên. Sau đó lái xe chạy tới bệnh viện. Đến bệnh viện, Trần Nhất Châu hỏi thăm được Trần Hoành phòng bệnh. Đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy nhị ca nằm ở một tấm trên giường bệnh đi ngủ, nhị tẩu nằm ngoài một bên cũng ngủ. Khả năng là bị tiếng cửa mở thức tỉnh, Trương Tiểu Hồng vừa nhìn là Trần Nhất Châu, liền vội vàng đứng lên quan tâm hỏi, "Nhất Châu, nghe ngươi nhị ca nói, ngươi đuổi theo đặc vụ. Ngươi không sao chứ?" Trần Nhất Châu nhìn Trương Tiểu Hồng hai mắt sưng đỏ, biết nàng khẳng định đã khóc, nói rằng, "Nhị tẩu ta không có chuyện gì. Nhị ca hắn thế nào rồi?" Trương Tiểu Hồng nói rằng, "Ngươi nhị ca làm giải phẫu, bác sĩ nói vấn đề không lớn, tính dưỡng một quãng thời gian là được. Bác sĩ còn khen ngươi nhị ca tố chất thân thể được, bụng bị đạn đánh xuyên qua, lại không có lưu bao nhiêu huyết. Vậy thì tốt." Trần Nhất Châu Châu trong lòng cười thầm, uống linh tuyển nước, thương thế nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Hướng về Triệu Tiểu Hồng hỏi, "Nhị tẩu, nhị ca bị thương, đại bá đại mụ biết không?" Trương Tiểu Hồng hồi đáp, "Biết, vốn là bọn họ phải ở chỗ này buổi tiếp qua đêm, trước bị ta khuyên trở lại." Lúc này, Trần Hoành cũng tỉnh rồi, nhìn thấy Trần Nhất Châu trở về, cao hứng hỏi, "Nhất Châu, hành động thế nào rồi?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Hành động kết thúc. Đến tiếp sau vấn đề đều là đồn công an sự, theo chúng ta quan hệ không lớn." "Đúng rồi, Tiểu Hoàng bị ta nắm lấy." "Cầu đặc vụ." Trần Hoành mắng, "Thiệt thòi ta khoảng thời gian này, còn coi hắn là huynh đệ." Trần Nhất Châu an ủi, ngã một lần khôn ra thêm. "Chờ ngươi thương được rồi, ta cho ngươi làm buổi luyện. Ngươi cẩn thận tăng lên một hồi thực lực bản thân." Trần Hoành giơ lên nằm đấm, nói rằng, "Kỳ thực ta không nhiều lắm vấn đề, cảm giác hiện tại là có thể xuất viện." Trần Nhất Châu nói rằng, "Nhị ca, ngươi trước tiên ở bệnh viện ở 2 ngày, 2 ngày nay nhất định sẽ có lãnh đạo đến thăm ngươi. Chờ bọn hắn đi rồi, ngươi tái xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Còn có, ở bệnh viện không muốn uống ta đưa cho ngươi nước thuốc." Trần Hoành trong lòng rõ ràng, bảo đảm nói, "Nhất Châu, ngươi yên tâm đi." Trương Tiểu Hồng xem Trần Nhất Châu khắp toàn thân, vẫn thiểu dáng vẻ, nói với Trần Nhất Châu, "Nhất Châu, nơi này có ta là được, ngươi mau trở về tắm, nghỉ ngơi thật tốt một hồi." Trần Nhất Châu kiểm tra một chút Trần Hoành thân thể, xác thực không có gì lớn vấn đề. Biết không cần chính mình ở lại đây, nói với Trương Tiểu Hồng, "Nhị tẩu, nhiệm vụ lần này, chúng ta cho tới một đầu lợn rừng. Nhị ca phân 2 cân thịt 2 cái xương sườn, ta đặt ở nhà ta, chờ trời đã sáng, ta muốn mẹ cho bác gái cầm." Trần Hoành vừa nghe, tinh thần tỉnh táo, "Nhất Châu, mau cùng ta nói một chút, làm sao trả đụng tới lợn rừng?" "Nói cái gì nói?" Trương Tiểu Hồng đè xuống trong lòng hiếu kỳ, nói với Trần Hoành, cũng không nhìn một chút hiện tại lúc nào, Nhất Châu còn không chớp mắt. "Việc này, sau này hay nói cũng không muộn. Trần Nhất Châu cũng phát hiện mình trên người bẩn thỉu, lưu loát địa cáo biệt hai người về nhà. Đi rồi một đoạn, lo lắng Lâu Tiểu Nga an toàn, cố ý chạy đến Lâu Tiểu Nga sân kiểm tra một hồi, phát hiện không ai. Hẳn là về ba mẹ nàng nơi đó, mới lái xe trở về tứ hợp viện. Sáng ngày thứ hai, Trần Nhất Châu mơ mơ màng màng, cảm giác được một đôi tay nhỏ tại trên người chính mình tìm tòi, liền trọng yếu vị trí đều không có buông tha. Trần Nhất Châu đem giai nhân ôm vào trong ngực, nói rằng, chớ có sợ. Vũ Lị nói rằng, ngươi nhường ta lại kiểm tra một hồi, nhị ca tối hôm qua đều bị thương. Thật không bị thương. Trần Nhất Châu nói rằng, Lị, ta chứng minh cho ngươi xem. Chứng minh như thế nào? Vũ Lị nói vừa ra khỏi miệng, bị ngăn chặn miệng, bị ép cùng Trần Nhất Châu đến rồi một hồi thể dục buổi sáng. Chờ hai người thu thập xong xuống lầu lúc, người nhà đã thể dục buổi sáng xong xuôi, chính đang ăn điểm tâm. Lưu Thúy Phương nhìn thấy Trần Nhất Châu, hỏi, Nhất Châu, ngươi không sao chứ? Lúc nào trở về? Triệu Lao Thái Thái cùng Trần Tiểu Yến cũng chờ mong nhìn hắn. Trần Nhất Châu nói rằng, ta không có chuyện gì, ta là sau nửa đêm trở về. Triệu Lao Thái Thái hỏi, Nhất Châu, nhà bếp chân giò cùng thịt là ngươi thả? Đúng thế. Trần Nhất Châu nói rằng, đây là chúng ta chảo địch rất lúc ngoài ngạch thu hoạch, tham gia nhiệm vụ, người người đều có. Đúng rồi, cái kia hai cân thịt cùng xương sườn là nhị ca, chờ một chút cho đại bá bọn họ cầm. Lưu Thúy Phương nói rằng, ta đem sân thu thập một hồi liền cho bọn họ cầm, thuận tiện lấy chút đồ vật đi bệnh viện nhìn Trần Hành. Trần Tiểu Yến hỏi, ca, chảo địch rất cùng lợn rừng có quan hệ gì? Trần Nhất Châu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói rằng, Yến tử, cái này liền nói đến nói dài ra, chờ buổi tối trở về, ta lại cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Trần Tiểu Yến nói rằng, ca, có cái từ gọi nói tóm tắt. Chương 175, phiên dịch, sửa chữa cơ khí. Chương 175, phiên dịch, sửa chữa cơ khí. Được rồi. Triệu Lao Thái Thái để đũa xuống, nói rằng, thời gian không còn sớm, các ngươi nên đến trường đi học, nên đi làm, có chuyện gì trở lại hăng nói. Triệu Lao Thái Thái lên tiếng, ba người giải tán lập tức. Trên đường, Vũ Lị ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, hậu chi hậu rất hỏi, Châu ca, ngươi tối hôm nay về nhà ngủ. Đúng. Trần Nhất Châu nói rằng, nhiệm vụ đã kết thúc, sau đó tất cả về nhà đi ngủ. Thật tốt. Vũ Lị vui vẻ, không nhịn được ôm Trần Nhất Châu. Hai ngày nay người trong nhà tuy rằng không nói, nhưng Vũ Lị nhìn ra, người trong nhà đều rất lo lắng Trần Nhất Châu cùng Trần Hành. Nha! Lá gan mập! Trần Nhất Châu cười nói, Lị, ven đường không ít người nhìn ngươi đây. Theo bọn họ xem. Vũ Lị mặt đỏ lên, buông ra Trần Nhất Châu ngồi thẳng thân thể nói rằng, ta ôm một hồi ta chủ nhà làm sao? Ha ha! Trần Nhất Châu nói rằng, nói rất đúng. Ngươi tùy tiện ôm. Hai người cười nói tiến vào nhà máy cán thép, chỉ thấy nhà máy cán thép ngày hôm nay để phòng nghiêm ngặt. Khoa bảo vệ nhân viên chung quanh đi lại, dù sao, trong xưởng giam giữ không ít đặc vụ. Không biết chuyện công nhân đều ở chung quanh hỏi thăm, chờ biết đêm qua có địch đặc biệt trong xưởng tiến hành phá hoại hoạt động sau, mỗi một người đều tức giận không ngớt, chửi ầm lên. Nào có cái gì tháng năm tĩnh lặng, chỉ là có người ở phụ trọng tiến lên. Nhớ tới ngày hôm qua ác chiến, cùng với Trần Hành chờ một đám người bệnh, Trần Nhất Châu đối với câu nói này có sâu sắc nhận thức. Đến khoa bảo vệ cùng Tôn khoa trưởng gặp cái mặt, biết không có mình chuyện gì sau, trở về đến quạt máy phân xưởng. Trần Nhất Châu sau này chuẩn bị nơi nào đều không đi, hảo hảo lắng động, làm tốt chính mình bản chức công tác phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng nhìn thấy Trần Nhất Châu trở về, hỏi, Trần phó chủ nhiệm, ngươi điều tạm hai ngày nay, có phải là cùng địch đặc hữu quan? Ừm. Trần Nhất Châu gật đầu nói, là có một chút quan hệ, có điều, hiện tại đã kết thúc. Vậy thì tốt. Lưu Năng nói rằng, những này rác rưởi đúng là quá cản rỡ, từ sáng đến tối đã nghĩ làm phá hoại. Ta nghe nói, tối hôm qua trên mặt đường động tĩnh cũng không nhỏ, liền bộ đội đều phát động rồi. Bình thường. Trần Nhất Châu nói rằng, địch đặc biệt chuẩn bị ở quốc khánh trong lúc, cho chúng ta đến cái đại. Đáng tiếc, bọn họ coi khinh sức mạnh của chúng ta. Phạm Trị Quốc lúc này đẩy cửa đi tới, nhìn thấy Trần Nhất Châu nói rằng, Trần chủ nhiệm, ngài trở về. Trần Nhất Châu nói rằng, nhiệm vụ hoàn thành, sẽ trở lại. Ngài trở về thật đúng lúc. Phạm Trị Quốc nói rằng, ngày hôm qua phân xưởng có hai đài cơ khí xảy ra chút vấn đề, ta vốn là dự định ngày hôm nay đi khoa kỹ thuật cầu viện, ngài trở về liền không cần. Trần Nhất Châu nói rằng, Trị Quốc, ngươi ngồi trước một hồi, chờ một chút ta cùng ngươi cùng đi phân xưởng nhìn. Mấy người ngồi lại hàn huyên một hồi, hai ngày nay phân xưởng chuyện đã xảy ra, cùng với sinh sản tình huống. Trần Nhất Châu cầm thùng dụng cụ, cùng Phạm Trị Quốc đi đến phân xưởng. Trần Nhất Châu một ánh mắt liền nhận ra, đây là Xô Viết viện trợ hai đài 1A614 xuyên di máy tiện. Ở Phạm Trị Quốc hiệp trợ dưới, Trần Nhất Châu đem hai đài cơ khí mở ra, kiểm tra một phen. Phát hiện cơ khí trục trặc, rõ ràng đều là bởi vì bảo dưỡng không làm, dẫn đến nội bộ linh kiện xuất hiện hư hao. Trần Nhất Châu lấy ra công cụ, đem xấu đi linh kiện chắc lượng một phen. Sau đó trở lại văn phòng liền bắt đầu vẽ, Phạm Trị Quốc đi theo một bên xem xét tỉ mỉ. Gặp phải không hiểu, Trần Nhất Châu cũng tận tâm giải thích. Họa thật linh kiện bản vẽ, Trần Nhất Châu ở phía trên đánh dấu thật linh kiện tham số cùng chất liệu. Giao cho Phạm Trị Quốc, muốn hắn bắt được phân xưởng, tìm thích hợp sư phó tiến hành sinh sản chế tác. Trần Nhất Châu ở văn phòng ngồi một lúc, đi đến phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng văn phòng. Trần phó chủ nhiệm, ngươi có chuyện gì? Trần Nhất Châu nói rằng, Lưu chủ nhiệm, chúng ta phân xưởng cơ khí, bình thường đều là làm sao bảo dưỡng? Bảo dưỡng sổ tay ở nơi nào? Bảo dưỡng sổ tay nên ở khoa kỹ thuật. Lưu Năng nói rằng, cho tới bảo dưỡng, công nhân sư phó đều theo chiếu khoa kỹ thuật đồng chí yêu cầu làm. Trần Nhất Châu nói rằng, Lưu chủ nhiệm, ta vừa nãy đem hai đài cơ khí mở ra nhìn một chút, cơ khí nội bộ có không ít linh kiện hư hao. Nhưng đều là bởi vì bảo dưỡng không làm gây nên. Bảo dưỡng không làm? Lưu Năng nói rằng, không nên nhỉ. Ta tin tưởng phân xưởng công nhân sư phó, bọn họ chắc chắn sẽ không sảng bậy. Ta cũng tin tưởng công nhân sư phó sẽ không sảng bậy. Trần Nhất Châu nói rằng, ta hoài nghi là bảo dưỡng không quy phạm gây nên. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị chờ đợi khoa kỹ thuật xem tư liệu, nhìn vấn đề ở chỗ nào bên trong. Được, ngươi đi đi. Lưu Năng nói rằng, Trần phó chủ nhiệm, phân xưởng bên này giao cho ta, hy vọng ngươi có thể sớm một chút tìm ra vấn đề. Trần Nhất Châu trở lại phòng làm việc của mình, trên lưng túi sách liền hướng khoa kỹ thuật đi đến. Vừa tới khoa kỹ thuật, trước mặt liền đụng tới kỹ thuật viên Triệu Tiểu Quân. Trần Nhất Châu đưa qua một cái đại tiền môn, "Triệu thúc, ngài đây là đi đâu?" "Dưới chuyến phân xưởng." Triệu Tiểu Quân nhận lấy điếu thuốc, "Trần chủ nhiệm, ngươi đây là về nhà mẹ đẻ đến rồi." Trần Nhất Châu móc ra diêm, cho Triệu Tiểu Quân đốt, "Triệu thúc, ngài vẫn là gọi ta Tiểu Trần đi. Nay Trần chủ nhiệm gọi ta cả người không dễ chịu." "Được, Tiểu Trần." Triệu Tiểu Quân vỗ Trần Nhất Châu vai, "Lưu công ở văn phòng đây, ta đi trước, về tán gẫu." "Đừng." Thùng thùng. Triệu Tiểu Quân đi rồi, Trần Nhất Châu vang lên Lưu công văn phòng cổng lớn. Trần Nhất Châu đẩy cửa đi vào, Lưu công hỏi, "Tiểu Trần, ngươi ngày hôm nay làm sao đến ta chỗ này đến rồi?" Trần Nhất Châu đưa qua một cái đại tiền môn, "Lưu công, ngày hôm qua chúng ta phân xưởng hỏng rồi hai đài cơ khí, ta ngày hôm nay kiểm tra một chút, phát hiện là bảo dưỡng không làm, gây nên linh kiện tổn hại." Lưu công hỏi, "Tiểu Trần, vậy ý của ngươi là?" "Lưu công." Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta nghĩ kiểm tra một hồi, cơ khí nguyên thủy bảo dưỡng sổ tay, nhìn vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào." Lưu công nói rằng, "Ngươi chỉ chính là tiếng ngang nguyên bản." "Đúng." Trần Nhất Châu nói rằng, "Chỉ có xem nguyên bản mới có thể nhanh chóng tìm tới nguyên nhân." "Hành." Lưu công nói rằng, "Ta cho ngươi mở cái biên lai, ngươi đến phòng tài liệu đi tìm một hồi, có thể mang đi, nhưng không thể hư hao." Trần Nhất Châu cầm Lưu công mở biên lai, đến khoa kỹ thuật phòng tài liệu. Tìm tới cơ khí nguyên bản bảo dưỡng sổ tay, làm tốt đăng ký sau, mang về quạt máy phân xưởng. Trở lại phân xưởng sau, Trần Nhất Châu lấy giấy bút, bắt đầu phiên dịch hai phân bảo dưỡng sổ tay. Một bên phiên dịch, trong lòng cũng có mơ hồ khái niệm. Mãi đến tận 3 giờ chiều, Trần Nhất Châu tăng giờ làm việc hoàn thành rồi, hai phân bảo dưỡng sổ tay phiên dịch. Vừa vận Phạm Trị Quốc đi vào báo cáo, hư hao linh kiện đã toàn bộ sản xuất ra. Trần Nhất Châu cầm phiên dịch tốt bảo dưỡng sổ tay, nhấc theo thùng dụng cụ, cùng Phạm Trị Quốc đi đến phân xưởng. Trần Nhất Châu một bên thay đổi linh kiện, một bên bảo dưỡng. Đồng thời, nói với Phạm Trị Quốc một ít chú ý sự hạng. Theo cơ khí trên cái cuối cùng đinh ốc bị vặn chặt, Trần Nhất Châu đưa tay đè xuống chốt khởi động. Chương 176, chuẩn bị làm đi cây mẹ lớn chương 176, chuẩn bị làm đi cây mẹ lớn cơ khí tiếng nổ vang rền, trong nháy mắt vang lên, Phạm Trị Quốc cao hứng nói, "Được rồi, cơ khí sửa tốt." Nhìn thấy cơ khí sửa tốt, bên cạnh công nhân sư phó đều đối với Trần Nhất Châu báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hai người trở lại văn phòng, Trần Nhất Châu đem phiên dịch tốt bảo dưỡng sổ tay ném cho Phạm Trị Quốc, nói rằng, "Đây là ta phiên dịch tốt bảo dưỡng sổ tay, sau đó, phân xưởng bảo dưỡng liền theo cái này đến." Phạm Trị Quốc mở ra xem, bảo dưỡng bước đi so với bọn họ trước đây biết đến muốn tỉ mỉ rất nhiều, bảo đảm nói, "Trần chủ nhiệm yên tâm, ta nhất định hào hào giám sát." Mặt khác, Trần Nhất Châu nói rằng, "Trị Quốc, ngươi dành thời gian đem chúng ta phân xưởng sở hữu cơ khí loại hình cho ta làm cái thống kê. Ta chuẩn bị đem sở hữu cơ khí bảo dưỡng sổ tay đều một lần nữa phiên dịch một lần. Sau đó hợp người các sư phó tiến hành thống nhất huấn luyện, ngăn chặn loại này sự tình phát sinh." "Cái này được." Phạm Trị Quốc nói rằng, "Cứ như vậy, cơ khí tỷ lệ trục chặt hạ thấp, chúng ta phân xưởng sản lượng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều." Trần Nhất Châu nói rằng, "Trị Quốc, nhất định sẽ, từ từ đi đi." Sau khi tan việc, Trần Nhất Châu cùng Vu Lị đồng thời trở lại tứ hợp viện. Mới vừa vào tiền viện, đã nghe đến từ đại bá nhà bay tới nồng nặc mùi thịt. Trải qua trung viện, nhìn thấy giả Trương Thị ngồi ở cửa, nhắm mắt lại, nghe tiền viện bay tới mùi thịt, một trận hút mạnh, trên mặt lộ ra dư vị vẻ mặt. Giả Trương Thị nghe được xe đạp âm thanh, vừa mở mắt nhìn, Trần Nhất Châu xe đạp trên cái gì cũng không có, thử một tiếng, nghiêng đầu đi. Đúng dịp thấy giả Đông Húc đi tới, hô lớn, "Đông Húc, trong xưởng cho ngươi phát ra mấy cân thịt, mau đem tới để hoài như nấu." Giả Đông Húc sững sờ, hỏi, "Thịt? Cái gì thịt?" "Thịt lợn rừng a." Giả Trương Thị nói rằng, "Tiền viện Trần gia mùi thịt, ngươi không nghe thấy được sao? Có người nói chính là nhà máy cán thép phát. Nhà hắn phát ra 2 cân thịt, còn có 2 cái xương sườn, ngươi đây?" Giả Đông Húc nói rằng, "Ta không phát." "Tại sao không cho ngươi phát?" Giả Trương Thị đột nhiên đứng lên, mắng, "Ta vậy thì đến trong xưởng tìm các ngươi lãnh đạo đi, dựa vào cái gì không cho chúng ta phát thịt, quá bắt nạt người." "Mẹ." Giả Đông Húc ngăn cản Giả Trương Thị, giải thích, "Ngài đi tới cũng vô dụng, chỉ có khoa bảo vệ mới phát ra thịt. Tối hôm qua bọn họ chào địch rất." Tiếp theo nhỏ giọng ở Giả Trương Thị bên tai nói rằng, "Mẹ, ngài biết Trần gia thịt là làm sao đến sao? Có người nói Trần Hoành ngày hôm qua đã trúng 2 thương, đến hiện tại còn ở bệnh viện cứu giúp đây." "A." Giả Trương Thị cả kinh, "Như vậy a? Vậy này thịt chúng ta không muốn." Sau đó ngồi dưới đất, u cục chít chít nói rằng, "Tuyệt đối không nên cứu giúp lại đây a. Lao giả a, ngươi đem hắn dẫn đi đi. Bọn họ Trần gia vẫn bắt nạt chúng ta cô nhi quả phụ a." Tần Hoài như cách đến gần, nghe được Giả Trương Thị lời nói, vội va khuyên nhủ, "Mẹ, ngài nhanh đừng nói." Người nhà họ Trần nghe được liền xong xuôi. Giả Trương Thị chột dạ liếc nhìn xung quanh, phát hiện không ai nghe được, thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở về nhà đi tới. Trần Nhất Châu cùng Vu Lị trở lại tiểu viện, Lưu Thúy Phương đã làm tốt cơm. Hai người rửa mặt một chút, vào bàn vừa nhìn. Liên một cái món ăn, một chậu móng heo đồn khoai tây. Trần Nhất Châu gắp một khối móng heo đưa vào trong miệng, mùi vị cũng không tệ lắm, không như trong tưởng tượng mùi khai. Trong lòng hiểu rõ, một cái là linh tuyền nước nguyên nhân, lại một cái chính là tương món ăn khẩu vị nặng, ngăn chặn mùi khai. năm người đều là người luyện võ, một chậu món ăn bị mấy người ăn sạch sành sanh. Thu thập xong bàn, Trần Tiểu Yến chân chó cho mọi người rót trà, kéo qua Trần Nhất Châu nói rằng: "Ca, mau cùng chúng ta nói một chút địch rất sự." Trần Nhất Châu liền từ phát hiện địch đặc biệt mở bắt đầu, sinh động như thật cho mấy người nói lên. Mọi người nghe được cuối cùng, lại là lợn rừng phá hoại đặc vụ trận hình, do đó một lần bắt được đặc vụ, giải cứu con tin, đều bị cái này chuyển mặt kinh ngạc đến ngây người. Ha ha, Trần Tiểu Yến cười nói, theo đồng đội, xưa nay không nghĩ tới, này, lại là cái lời ca ngợi. Nghe Trần Tiểu Yến vừa nói như vậy, những người khác cũng đều nở nụ cười. Triệu Lao Thái Thái hỏi, Nhất Châu, tham gia lần hành động này, có thu hoạch gì? Đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, gặp phải tình huống hơn nhiều, liền sẽ phát hiện mình trên người có rất nhiều không đủ. Vì lẽ đó, bình thường nhất định phải nhiều học tập, luyện thật tài tình. Hừm, ngươi nói không sai. Triệu Lao Thái Thái gật đầu nói, chỉ có chính mình mạnh mẽ rồi, mới có niềm tin đi ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Nói xong quay về Trần Tiểu Yến nói rằng, Yến tử, hiện tại bên ngoài như thế loạn, ngươi trên dưới học nhất định phải cẩn thận rồi, không nên chạy loạn. Trần Tiểu Yến nói rằng, mãi mãi, ngài yên tâm đi, ta trên dưới học đều cùng tiểu phân đồng thời đây. Lại nói, quả đấm của ta cùng phi đao, không phải là ăn chay. Lưu Thúy Phương nói rằng, ngươi nha, vẫn là nhiều luyện một chút đi. Phi đao còn không bằng ta đây. Trần Nhất Châu vừa nghe, tâm trạng kỳ quái, hỏi, Yến tử, ngươi lười biếng chứ? Trần Tiểu Yến nói rằng, ca, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Ta phi đao nhưng là rất lợi hại được rồi, chỉ là mẹ càng lợi hại. Ngươi không biết, mẹ không có chuyện gì ngay ở gia dụng phi đao giết sâu, giết con kiến. Ngươi đi xem trong viện cây hoè, mặt trên lít nha lít nhít vết thương, tất cả đều là mẹ dùng phi đao chát. Lưu Thúy Phương ngượng ngùng nói, Nhất Châu, ngươi đừng nghe Yến tử, ta chính là không có chuyện gì đùa giỡn. Sau đó không chắc thụ, miễn cho đem thụ giết chết. Trần Nhất Châu đối với Lưu Thúy Phương thân cái ngón cái, mẹ, lợi hại. Không nghĩ đến ngài âm thầm, thành chúng ta viện đệ nhị cao thủ. Cho tới cây hoè, rất nhiều người đều nhổ nước vào nó. Qua một thời gian ngắn ta chuẩn bị đem nó đào, làm cái hầm ngầm phát thóc thực. Trần Tiểu Yến không phục nói rằng, ca, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ vượt qua con bà nó. Sau đó, ta tới trường học dành thời gian tăng cường huấn luyện. Không cần thiết. Trần Nhất Châu nói rằng, Yến tử, có một số việc người khác biết đến càng ít càng tốt. Không cần thiết ở trước mặt người khoe khoang, đến thời điểm mới có thể xuất kỳ bất ý, ngươi bình thường luyện tập là có thể. Nhất Châu nói không sai. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Yến tử, ngươi ở bên ngoài tu lại điểm, mọi việc không đủ tháo vác ra mặt. Đừng ỷ vào chính mình có chút bản lĩnh, ngay ở bên ngoài làm mửa. Các ngài cứ yên tâm đi. Trần Tiểu Yến nói rằng, giả heo ăn hổ, tiếng trầm giàu to đạo lý ta vẫn là biết đến. Trần Nhất Châu lắc đầu một cái, nghĩ đến Trần Tiểu Yến thường thường nói mấy lời, nghĩ thầm, ta này em gái đọc hiểu, khẳng định không có ai. Triệu Lao Thái Thái hỏi, Nhất Châu, ngươi nói đem cây mẹ móc xuống là có thật không? Còn tu hầm ngầm, là thật sự. Trần Nhất Châu nói rằng, mãi mãi, nơi này cùng chúng ta quê nhà không giống nhau, mùa đông làm đông chữ món ăn, đều là đặt ở hầm ngầm bên trong, không tin ngài hỏi một chút lị lị. Vũ Lị gật đầu nói, mãi mãi, Châu ca nói chính là thật sự. Trần Tiểu Yến ở bên cạnh nói rằng, mãi mãi, Vũ Thủy nhà thì có hầm ngầm, nàng mang ta đi xem qua, rất lớn. Nàng nói toàn bộ tứ hợp viện đông chữ món ăn đều đặt ở nàng nhà hầm ngầm bên trong. Chương 177, trong xưởng đối với Trần Nhất Châu thảo luận. Chương 177, trong xưởng đối với Trần Nhất Châu thảo luận. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, nếu như vậy, Nhất Châu ngươi xem đó mà làm thôi, đến thời điểm muốn đại bá của ngươi bọn họ đến giúp đỡ. Tốt. Trần Nhất Châu nói rằng, nhất định phải làm lúc, ta sẽ với bọn hắn nói. Một đêm vô sự, sáng ngày thứ hai, nhà máy cán thép phòng họp. Vương Bí Thư, Dương Sưởng Trưởng, Lý Hoài Đức, Đặng Chủ Nhiệm, còn có hai vị trước đi công tác, hiện tại mới trở về sưởng phó, thêm vào bảo vệ khoa trưởng Tôn Hưng, hội tụ một đường. Vương Bí Thư gõ gõ bản, nói rằng, đại gia trước mặt đều có một phần, lần này địch rất sự kiện tài liệu cặn kẽ, mọi người trước tiên xem một chút đi. Mọi người cầm lấy tài liệu trước mặt, chậm rãi lật xem lên. Nửa giờ sau, tất cả mọi người xem xong tư liệu, Vương Bí Thư nói rằng, đại gia nếu đều xem xong, liền nói mình cái nhìn đi. Dương Sưởng Trưởng đầu tiên nói rằng, lần này địch rất sự kiện, ở xưởng lãnh đạo dưới sự lãnh đạo, ở khoa bảo vệ Tôn khoa trưởng dẫn dắt đi, ứng đối tốt vô cùng, bảo đảm ta xưởng tài sản cùng công nhân sinh mệnh an toàn. Ta ở đây, đối với khoa bảo vệ công tác biểu thị khẳng định, hy vọng Tôn khoa trưởng không ngừng cố gắng. Tôn khoa trưởng nói rằng, cảm tạ lãnh đạo đối với chúng ta khoa bảo vệ khẳng định, chúng ta nhất định không phụ lòng lãnh đạo đối với chúng ta kỳ vọng. Lý Hoài Đức nói rằng, lần này địch rất sự kiện, khoa bảo vệ làm sát thực không sai. Ta thấy trong tài liệu xuất hiện một chút người bệnh, chúng ta không thể để cho các đồng chí chảy máu lại rơi lệ. Vì lẽ đó, ta đề nghị muốn đối với những này người bệnh tiến hành an ủi, đối với có công người vui lòng tưởng thưởng. Vương Bí Thư gật đầu nói, Lý Chủ Nhiệm nói không sai, liên quan với an ủi người bệnh sự tình, liền do Lý Chủ Nhiệm cùng Đặng Chủ Nhiệm đồng thời phụ trách đi. Được rồi, Bí Thư. Sương Lam Đặng Chủ Nhiệm nói rằng, chờ tan học sau, ta hãy cùng Lý Chủ Nhiệm thương lượng một chút chương trình. Cảm tạ lãnh đạo. Khoa bảo vệ Tôn Chủ Nhiệm nói rằng, ta thay bọn họ cảm tạ những người lãnh đạo quan tâm. Lúc này, một vị họ Phó xưởng phó hỏi, Tôn khoa trưởng, ta thấy trong tài liệu biểu hiện, xuất sắc nhất một vị đồng chí gọi Trần Nhất Châu, hắn là các ngươi khoa bảo vệ sao? Cái thứ nhất phát hiện địch rất, một người đang hành động bên trong đánh chết đả thương 9 tên địch rất, còn thu được một đài radio, quá lợi hại đi. Tôn khoa trưởng nói rằng, Phó xưởng trưởng, hắn không phải chúng ta khoa bảo vệ, đó là chúng ta xưởng quạt máy phân xưởng phó chủ nhiệm. Phân xưởng phó chủ nhiệm. Một người khác xưởng phó nghi ngờ nói, ta không nhớ rõ trong xưởng có người này a. Sưởng làm đặng chủ nhiệm nói rằng, hai vị sưởng phó, liên quan với người này, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai người nghe xong đặng chủ nhiệm giới thiệu, khiếp sợ không thôi. Mới vừa tròn 20 tuổi, tiến vào xưởng không tới 3 tháng, bằng sức một người, ở nhà máy cán thép khai sáng quạt máy phân xưởng, hoàn thành phân xưởng phó chủ nhiệm. Hiện tại càng ở địch rất sự kiện bên trong, biểu hiện như thế lóa mắt. Hai cái xưởng phó hiếu kỳ không ngớt, hận không thể lập tức đem hắn gọi vào tới trước mặt nhìn, đến cùng là cái ra sao tuấn kiệt. Dương xưởng trưởng gõ gõ bàn nói rằng, lần này địch rất sự kiện, bộ bên trong đối với chúng ta xưởng ứng đối, biểu thị độ cao tán dương. Đồng thời yêu cầu chúng ta, nhất định phải hảo hảo khen thưởng có công chi thần. Mọi người đều nói một chút coi phát đi. Thấy mọi người đều im lặng không lên tiếng, Vương bí thư nói rằng, khoa bảo vệ này một khối, liền do Tôn khoa trưởng sắp xếp một cái trong danh sách đến, giao do Dương xưởng trưởng xét duyệt xử lý. Hiện tại, đại gia nói chuyện Trần Nhất Châu nên làm sao bây giờ? Phó xưởng trưởng nói rằng, bí thư, khó làm a. Liền hắn công lao này, nếu như đặt ở hệ thống công an, đều đủ thăng vài cấp chứ. Đặng chủ nhiệm nói rằng, phó xưởng trưởng nói không sai, xác thực không dễ xử lý. Một người khác xưởng phó nói rằng, chúng ta trước tiên nói chuyện chuẩn bị cho hắn cái gì đãi ngộ đi. Nhìn trong xưởng, có hay không thích hợp chỗ trống? Dương xưởng trưởng nói rằng, hắn hiện tại là cấp 3 nhân viên, theo, ấn hắn công lao này, cho cái khoa trưởng đều không quá đáng. Nhưng hắn tuổi quá nhỏ, tuổi nghề quá ngắn, tùy tiện để bạt lời nói, ta sợ đối với hắn sau đó không được. Lý Hoài Đức trong lòng cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm, ngươi lời này nói rồi cũng không nói như thế. Nội tâm bắt đầu sau khi tự hỏi cần có hay không thích hợp Trần Nhất Châu cương vị, chỉ sợ tiểu tử này không muốn đến hậu cần đến nha. Vương bí thư nhìn về phía đặng chủ nhiệm hỏi, chúng ta xưởng thích hợp cán bộ cương vị, còn có cái nào chỗ trống? Đặng chủ nhiệm ngồi đáp, bí thư, tạm thời đều không có chỗ trống. Có mấy cái, cách về hưu còn kém một quãng thời gian. Nói xong mịt mờ nhìn Tôn Hưng một ánh mắt. Chính đang suy nghĩ Lý Hoài Đức ánh mắt sáng lên, tâm tư bắt chuyện. Một lát sau, thấy không một người nói chuyện. Lý Hoài Đức hướng về Tôn Hưng nói rằng, Tôn khoa trưởng, ta nhớ được các ngươi khoa bảo vệ, vẫn không có phó khoa trưởng chứ? Dương xưởng trưởng nghe được Lý Hoài Đức lời nói, trong lòng đột đột. Tôn Hưng hồi đáp, Lý chủ nhiệm, không có. Lý Hoài Đức hướng về Vương bí thư nói rằng, bí thư, nếu trong xưởng chỗ khác, tạm thời không có thích hợp Trần Nhất Châu vị trí. Dương xưởng trưởng còn nói lấy công lao của hắn cho cái khoa trưởng cũng có thể. Nhưng hắn dù sao còn trẻ, vì lẽ đó, ta để cử hắn làm khoa bảo vệ phó khoa trưởng. Lý Hoài Đức lời này vừa nói ra, Vương bí thư mọi người vẻ mặt khác nhau, phòng họp vì đó một tĩnh. Dù sao, khoa bảo vệ là Dương xưởng trưởng địa bàn, tùy tiện nhúng tay không phải là chuyện tốt đẹp gì. Dương xưởng trưởng nói rằng, Lý chủ nhiệm, Trần Nhất Châu là kỹ thuật xuất thân, điều đến khoa bảo vệ không tốt sao? Lý Hoài Đức nói rằng, Dương xưởng trưởng, tuy rằng hắn đến khoa bảo vệ làm phó khoa trưởng, thế nhưng có thể như trước kia như thế, ở quạt máy phân xưởng, phải cái kỹ thuật chỉ đạo danh hiệu. Dương xưởng trưởng không lời nói, khép mắt hướng về Tôn Hưng hỏi, Tôn khoa trưởng, ý của ngươi thế nào? Tôn khoa trưởng đối với Trần Nhất Châu vẫn rất có hảo cảm, nhưng lại không thể đắc tội Dương xưởng trưởng, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, ta phục tùng lãnh đạo sắp xếp. Lý Hoài Đức thấy Tôn Hưng không phản đối, trong lòng vui vẻ, hướng về phó xưởng trưởng hỏi, phó xưởng trưởng, ngài cảm thấy thế nào? Phó xưởng trưởng đối với Dương xưởng trưởng cầm lấy sinh sản cùng khoa bảo vệ không buông tay, đã sớm tâm có khúc mắc. Không nhanh không chậm nói rằng, ta đồng ý Lý chủ nhiệm đề nghị. Một người khác xưởng phó cũng nói, ta cũng đồng ý Lý chủ nhiệm đề nghị. Vương bí thư thấy thế, cùng đặng chủ nhiệm liếc mắt nhìn nhau, tuyên bố, nếu như vậy, vậy thì nhận lệnh Trần Nhất Châu vì bảo vệ vệ khoa. Chờ một chút. Dương xưởng trưởng ngắt lời nói, bí thư, khoa bảo vệ nhận lệnh, còn muốn trải qua công an bên kia xét duyệt, chúng ta nhà máy cán thép không làm chủ được, ngài xem có phải là chờ một chút? Lý Hoài Đức không nói gì nhìn Dương xưởng trưởng, còn ở sắp chết dãy rồi đây. Nghĩ thầm, ngươi sợ là không biết, công an bên kia có bao nhiêu coi trọng Trần Nhất Châu đi. Vương bí thư bị Dương xưởng trưởng đánh gãy, trong lòng không thích, hướng về Tôn Hưng nói rằng, Tôn khoa trưởng, ngươi tan họp sau, lấy công hàm hình thức, đem chúng ta đề nghị đưa đến cục công an, nghe một chút ý kiến của bọn họ. Được rồi, bí thư. Tôn Hưng đáp ứng nói, tan họp sau, ta liền đi một chuyến. Sau đó, hai vị xưởng phó báo cáo một hồi đi công tác thu hoạch, liền kết thúc hội nghị. Lý Hoài Đức trở lại văn phòng, gọi tới Dương thư ký, nói với hắn, ngươi đi một chuyến quạt máy phân xưởng, gọi Trần Nhất Châu đến ta chỗ này đến một chuyến. Chương 178, tháng trước, phó khoa trưởng chương 178, tháng trước, phó khoa trưởng Trần Nhất Châu chính đang văn phòng quyết trí tự cường, nỗ lực phiên dịch từ khoa kỹ thuật mượn tới bảo dưỡng sổ tay. Thấy Dương thư ký tìm đến mình, thu thập xong đồ vật, hãy cùng Dương thư ký đồng thời đi đến hậu cần bộ. Đến Lý Hoài Đức văn phòng, Lý Hoài Đức rót một chén trà, đưa cho Trần Nhất Châu, nói rằng, tiểu Trần, chúc mừng ngươi. Trần Nhất Châu sững sờ, hỏi, Lý ca, ta thích từ đầu tới đây. Lý Hoài Đức nói rằng, tiểu Trần, ngươi lần này lập lớn như vậy công lao, mới vừa chúng ta mở hội thương lượng một chút đối với ngươi khen thưởng. Ta đề nghị ngươi đến khoa bảo vệ làm phó khoa trưởng. Thế nào? Ca ca đối với ngươi không sai chứ? Thật sự. Trần Nhất Châu cao hứng nói, cảm tạ Lý ca. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, thực sự là trên trời rớt xuống đĩa bánh a. Căn cứ dòng thời gian, trải qua một thời gian nữa, nhà máy cán thép liền sẽ mở rộng thành vạn người quy mô đại xưởng. Khoa bảo vệ đến thời điểm gặp thăng cấp thành bảo vệ nơi. Chính hắn một cái phó khoa trưởng, không nói lên tới phó trưởng phòng, làm cái chính khoa khẳng định là không thành vấn đề. Ngươi đừng cao hứng quá chào buổi sáng. Lý Hoài Đức nói rằng, Dương xưởng trưởng lấy còn cần công an bên kia đồng ý vì là do, tạm thời đè xuống. Nhìn thấy Trần Nhất Châu ánh mắt mong đợi, Lý Hoài Đức tiếp tục nói, có điều theo ta được biết, công an bên kia đối với ngươi ấn tượng rất tốt, hận không thể đem ngươi đảo qua. Chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi nhận lệnh, chỉ là vấn đề thời gian. Trần Nhất Châu từ trong tay ngải móc ra một bao bên trong một cùng, Lý Ca hút thuốc, ngày mai ta cho ngài mang bình hảo tiểu. Lý Hoài Đức đoạt lấy hộp thuốc lá, đem bình Trung Hoa ném cho Trần Nhất Châu, ngươi quất ta đi. Này điên nhường ngươi đánh, thực sự là hổ ví. Được rồi, ngươi trở về đi thôi, rượu đừng quên. Trần Nhất Châu cầm lấy Lý Hoài Đức ném tới được yên, móc ra một cái đốt, Lý Ca, ta đi rồi. Yên tâm, rượu không quên được. Trở lại quạt máy phân xưởng, Trần Nhất Châu kiềm chế lại vui sướng tâm tình, tiếp tục bắt đầu phiên dịch bảo dưỡng sổ tay. Tôn Hưng tan học sau, cầm đặng chủ nhiệm biết hóa đơn công hàm, lái xe đến công an phân cục. Đến bên trong, đụng tới Tiêu đội trưởng. Tiêu đội trưởng chào hỏi, Tôn khoa trưởng, ngươi ngày hôm nay làm sao đến bên trong cục đến rồi? Tôn khoa trưởng nói rằng, ngày hôm nay trong xưởng đối với chúng ta khoa bảo vệ tiến hành rồi một hạng tân nhân sự nhận lệnh, ta lại đây cùng lãnh đạo hồi báo một chút, hỏi một chút hắn ý kiến. Tiêu đội trưởng hỏi, cái gì nhận mệnh còn muốn chạy đến bên trong cục đến? Tôn khoa trưởng nói rằng, xưởng lãnh đạo đề danh một tên khoa bảo vệ phó khoa trưởng. Phó khoa trưởng? Tiêu đội trưởng nói rằng, cái kia đúng là muốn đến bên trong cục đến cùng lãnh đạo hồi báo một chút, người này là ai nhỉ? Người này ngươi biết? Tôn khoa trưởng nói rằng, Trần Nhất Châu. Là hắn a? Tiêu đội trưởng nói rằng, bằng tiểu tử này công lao, là một người phó khoa trưởng thiệt thòi. Ta vừa vặn không có chuyện gì, cùng ngươi cùng đi xem thấy lãnh đạo. Hai người đi đến chủ quản nhân sự Hoàng cục trưởng văn phòng, Tôn khoa trưởng đem công hàm đưa cho hắn nói rằng, Hoàng cục trưởng, ngài nhìn, nhà máy cán thép ngày hôm nay để danh, phải cho khoa bảo vệ tăng cường một tên phó khoa trưởng. Hoàng cục trưởng tiếp nhận hồ sơ túi, lấy ra công hàm nhìn một chút, nói rằng, còn trẻ như vậy, hắn có thể được sao? Tiêu đội trưởng nói rằng, cục trưởng, ngài đừng xem hắn tuổi trẻ, có thể bản lĩnh nhưng không nhỏ. Sau đó sinh động như thật đem Trần Nhất Châu đang hành động bên trong biểu hiện nói rồi một lần. Nhìn như vậy đến, hắn quả thật không tệ. Hoàng cục trưởng nghe xong, hướng về Tôn Hưng hỏi, Tôn Hưng, ý của ngươi thế nào? Tôn khoa trưởng nói rằng, ta cảm thấy đến Trần Nhất Châu đồng chí có thể đảm nhiệm được khoa bảo vệ phó khoa trưởng công tác. Hoàng cục trưởng thấy Tôn Hưng cùng Tiêu đội trưởng đều đối với Trần Nhất Châu rất xem trọng, trầm ngâm một chút nói rằng, cái này nhận lệnh ta đồng ý. Xét thấy các ngươi khoa bảo vệ là nhà máy cán thép theo chúng ta công an song trọng quản lý, để hắn đến đồn công an quải cái phó sở trưởng đi. Ta sẽ thông báo xuống. Tôn Hưng nói rằng, cảm tạ cục trưởng. Tôn khoa trưởng trở lại nhà máy cán thép, đem Hoàng cục trưởng phê phục giao cho Dương xưởng trưởng. Chờ Dương xưởng trưởng sau khi xem xong, Tôn khoa trưởng hỏi, xưởng trưởng, lúc nào thông báo? Dương xưởng trưởng gõ gõ bàn nói rằng, không đợi. Như vậy, ngươi ngày mai buổi sáng dẫn hắn tới phòng làm việc của ta một chuyến. Tôn khoa trưởng đáp ứng nói, được rồi, xưởng trưởng. Thành cựu quân nhân xuất thân, quen thuộc trực lai trực vãng. Tôn Hưng kỳ thực rất không thích trên trốn quan trường cái trò này, nhưng phe phái tương đồng, một số thời khắc lại không thể không đứng ở Dương xưởng trưởng bên này. Sáng ngày thứ hai, Tôn Hưng mang theo Trần Nhất Châu đi đến Dương xưởng trưởng văn phòng. Chờ hai người sau khi ngồi xuống, Dương xưởng trưởng nói rằng, Trần Nhất Châu đồng chí, ta hiện tại đại biểu tổ chức cùng ngươi nói chuyện. Trần Nhất Châu nghe vậy, lập tức ngồi thẳng thân thể, ngưng thần yên lặng nghe. Dương xưởng trưởng nhìn thấy Trần Nhất Châu thái độ, gật gật đầu, nói rằng, Trần Nhất Châu đồng chí, từ khi ngươi vào xưởng tới nay, biểu hiện của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi là cái cần cù chăm chỉ đồng chí tốt, ta rất yêu quý ngươi. Trần Nhất Châu nói rằng, cảm tạ xưởng trưởng khích lệ. Ta nhất định nghiêm với luật kỷ, nỗ lực công tác, vì là nhà máy cán thép phát sáng tỏa nhiệt. Khắc khắc. Dương xưởng trưởng nhìn thấy Trần Nhất Châu có thao thao bất tuyệt tư thế, khắc hai tiếng ngắt lời nói, Trần Nhất Châu đồng chí, xét thấy ngươi vào lần này hành động bên trong biểu hiện, kinh xưởng lãnh đạo quyết định nhận lệnh ngươi vì là nhà máy cán thép khoa bảo vệ phó khoa trưởng, kiêm nhiệm quạt máy phân xưởng kỹ thuật chỉ đạo, ngay hôm đó tiền nhiệm. Trần Nhất Châu đứng lên đến nói rằng, cảm tạ xưởng lãnh đạo đối với ta tín nhiệm. Dương xưởng trưởng nói rằng, tiểu Trần, hy vọng ngươi ở sau đó trong công việc không ngừng cố gắng, không muốn phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng. Xưởng trưởng yên tâm. Trần Nhất Châu nói rằng, ở Tân Cương vị trên, ta nhất định vì là nhà máy cán thép quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết. Nghe được Trần Nhất Châu lời nói, Tôn khoa trưởng ở một bên nghe được chỉ muốn cười, nghĩ thầm, Dương xưởng trưởng sẽ không bị hắn khí xấu chứ? Được rồi, được rồi. Dương xưởng trưởng vỗ về cái chán nói rằng, tiểu Trần, ngươi quyết tâm ta thấy. Ngươi trước tiên đi nhân sự làm một hồi thủ tục, cụ thể phân công do Tôn khoa trưởng nói cho ngươi. Nhân sự khoa Ngô khoa trưởng một bên cho Trần Nhất Châu giải quyết thủ tục, một bên thở dài nói, Trần khoa trưởng, ngươi này thăng chức lại như ngồi hỏa tiễn, quá nhanh. Trần Nhất Châu khiêm tốn nói rằng, đều là vật khí. Trở lại khoa bảo vệ, Tôn Hưng đem Trần Nhất Châu mang về văn phòng, giới thiệu với hắn nói, chúng ta khoa bảo vệ thêm vào ngươi hiện tại tổng cộng 51 người, chia làm 4 cái đội. Tôn khoa trưởng ngừng một chút, tiếp tục nói, đối nội phụ trách khu vực nhà xưởng an toàn, đối ngoại phụ trách khu sinh hoạt an toàn. Chỉ cần là nhà máy cán thép công nhân ở bên ngoài có chuyện, chúng ta khoa bảo vệ đều có quyền chấp pháp. Đồng thời, còn muốn hiệp trợ đồn công an xử lý một ít vụ án. Tôn Hưng nhấp một trà, tiếp tục nói, trước đây bọn họ 4 đội công tác, thực hành chính là chế độ thay phiên. Hiện tại ngươi đến rồi, ta chuẩn bị phân 2 đội người cho ngươi, có vấn đề không có? Cái này, Trần Nhất Châu nói rằng, khoa trưởng, ta sợ làm không được. Tôn Hưng nói rằng, sợ cái gì? Có không hiểu ngươi cứ hỏi ta. Chúng ta khoa bảo vệ là một cái bằng thực lực chỗ nói chuyện, ngươi vào lần này hành động bên trong, đã chứng minh thực lực của chính mình,